Chương 28. Lực kế hủy hoại. Sáng lập kỳ tích. Cựu Lê nước thi đại học khảo nghiệm hiện trường, theo lão sư giám khảo điểm danh âm thanh rơi xuống. Đàm Nhất Sơn cũng đã đi tới lực kế chuẩn bị trước xuất thủ. Nhưng mà, lúc này nó chung quanh hắn thí sinh cùng với trên khán đài các quyền quý, đều tại châu đầu ghé thai, chuyện trò vui vẻ. Không có chỗ nào mà không phải là tại cảm khái mới vừa rồi Lê Thước biểu hiện. Ai nha, cũng không sử xuất cường hóa năng lực, nhưng như cũng đánh ra mấy ngàn ký lô lực đạo. Lê Thước đứa nhỏ này, không thể nghi ngờ là cựu Lê nước nhóm này thế hệ tuổi trẻ ở trong nhân tài kiệt xuất. Không người có thể cùng sánh vai. Đó là tự nhiên, tuổi còn trẻ có thể có thực lực như thế, ngày sau thành tựu không thể đoán trước a. Những này thí sinh cùng các quyền quý đều nghị luận nhập thần. Tự nhiên không ai hội chú ý Đàm Nhất Sơn cái này không có danh tiếng gì thí sinh. Thế là, ngay tại tình hình như vậy dưới, Đàm Nhất Sơn chậm rãi đi tới lực kế trước, nín thở ngưng thần. Đồng thời, trong đầu nổi lên Ỷ Thiên Đồ Long đủ loại tình huống. Phản phất là do vô số văn tự bệnh thành sinh động hình tượng, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn ở trong. Tại một phen kỳ diệu cảm ngộ phía dưới, Đàm Nhất Sơn lại lần nữa nhớ lại trước đó cảm giác. Nếu là có người giờ phút này mảnh quan sát kỹ, liền có thể phát hiện Đàm Nhất Sơn trên thân lưu chuyển lên yếu ớt kim sắc hình quang tới. Đồng thời cái này kim sắc hình quang từ từ hội tụ đến cánh tay của hắn, cuối cùng quanh quẩn chỉ tiêm. Tại kim quang này che chiều dưới, cánh tay kia phảng phất đến từ một vị kim thân La Hán. Đàm Nhất Sơn tâm theo thần đến, ngón tay hướng phía trước một điểm. Bành! Ba! Ngay tại Đàm Nhất Sơn cử động phía dưới, tiếp lấy chính là nổ vang truyền đến. Dường như có đồ vật gì bỗng nhiên đứt gãy. Sân bãi không trung bay lên một đoàn bóng đen. Quả thực là cao cao dơ lên mấy mét. Tại lên tới điểm cao về sau, cái này đoàn vật nặng ầm vang ở giữa suy rơi xuống mặt đất. Chỉ một thoáng, sắt thép tan ra thành từng mảnh xoạt thanh âm bên tai không dứt. Đồng thời, trắc nghiệm sân bãi chính giữa, nhấc lên bụi đất tung bay. Nương theo lấy cái này liên tiếp tiếng vang, ầm vang nổ lên. Chỉ một thoáng toàn bộ trường thi đều yên lặng lại. Tất cả trình diện người, vô luận đúng thi sinh hay là nhìn trên đài quyền quý, đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, bị cái này một tiếng vang thật lớn dọa cho đến giật mình. Thế nào? Vừa rồi động tĩnh gì? Động đất? Còn là cái gì nổ tung? Ngay tại cái này mọi người chung quanh nhau nhau nghị luận thời khắc, mắt nhìn lấy trong sân cái kia lực kế vị trí, bụi đất tung bay. Bọn hắn tựa hồ ý thức được thanh âm đến nơi, đều là ánh mắt khóa chặt, hướng phía lực kế vị trí nhìn lại. Nhưng mà đưa đến cái này trong sân bụi đất tuôn rơi xuống, mãi cho đến hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn cái này mới nhìn rõ trong sân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy nguyên bản đứng sừng sững ở trong sân, thật sâu cắm rễ trong đất lực kế. Giờ phút này lại chỉ còn lại có cái chùy lùi cọp sát tử. Mà đài này lực kế nửa người trên, lại là xuất hiện ở mấy mét có hơn vị trí. Lại hình dạng đã biến hình, hoàn toàn đã tan ra thành từng mảnh. Làm bụi mù tán đi, mọi người thấy rõ trong sân ở giữa phát sinh một màn. Chỉ thấy một tên thí sinh đang lặng lặng đứng tại trong sân. Ngón tay còn tại vươn về trước, tựa hồ vừa mới nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Nhưng mà như vậy bản, nhìn như không có cái gì khoa trương cử động. Nhưng tại hắn chính đối diện bộ kia lực kế, cái kia sắt thép đúc thành ngọn nguồn cái cọc, vậy mà chặn ngang mà đứt. Nửa bộ phận trên càng là té thất linh bất lạc, sợ là nhà thiết kế tới, đều liều không ra nó nguyên bản dáng vẻ. Gặp tình hình này, chỉ một thoáng, thí sinh ở giữa vang lên vỡ tổ tầm thường tiếng nghị luận. Ta dựa vào, cái này, tình huống như thế nào? Cái này lực kế vậy mà hỏng. Này sao lại thế này? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, đúng bị cái kia đứng đấy thí sinh cắt đứt? Không có khả năng a. Đây chính là đại hạ chế tạo, vài chục năm cũng không có hại hỏng. Hơn nữa tại Cửu Lê quốc cảnh, cũng từ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể tại lực đạo khảo hạch đem thiết bị làm hỏng sự kiện. Đó, người kia là ai a? Hắn đúng làm sao làm được? Nương theo lấy một đám thí sinh tiếng nghị luận. Không thiếu có cùng Đàm Nhất Sơn tại cùng một trường thí sinh, lập tức đem hắn nhận ra. Nhưng bọn hắn từng cái trên mặt cũng tất cả đều tràn ngập kinh hãi, một bộ không gì sánh được bộ dáng khiếp sợ, thất thanh nói, ta dựa vào. Cái này mẹ nó vẫn là lâu dài hạng chót Đàm lão mặt sao? Lúc trước hắn mỗi lần khảo hạch đều là niên cấp đếm ngược a. Hôm nay là rút cái gì phong? Cái này lực kế đều gọi hắn cấp làm học rồi. Cũng quá trâu bò đi. Liên luyện thể bắt trọng tới, đều chưa hẳn có thể một kích đánh vỡ cái này lực kế. Đàm lão mặt đến tột cùng đúng làm sao làm được? Nương theo lấy các thí sinh nghị luận, bọn hắn tự nhiên là nghi hoặc không hiểu. Đều biết cái này lẫn nhau thực lực, con hàng này làm sao đột nhiên như vậy rồi. Tại những này thí sinh bên trong, cũng là có cái cùng Đàm Nhất Sơn coi như quan hệ không tệ bằng hữu. Nhìn thấy cái này một màn trước mắt màn, tựa hồ nhớ lại cái gì, trong lòng nói lẩm bẩm, chẳng lẽ là trước kia hắn nâng lên quyển sách kia. Ngay tại trung quanh nơi này thí sinh cùng các quyền quý không có thấy rõ vừa rồi phát sinh tình huống cụ thể thời điểm. Ngược lại là khoảng cách Đàm Nhất Sơn gần nhất lão sư giám khảo đem tình cảnh vừa nãy thu hết vào mắt. Giờ phút này trong đầu hắn hình tượng càng là khắc sâu. Trong lòng rung động thì càng mãnh liệt. Rõ ràng nhớ lại vừa mới, hắn niệm đến Đàm Nhất Sơn danh tự, cái này thí sinh liền ung dung đi tới. Hết thảy đều nhìn như rất phổ thông. Thẳng đến lão sư giám khảo tuyên bố khảo thí bắt đầu. Tên này thí sinh vậy mà cũng giống như là muốn bắt chước Lê Thước, nhìn bộ dáng cũng không tính kích phát cuồng hóa chi lực. Lão sư giám khảo thấy thế, còn không cầm được lắc đầu. Thầm nghĩ, cái này từng cái đều là thế nào? Lại còn muốn học người ta Lê Thước. Người ta không kích phát cuồng hóa, liền có thể đạt tới gần ngàn ký lô lực đạo. Những người khác còn muốn đến bắt chước, chẳng lẽ đúng không muốn khảo hạch này thành tích sao? Nhưng lại tại lão sư giám khảo thiện ý muốn nhắc nhở một lần lúc, tiếp lấy liền nhìn thấy Đàm Nhất Sơn tên này thí sinh cánh tay, tựa hồ lưu chuyển lên kim sắc hình quang. Theo quang mang hội tụ, lão sư giám khảo nhìn tận mắt hắn vận đủ cánh tay sức mạnh, nhanh chóng hướng phía trước một chỉ. Liên là đơn giản như thế động tác, một giây sau liền nhìn thấy một vệt kim quang hiện lên. Nguyên bản đứng sừng sững ở trong sân lực kế, phát ra một đạo thê thảm trầm đụng. Cái này lão sư giám khảo ở chỗ này công tác gần 10 năm, đối cái này trường thi hết thảy tương đối quen thuộc. Thậm chí là nơi này một ngọn cây quạng cỏ đều có tình cảm. Ma liên dưới mí mắt của hắn, trơ mắt nhìn cái này bồi bạn hắn 10 năm đồng sự bị ngã thành một đống linh kiện. Làm sao có thể không nhường hắn chấn kinh kinh ngạc? Cũng không riêng gì hắn, ngay tại cái này trong sân nâng lên hết thảy đều kết thúc sau. Trên khán đài, nguyên bản nghị luận ầm ĩ các quyền quý, giờ phút này cũng đều á khẩu không trả lời được. Bọn hắn nhìn xem cái kia trên đất sắt thép hài cốt, giờ phút này trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Cái kia Kim Đô Úy càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Đàm Nhất Sơn trên thân. Chương 29. Doa người uy lực, có thụ chú mục võ kỹ. Theo thi trên trận truyền đến tiếng vang, trên khán đài các quyền quý nghẹn họng nhìn chân chối, đều tưởng muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, thế là lập tức gọi trưởng thi nhân viên điều lấy giám sát. Đi qua một phen xem xét, xuyên đấu qua giám sát thấy rõ vừa rồi đủ loại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người sợ hãi thán phục càng tăng lên. Nguyên bản đối với Lê Thước tán thưởng, giờ phút này cũng đều rời đi chú ý đem ánh mắt đều đặt ở Đàm Nhất Sơn trên thân. Bởi vì video theo dõi thượng chỗ bày biện ra hình tượng tương đối rõ ràng. Xuyên thấu qua chiếu lại, bọn hắn trơ mắt nhìn vị thí sinh này, cùng Lê Thước như thế không có kích phát cuồng hóa kỹ năng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế, vị thí sinh này hướng phía trước đánh ra một chỉ, phản phất mang theo thế tội khô là hủ. Lại trực tiếp đem sắt thép đúc thành lực kế cấp chặn ngang đánh gãy, bay rất ra ngoài mấy mét xa. Mắt thấy ở đây, cái này trên khán đài một đám quyền quý, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng đến. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Vị thí sinh này vậy mà một chỉ liền đem lực kế cấp đập nát rồi. Cái này thí sinh đúng cảnh giới gì? Làm sao trước đó không nghe người ta nhắc qua? Cái kia quần áo lộng lẫy nữ tử liếc mắt nhìn văn kiện, không khỏi ngẩn người, mở miệng nói, nhìn tư liệu của hắn, giống như chỉ là luyện thể bà trọng cảnh giới. Cái gì? Luyện thể tam trọng? Lời này vừa nói ra, cái này trên khán đài các quyền quý không khỏi sương sờ. Tưởng muốn đạt tới như vậy uy lực, sợ là ngưng khí cảnh đều phải sử xuất toàn lực. Ngươi nói với ta hắn mới là luyện khí tam trọng. Đúng lúc này, một mực không nói gì Trần lão nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Tựa hồ nhìn xảy ra điều gì, cùng đám người nặng nề mở miệng nói, không đúng. Các ngươi thấy rõ sao? Hắn vừa rồi, khiến cho đúng kỹ năng gì? Nghe được Trần lão câu nói này, chung quanh các quyền quý tựa hồ đoán được cái gì. Trần lão, ngài là nói, hắn đánh ra uy lực sở dĩ cường hãn, đúng võ kỹ uy lực cho phép. Một chỉ này lại có uy lực như thế. Cái này chỉ pháp đúng xuất từ quyển sách kia. Làm sao trước đó chưa nghe nói qua? Trên khán đài, một đám các quyền quý lâm vào nghị luận ở trong. Từ đầu đến cuối, Kim Đô Uy đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt một mực khóa chặt tại Đàm Nhất Sơn trên thân. T. Giờ phút này trở thành tiêu điểm Đàm Nhất Sơn, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sững sờ nhìn trước mắt cái kia vỡ vụn sắt thép hài cốt, bởi vì liền liên hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi cái kia một chỉ, vậy mà có thể đánh ra uy lực như thế. Trước đó, hắn cũng chỉ đối Vương lão sư xử qua một lần, khi đó còn không có uy lực lớn như vậy. Chẳng lẽ chính mình đối đại lực kim cương chỉ môn này kỹ năng cảm ngộ lại sâu hơn? Càng nghĩ, Đàm Nhất Sơn cũng rốt cục đạt được một đáp án. Chắc là bởi vì vừa rồi lâm trận mới mài gương, nhìn qua lục đại phái vây công quang minh đỉnh nội dung, tại cực độ đắm chìm trạng thái dưới, trong bất chi bất giác đối kỹ năng cảm ngộ lại sâu hơn mấy phần. Nghĩ đến cái này đại lực kim cương chỉ, liền liên tỏi vàng dòng đều có thể cấp bóp ra chỉ ấn. Chính mình mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ, nhưng đánh gãy cái chôn sâu lòng đất không sát, cũng không phải việc khó gì. Mà mắt nhìn lấy phép đo lực khí đều bị chính mình làm hỏng, chung quanh thí sinh đều là đang thì thầm nói chuyện. Đàm Nhất Sơn thậm chí còn có thể cảm giác được, từ nhìn trên đài quăng tới ánh mắt, rõ ràng là những cái kia cựu lên nước quan lớn quyền quý, cũng đều tại trần trụi nhìn chăm chú lên chính mình. Loại cảm giác này đối với lâu dài xếp tại niên cấp đến ngược, một cái không bị người xem trọng Đàm Nhất Sơn tới nói, quả thực là thoải mái lật ra. Lại nghĩ tới tạo thành tình hình như vậy nguyên nhân, còn không đều là bởi vì quyền kia ỷ Thiên Đồ Long. Hiện tại tâm tình không gì sánh được vui sướng Đàm Nhất Sơn, thậm chí muốn ôm lấy con chó kia tác giả hung hăng đích thân lên hai cái. Càng là không nhịn được trong miệng lẩm bẩm nói, ta dựa vào, tiểu như châu bò. Không được, trở về cao thấp lại cho chó này tác giả phong thưởng. Tại một trận tâm tình bành trướng về sau, Đàm Nhất Sơn cũng không có biểu hiện ra quá kích động, đến mức tay chân luôn cuốn bộ dáng. Ngược lại là háng giọng một cái hướng phía còn đang sững sờ lão sư giám khảo mở miệng nói, khụ khụ, thật có lỗi a lão sư, không cẩn thận sức lực làm lớn. Hiện tại có thể tuyên bố một lần thành tích sao? Nương theo lấy Đàm Nhất Sơn nhắc nhở, cái kia lão sư giám khảo mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Đội vàng nhẹ gật đầu, mà dù sao còn không có đụng phải loại tình huống này. Đến viên muốn đánh phân thời điểm, lão sư giám khảo nhất thời khó khăn. Dù sao lúc trước đều là trực tiếp dựa theo lực kế trị số cho ra điểm số. Thế nhưng là Đàm Nhất Sơn chỉ dựa vào một chỉ, liền đem cái này lực kế cấp làm hỏng, lần này làm như thế nào cho điểm? Ngay tại lão sư giám khảo suy nghĩ thời khắc, tựa hồ từ trên khán đài truyền đến chỉ lệnh. Lão sư giám khảo nóng nhìn hướng khán đài, tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, tiếp theo cất cao giọng nói, Đàm Nhất Sơn, lực đạo khảo hạch. Mắt điểm. Trời ạ. Mắt điểm a. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lực đạo này khảo hạch còn có thể đánh ra mắt điểm tới. Đây cũng quá trâu rồi. Theo lão sư giám khảo thành tích tuyên bố, ở đây các thí sinh nhao nhao nghị luận, càng là hướng phía Đàm Nhất Sơn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tại tuyên bố xong thành tích về sau, Đàm Nhất Sơn cũng chậm rãi về tới tiểu tổ trong đội ngũ. Trung quanh các thí sinh lập tức đụng lên đến, như chúng tinh phùng nguyệt tầm thường đem Đàm Nhất Sơn vây vào giữa. Người biết hắn càng là mở miệng một tiếng sơn các đều, lệnh Đàm Nhất Sơn đều có chút xấu hổ. Nụ cười trên mặt lại là giấu không được. Mà tại bọn này thí sinh bên trong, chỉ có một người đối với hắn quăng tới ánh mắt phức tạp. Người này tự nhiên là Lê Thước. Cho tới nay, hắn đều là người đồng lứa bên trong nhân tài kiệt xuất, đúng vô số người hâm mộ tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác vào hôm nay cái trọng yếu thời gian, nhường Đàm Nhất Sơn cấp đoạt danh tiếng. Hắn càng là biết, tại cái này nhìn trên đài có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Mới vừa rồi sở dĩ không có sử xuất cường hóa kỹ năng, cũng là vì hung hăng đem những này thí sinh cấp làm hạ thấp đi. Tốt kêu phía trên quyền quý, biết những này thí sinh cùng chính mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ai có thể nghĩ, cái này Đàm Nhất Sơn vậy mà nửa đường giết đi ra. Đồng dạng không có thi triển cường hóa kỹ năng, nhưng tạo thành uy lực vậy mà rõ ràng còn mạnh hơn hắn thượng không ít. Nghĩ tới những thứ này, Lê Thước cũng không nhịn được đánh giá đến Đàm Nhất Sơn, trong ánh mắt sinh ra địch ý trước đó, Lê Sóc quả quyết sẽ không nghĩ tới. Cái này lâu dài bá bảng trường học đến ngược, ở cuối xe tồn tại, một ngày kia lại sẽ trở thành đối thủ của hắn. Khu khu. Một trận ho nhẹ tiếng vang lên, đánh gây những này các thí sinh nghị luận. Lão sư giám khảo chậm rãi đi vào các thí sinh trước mặt, tuyên đọc lên tiếp xuống khảo hạch nội dung. Sau đó tiến hành tự do đối chiến, đồng dạng không hạn chế kỹ năng, có thể thỏa thích sử xuất các ngươi cảm ngộ bản sự. Theo lão sư giám khảo thoại âm rơi xuống, những này các thí sinh nhao nhao thành quần kết đội. Rõ ràng là đã sớm tìm xong đối thủ. Dù sao cái này cái gọi là tự do đối chiến, mục đích chỉ ở huyết kỹ. Chỉ cần trước tìm xong đồng đội, biểu hiện ra lẫn nhau cảm ngộ kỹ năng là được, không cần thiết tìm người xa lạ quyết đấu. Mà tại một phen dòng người nhốn nháo phía dưới, Đàm Nhất Sơn phát hiện những này thí sinh đều cách mình cách xa mấy mét. Có lẽ là vừa rồi cử động, nhường kỳ dư thí sinh cũng không dám tới tìm hắn làm đối thủ. Lần này ngược lại để Đàm Nhất Sơn hơi lung túng một chút. Nếu là thật tìm không thấy đối thủ, chẳng lẽ lại chờ một lúc đuổi theo lấy người ta đánh? Mà đúng lúc này, Đàm Nhất Sơn sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đừng tìm, đánh với ta một trận. Chương 30. Quỷ dị thân pháp, bước đàn quân xảo. Đừng xem, đánh với ta một trận. Theo sau lưng âm thanh âm vang lên, Đàm Nhất Sơn quay đầu hướng thanh âm người đến nhìn lại. Chỉ thấy Lê Thước đang đứng ở sau lưng mình, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Ồ. Đàm Nhất Sơn nhìn đối phương, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là đối phương đúng thấy mình tìm không thấy đối thủ, lúc này mới qua tới giải vây, trong lòng còn có một số cảm động. Thế nhưng là Lê Thước câu nói tiếp theo, liền nhường Đàm Nhất Sơn triệt để bỏ đi suy đoán. Nhớ kỹ sử xuất toàn lực, đừng để ta thắng được quá dễ dàng. Nghe nói lời ấy, Đàm Nhất Sơn mặt người. Mà một giây sau Lê Thước đã đứng vững, làm xong tư thế chiến đấu. Tốt tốt tốt, hóa ra là mới vừa rồi bị đoạt danh tiếng, muốn từ ta chỗ này tìm về mặt mũi. Đoán được Lê Thước suy nghĩ trong lòng, Đàm Nhất Sơn cũng không khỏi đến sinh ra chiến ý, vừa vặn giờ phút này chính mình càng ngộ càng sâu, tựa hồ còn có một số công pháp kỹ năng lĩnh ngộ. Không ngại liền lấy hắn luyện tay một chút. Tâm niệm đến tận đây, Đàm Nhất Sơn vui vẻ ứng chiến. Mà giờ khắc này, chung quanh một đám thí sinh đều là dư quang thoáng nhìn cái này một tình hình. Nhìn thấy cái này lâu dài bá bảng trường học đệ nhất Lê Sóc, cùng mới vừa rồi thể hiện ra cường đại uy lực Đàm Nhất Sơn muốn tiến hành đối chiến. Thế là nhao nhao thức thời tránh ra vị trí, riêng phần mình cách xa hơn một chút một chút. Cùng lúc đó, trên khán đài một đám quyền quý cũng đều là giữ vững tinh thần. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên trận tình hình, muốn nhìn một chút hai người kia đến tuột cùng ai cao hơn một bậc. Càng là trong lòng hiếu kỳ, từ tư liệu biểu hiện Đàm Nhất Sơn một mực tại trường học đều xếp tại đếm ngược. Nhưng hắn bày ra công pháp kỹ năng uy lực lại không tầm thường, đến tuột cùng là từ đâu cảm ngộ. Thí sinh chuẩn bị, phải tránh không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh, tạo thành trọng đại tổn hại, tự do đối chiến bắt đầu. Giám thị tiếng của lão sư tại cách đó không xa vang lên. Theo khảo hạch bắt đầu chỉ lệnh rơi xuống, trong sân một đám thí sinh nhao nhao hành động. Trong đó đại đa số đều là đã sớm tìm xong đối thủ, sớm từng có thương lượng. Chỉ tại đem lẫn nhau công pháp kỹ năng biểu diễn ra, cũng không có mấy người có hạ tử thủ ý tứ. Lại duy chỉ có một người khác biệt. Chỉ thấy, đứng tại Đàm Nhất Sơn đối diện Lê Sóc, ánh mắt thanh lãnh. Đàm Nhất Sơn còn muốn nói gì? Nhưng tại lao sư giám khảo thoại âm rơi xuống về sau, Lê Thước liền đã bày ra tư thế. Hai tay thành quyền, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Trực tiếp liền thế công lăng lệ hướng phía Đàm Nhất Sơn đánh tới. Đàm Nhất Sơn nhìn thấy một bóng người phi tốc, hướng chính mình tới gần, lại động thế phi phàm. Hắn cũng chung quy không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, còn lần đầu cùng người chính diện cứng rắn. Chính suy nghĩ phải chăng muốn sử xuất đại lực kim cương chỉ, nhưng cái này vừa mới lĩnh ngộ ra tới kỹ năng, còn chưa đủ lấy tùy tâm sở dụng điều khiển. Ngay tại cái này rất ngắn do dự thời gian bên trong, Lê Thước thân ảnh đã phụ cận. Tựa như một đầu man nhưu đang nhanh chóng hướng chính mình đánh tới, cái kia phấn khởi hai cánh tay chính là sắc bén sử châu. Mà Đàm Nhất Sơn cũng biết, chính mình bất quá mới luyện thể ba trọng cảnh giới. Tại đục thể cường hãn trình độ bên trên, cùng luyện thể lục trọng Lê Sóc đúng cách biệt một trời. Nếu là cứng rắn chịu hạ Lê Sóc một quyền này, sợ là sẽ không dễ chịu. Tám thành sẽ còn rơi vào cái cùng Vương lão sư như thế, bị khiêng đi hạ tràng. Ngay tại Đàm Nhất Sơn suy nghĩ thời khắc, Lê Thước hai cánh tay đã cách chính mình gần trong gang tấc. Tựa hồ cũng có thể cảm giác được đối phương phát động thế công lúc mang tới cương phòng, quát hai gò má đau nhức. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Nhất Sơn không ngừng trong đầu suy nghĩ lấy đối sách. Trong đầu, quyển kia ỷ thiên đồ long miêu tả đủ loại tình huống hình tượng, giống như đèn kéo quân bàn hiện lên. Nhưng vào lúc này, từng sợi ám điểm sáng màu tím xuất hiện, tựa như khói xanh tầm thường quấn quanh ở Đàm Nhất Sơn chân. Đàm Nhất Sơn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, chợt mũi chân điểm nhẹ, bên hai thổi qua một đạo kinh phong. Cùng lúc đó, trên khán đài một đám quyền quý đều là tại hết sức chăm chú nhìn xem trên trận tình hình. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lê Thước, tại lao sư giám khảo phát đạt mệnh lệnh về sau, liền không chậm trễ chút nào hướng Đàm Nhất Sơn đánh tới. Mà Lệ thuộc binh bộ, kinh nghiệm thực chiến phong phú Tiền Đô Úy thấy thế, hai mắt nhíu lại, không khỏi lên tiếng tán dương, "Ừm, xuất thủ không chút do dự, còn biết đoạt chiếm tiên cơ." Đối với tuổi như vậy trẻ tuổi người tới nói, đã là rất hiếm thấy. Bất quá, Tiền Đô Úy lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở Đàm Nhất Sơn trên thân. So sánh hai người tới nói, hắn rõ ràng càng xem trọng vị thí sinh này. Chỉ là giờ phút này, Lê Thước Thế Công đã đi tới trước mắt, nhưng Đàm Nhất Sơn vẫn còn tượng không có tỉnh lại bình thường, sững sờ đứng tại chỗ. "Ai, đáng tiếc." Gặp tình hình này, Tiền Đô Úy không khỏi thay Đàm Nhất Sơn than tiếc đạo. Nhưng mà chung quanh các quyền quý thấy thế, lại giống như là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao trở ngại Lê Thước thân phận đặc thù, cuộc tỷ thí này cần nhường hắn thắng, mới sẽ không rơi mất hoàng thân mặt mũi. Cho nên cứ việc Đàm Nhất Sơn trước đó biểu hiện có chút chói sáng, cũng vô pháp lay động trong lòng bọn họ ý nghĩ. Giống như hồ đã thấy kết quả, cái này trên khán đài quyền quý nhao nhao mở miệng nói, "Ha ha, Lê Thước đứa nhỏ này đến cùng vẫn là bệ hạ thân hệ, xuất thủ không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể có như vậy quyết đoán lực, tại người đồng lứa ở trong cũng là hiếm thấy. Ta nhìn cuộc tỷ thí này thắng bại đã rất rõ ràng. Chỉ bất quá, đối diện cái này thí sinh lĩnh nộ kỹ năng tương đối sáng chói, xem như hiếm có. Vẫn là tranh thủ thời gian phân phó người, đi lên đem hắn nhấc xuống đây đi." Ngay tại các quyền quý ám ám nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến kết quả sẽ không có biến cố gì lúc, nhưng một mực chú ý Đàm Nhất Sơn Tiền Đô Úy, tựa hồ nhìn xảy ra điều gì mánh khỏe. Nhưng lại tại Lê Sóc nắm đấm tiếp xúc đến Đàm Nhất Sơn thân thể thời điểm, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, một giây sau cả người suy nữa, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. "Chờ một chút." "Không đúng." Nương theo lấy Tiền Đô Úy cái kia hùng hồn tiếng nói hô lên câu này, cả kinh ở đây quyền quý nhao nhao sửng sợ. Nhưng bọn hắn từng cái ánh mắt mở mịt, không đợi biết rõ ràng đúng xảy ra chuyện gì. Một giây sau, một đạo cực kỳ mạnh tác, lệnh người ra đầu tê dại thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Chi chi chi." Nương theo lấy cái này dị hưởng truyền đến, phản phất tại đám người bên tai bướm ve. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều là khẽ giật mình, chỉ vì bọn hắn đều nghe được cái này dị hưởng chỗ của quái. Trường thi bên trong lại xuất hiện cực kỳ cùng loại con rơi tiếng kêu. "Thanh âm gì?" Nhìn trên đài một đám quyền quý đều là mở miệng nói, mà Tiền Đô Úy lại là đã sớm khóa chặt mục tiêu, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong tràng. "Khó có thể tin, quả thực khó có thể tin." Nương theo lấy Tiền Đô Úy tự lẩm bẩm âm thanh, mọi người đều đúng hướng phía trong tràng nhìn lại. Một giây sau, lại là nhìn thấy làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy tại khảo hạch trong sân, cái kia Đàm Nhất Sơn cùng Lê Thước rằng có chỗ. Trung quanh thí sinh vì để tránh cho chọc hai người này, đều là tránh đi thật xa. Lúc này, bọn hắn cũng đều nghe được trong sân con rơi tiếng vang. Thế là nhao nhao dừng lại tỉ thí, hướng phía bốn phía mở mịt nhìn quanh. Cuối cùng, đã nhận ra tiếng vang đến nơi, liền hướng phía Đàm Nhất Sơn hai người vị trí nhìn lại. Theo tầm mắt của mọi người, chỉ thấy Lê Thước vận đủ khí lực hướng phía trước vọt mạnh một quyền, rõ ràng đánh vào Đàm Nhất Sơn vị trí. Nhưng không nghe thấy bất luận cái gì nhục thể tiếng va chạm vang. Chỉ có cái kia quỷ dị con rơi tiếng kêu, tựa như bức đàn dốc toàn bộ lực lượng, kêu người tê cả da đầu. Đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đám người cái này mới kinh hãi phát hiện, Đàm Nhất Sơn thân ảnh lại biến mất tại chỗ không thấy. Về phần Lê Thước mới vừa rồi nhìn như đánh trúng, bất quá là dừng lại tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh. Đồng thời theo cái kia con rơi tiếng kêu, Đàm Nhất Sơn lại đột nhiên xuất hiện ở Lê Thước sau lưng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, nhìn trên đài mọi người đều đứng nghẹn họng nhìn chân trối. Chương 31. Đông đẳng cảnh giới, nghiền ép hết thời công pháp. Theo trong sân đột nhiên vang lên con rơi tiếng kêu, lệnh mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Càng là có không ít nhát gan nữ sinh, nhao nhao bị dọa đến rút lại cổ. Ngay tại các thí sinh mở mịt tìm kiếm tiếng vang đến nơi lúc, nhìn trên đài các quyền quý trong lòng đều đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ vì bọn hắn nhìn chằm chằm vào trên trận tình hình, chú ý Lê Thước một ngày này mới phát huy. Bọn hắn vừa mới rõ ràng đều nhìn thấy, Lê Thước thế công hung hăng đánh vào Đàm Nhất Sơn trên thân. Thế nhưng là một giây sau, hắn vậy mà lông tóc không thương địa xuất hiện ở Lê Thước sau lưng. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đem thân hình xê dịch cách xa mấy mét. Mà Lê Thước một quyền kia nhìn như đánh trúng, thực lại chỉ là đánh trúng nguyên điệu tàn ảnh. Rõ ràng là Đàm Nhất Sơn sử xuất một loại cực kỳ bộ pháp huyền diệu. Trong nháy mắt chuyển ra mấy thước khoảng cách không nói, còn có tùy theo xuất hiện còn rời tiếng kêu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chỉ một thoáng, nhìn trên đài tất cả mọi người sôi trào. Nghị luận xôn xao nói, đây là kỹ năng thiên phú. Ta còn chưa thấy qua như thế thân pháp quỷ dị. Vậy mà có thể trong nháy mắt chuyển ra ngoài mấy mét có hơn. Mắt thường đều gần như khó mà bắt giữ. Còn có loại này giống như bức đàn tiếng kêu, thẳng làm cho lòng người sinh kinh hoàng. Theo đám người nhìn chăm chú lên trong sân phát sinh một màn, ngược lại là không khỏi nghĩ tới Đàm Nhất Sơn tư liệu. Tài liệu kia thượng rõ ràng biểu hiện, cảnh giới của hắn bất quá mới đạt tới chỉ là luyện thể tam trọng. Thế nhưng là vậy mà có thể thi triển ra huyền diệu như thế bộ pháp, quả thực không thể tưởng tượng. Thế là, nhìn trên đài đám người không khỏi kinh hãi lẩm bẩm nói, như thế mau lẹ bộ pháp, lại là chỉ là một cái luyện khí tam trọng cảnh giới thi triển ra. Nương theo lấy một vấn đề này đưa ra, đám người kinh hãi nhìn xem Đàm Nhất Sơn. Tại một phen sau khi tự hỏi, cuối cùng chỉ đoán đo ra hai cái đáp án. Hoặc là vị thí sinh này vẫn luôn có giữ lại, nhiều năm như vậy thời thời khắc khắc giấu kín lấy cảnh giới của mình. Mà trên thực tế, hắn cũng sớm đã đạt tới ngưng khí cảnh, đồng thời còn nắm giữ ngưng khí cảnh võ học kỹ pháp. Nương theo lấy cái này một suy đoán, ở đây một đám quyền quý nhao nhao lắc đầu. Điều này có thể sao? Từ trên tư liệu nhìn, vị thí sinh này vẫn luôn tại niên cấp đến ngược. Mà ẩn nhẫn 3 năm, một mực cam nguyện đập vào niên cấp cuối cùng, từ bỏ lao sư coi trọng, cùng với cựu lên nước đối trẻ tuổi một đời đại lực vung trồng. chẳng lẽ cũng chỉ vì vào hôm nay trang một đợt lớn? Đây không phải bệnh tâm thần sao? Tại loại bỏ cái này một suy đoán về sau, cũng chỉ còn lại có một loại kết luận. Cái kia liền chỉ có một khả năng. Đàm Nhất Sơn xác thực luyện thể tam trọng, chỉ bất quá hắn lĩnh nộ kỹ năng, không gì sánh được huyền diệu. Cứ việc chỉ là luyện khí cảnh giới công pháp, nó làm dùng đến hiệu quả. Nhưng vượt xa cùng cảnh giới hết thời công pháp. Theo cái này một suy đoán xuất hiện, ở đây một đám quyền quý lại là chấn động trong lòng. Nghiên ép cùng cảnh giới hết thời kỹ năng tiên phú, thậm chí có thể sánh vai cái khác cảnh giới. Như thế kỳ kỹ, coi là thật tồn có ở đây không? Nhưng trước đó làm sao chưa từng nghe nói qua? Đàm Nhất Sơn đứa nhỏ này, đến tột cùng nhìn chính là xét gì? Cũng khó trách những này các quyền quý kinh hãi. Chỉ vì từ trong tiểu thuyết lĩnh ngộ kỹ năng còn có cảnh giới phân chia, mà cảnh giới phân chia cơ bản đại biểu cho kỹ năng mạnh yếu. Tại mọi người chung nhận thức bên trong, luyện thể cảnh kỹ pháp căn bản là không có cách cùng cảnh giới cao hơn kỹ pháp đánh đồng. Nhưng hiện nay, từ Đàm Nhất Sơn biểu hiện đến xem, hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết. Như vậy cũng tốt so với chỉ có thể đùa giỡn một chút kiếm gỗ hài đồng, nhưng chuôi này kiếm gỗ uy lực lại có thể so sánh thần binh. Làm sao có thể không gọi người ngạc nhiên? Lúc này, ngồi ở vị trí cao đại học sĩ Trần Lão cũng một mặt ngạc nhiên. Chẳng biết lúc nào, Trần Lão đưa tay đỡ tại chiếc ghế nắm tay phía trên, suýt nữa không nhịn được đứng dậy. Hai mắt nhìn chăm chú trong sân Đàm Nhất Sơn, mở miệng nói ra, lão phu vài ngày trước vừa mới vơ vét qua Cửu Lê Thiên Đạo mạng lưới xong quyển tiểu thuyết, đem hết thảy có thể bị cảm ngộ kỹ năng đều thu nhận sử dụng trong danh sách. Nhưng chưa chắc nghe nói quyển sách kia trùng có thần kỳ như thế kỹ pháp. T. Chẳng lẽ đúng vừa thu nhận sử dụng đến sách mới trong kho tiểu thuyết? Theo Trần lão lời nói này, ở đây một đám quyền quý đều là khẽ giật mình, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Cùng lúc đó, Đàm Nhất Sơn trên mặt cũng là treo kinh hỉ thần sắc. Nhìn xem vị trí của mình chỗ, vậy mà một cái xê dịch liền đi tới Lê Thước sau lưng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, chính mình mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, thi triển ra cái gì kỹ pháp. Quỷ mị khinh nhiên bộ, không hổ là thế gian độc nhất ngăn kinh công. Chính như Đàm Nhất Sơn lời nói, cái này Quỷ mị khinh nhiên bộ đồng dạng đến từ Ỷ Thiên Đồ Long, chính là thanh dực bức vương vi nhất tiếu độc môn kinh công, có thể xưng thế gian nhất lưu. Tại trong tiểu thuyết cho dù là phái Nga Mi trưởng môn diện tuyệt sư thái, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vi bức vương bắt đi môn hạ đệ tử, không thể nào đuổi theo. Đồng thời, Đàm Nhất Sơn còn cảm thấy được, cái này đọc sách lúc lĩnh ngộ, cùng trong khi thực chiến còn có điều khác biệt. Hơn nữa đối với trong sách kỹ năng cảm ngộ, tại động thủ lúc rõ ràng lại sâu hơn mấy phần. Phát hiện này, cũng lệnh Đàm Nhất Sơn cảm thấy mừng rỡ, còn muốn lại nếm thử một phen. Mà lúc này, Lê Thước cũng rốt cục tỉnh táo lại. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy. Chính mình sử xuất toàn lực thi triển man nhu đấu sức, lại sinh sinh đập vào không khí phía trên. Tại cự lực khiên động phía dưới, Lê Thước mới vừa rồi toàn bộ thân thể đều không cầm được hướng phía trước lảo đảo mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Nhưng cũng là có vẻ hơi chật vật, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, Lê Thước trong lòng nộ khí càng tăng lên. Theo một đám thí sinh ánh mắt, lúc này mới trở lại nhìn thấy Đàm Nhất Sơn, lại không bị thương chút nào đứng ở phía sau. Nghe chung quanh các thí sinh nghị luận cùng lấy làm kỳ, Lê Thước cắn răng, cũng không có nhàn tâm đi chất vấn, Đàm Nhất Sơn vừa rồi đến tột cùng là như thế nào tránh thoát công kích, lại là ra sức hướng phía Đàm Nhất Sơn công tới. Mà lúc này Đàm Nhất Sơn ngay tại cảm nộ kỹ năng trạng thái ở trong, mới vừa rồi nhất thời nóng nổi, sử xuất Quỷ Mị Khinh Nhiên Bộ, lúc này đang nghĩ ngợi luyện nhiều tập, như đồ năm giữ. Thế là, thừa dịp Lê Thước phát khởi làm khó dễ, Đàm Nhất Sơn mỗi lần đều là mũi chân điểm nhẹ, đang không ngừng nếm thử thi triển kỹ pháp, lại coi là thật giống như quỷ mị, chỉ nghe sân bãi thượng từng đợt con rơi tiếng kêu, bên hai không dứt. Têu Lê Thước căn bản sở không tới Đàm Nhất Sơn góc áo, mà một phen xuống tới, Đàm Nhất Sơn vẫn là trên mặt kinh hỉ, kỹ có thể làm cho say xương ngon lành. Trái lại Lê Thước, nhiều lần ra sức nhưng thủy chung đánh tại không khí phía trên. Tăng thêm chung quanh các thí sinh ngạc nhiên cùng tán thưởng, Lê Thước đâu chịu nổi loại này khí. Nương theo lấy trong lòng tức giận trận trận cuộn cuộn, Lê Thước rốt cục dừng bước lại. Ánh mắt dừng lại tại Đàm Nhất Sơn trên thân, trầm giọng nói, "Tốt, cố tình đùa người ta. Ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, vì sao hết lần này tới lần khác đúng vào hôm nay?" A. Đàm Nhất Sơn ngay tại cảm nộ kỹ năng cao hứng, cũng không có chú ý Lê Thước cảm xúc biến hóa. Không khỏi bị đối phương đột nhiên hỏi sững sờ, lại tập trung nhìn vào. Chỉ thấy Lê Thước đấy mắt bốc hỏa bản nhìn mình chằm chằm. Ngay sau đó, trên người hắn nổi gân xanh, từng sợi xích hồng lan tràn toàn thân. Nhiệt huyết quần quần phía dưới, hắn nóng hổi thân thể đều nổi lên rất nhỏ sương mù. Nghiễm nhiên là một bộ mở ra cuồng hóa trạng thái. Chương 32. Tỷ thí hiện trường, cảnh giới đột phá. Thì trên trận, nương theo lấy Lê Thước tiếng gầm, chỉ thấy nó toàn thân làn da phát ra màu đỏ. Trên người cơ bắp đường cong cũng so với trước đó càng thêm rõ ràng. Mồ hôi tại huyết dịch sôi trào hạ bốc hơi, hình như có một đoàn xương đỏ che chiếu toàn thân. Chỉ một thoáng, Lê Thước cả người khí thế đột nhiên mạnh lên, hai con ngươi hiện ra như lửa hồng quang, giống như một đầu đánh mất lý trí màu đỏ tươi cự thú, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Mà đứng tại hắn đối diện Đàm Nhất Sơn càng là phát giác được, Lê Thước ngoại trừ khí thế mạnh lên bên ngoài, còn có nó mang đến cảm giác gáp bách cũng cùng lúc trước khác biệt. Tựa hồ so với trước đó, cảnh giới của hắn cũng cao hơn ra nhất trọng. Cùng lúc đó, cái này trên khán đài một đám quyền quý cũng là phát giác ra không đúng. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lê Thước tại mở ra cuồng hóa kỹ năng về sau, cái kia đột nhiên mạnh lên khí thế. Nghiễm nhiên đúng cảnh giới đều tùy theo có tăng lên. Đây là đột phá cảnh giới. Mắt thấy ở đây, trên khán đài các quyền quý không khỏi sợ hãi thán nói, Lê Thước vậy mà tại cái này tự do đối chiến quá trình bên trong đột phá. Nguyên bản vẫn là luyện thể lục trọng, thế nhưng là từ hắn biểu hiện bây giờ đến xem, tối thiểu đến có luyện thể cảnh thất trọng cảnh giới. Không hổ là thiên tư hơn người. Phóng nhãn ta Cửu Lê, cũng có được xuất hiện bậc này thiên tài. Nương theo lấy chung quanh các quyền quý tiếng nghị luận, Tiên Đô Úy vẫn là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên trận tình hình, mắt nhìn lấy cái kia trên thân nổi lên nhàn nhạt huyết vụ lê thước. Cái này tại trong chiến đấu đột phá, lại đã đạt đến luyện thể thất trọng cảnh giới. Lại thêm thân ở tại cuồng hóa trạng thái bên trong, tố chất thân thể trong khoảng thời gian ngắn có to lớn tăng phúc. Cho dù Đàm Nhất Sơn có được bực này kỳ kỹ, chỉ sợ cũng không tốt tương đối. Chính như Tiền Đô Úy chỗ lo lắng, dưới mắt chung quanh các thí sinh cũng nhao nhao nhìn xem Lê Thước bên này tình hình. Mắt nhìn lấy Lê Thước lại mở ra cuồng hóa trạng thái, những này các thí sinh nhao nhao nhượng bộ lui mình. Cảm nhận được cái kia khổng lồ áp lực, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhao nhao đứng ở một bên quan sát, thậm chí đều quên chính mình cũng tại tự do đối chiến trong quá trình. Mà mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, Lê Thước giờ phút này hai con ngươi như lửa, nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sơn. Không có chút gì do dự, một giây sau liền dưới chân phát lực, như mũi tên rời cùng hướng Đàm Nhất Sơn đánh tới. Cái này luyện thể thất trọng cảnh giới, lại thêm mở ra cuồng hóa kỹ năng bản thân. Lấy sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều đạt đến thường người vô pháp khó mà với tới tình trạng. Lại thêm Lê Thước giờ phút này nộ khí chính thịnh, coi là thật giống như một đầu mất lý trí mang yêu. Tại chiêu lấy Đàm Nhất Sơn phát động không gì sánh được lăng liệt thế công. Ngay tại cái này gió táp mưa rào thế công dưới, Đàm Nhất Sơn vẫn là sử xuất quỷ mị khinh nhiên bộ. Thân hình giống như một sợi thấy được nhưng thủy chung sợ không được sương ngủ, tại trong trường thi tránh né lấy Lê Thước tiến công. Mà mắt nhìn lấy Lê Thước rõ ràng mở ra cuồng hóa, đồng thời cảnh giới cũng đã nhận được đột phá. Lại như cũng bắt giữ không đến Đàm Nhất Sơn thân ảnh, thậm chí liền góc áo cũng không từng lao tới. Không khỏi lệnh mọi người ở đây, lại là cảm thán cái này Đàm Nhất Sơn lĩnh ngộ kỹ năng chi huyền diệu. Nhưng mà, tại mọi người chú mục phía dưới, Đàm Nhất Sơn lại là cảm thấy không còn gì để nói. Chỉ vì cái này Lê Thước tựa như một đầu không biết mệnh mỏi hung thú, tuy y Đàm Nhất Sơn như thế nào trốn tránh. Phàm là Đàm Nhất Sơn thân hình đứng vững, một giây sau liền sẽ thấy Lê Thước hướng phía chính mình mãnh liệt xông lại. Huống hồ, tại mấy lần thi triển quỷ mị khinh nhiên bộ về sau, Đàm Nhất Sơn đầu đều có chút choáng váng. Dù sao còn không có quen thuộc cái môn kỹ xảo này, lại thêm tốc độ cực nhanh, ngực khó tránh khỏi có chút khó chịu, tựa như say xe tầm thường. Rốt cục làm lại một lần nữa thi triển ra quỷ mị khinh nhiên bộ, tránh qua, tránh né Lê Thước công kích sau. Đàm Nhất Sơn cũng nhịn không được chửi bậy đứng lên, dựa vào. Ta chẳng phải thử một chút kỹ năng sao, đứa nhỏ này tính tình thế nào như thế lại? Không phải đánh nhau chết sống đúng không? Cũng khó trách Đàm Nhất Sơn nói như vậy, trước mắt Lê Thước coi là thật chấp nhất. Đồng thời tại một phen thế công qua đi, Lê Thước quanh thân tán phát huyết vụ càng nồng đậm. Trong hai con ngươi nộ khí càng tăng lên, một bộ muốn đem hắn đè xuống đất truy bộ dáng. Mắt thấy cái này một vị tránh né cũng không phải chuyện, đồng thời cũng nhìn ra Lê Thước dị dạng. Cái này cuồng hóa kỹ năng mặc dù là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người thân thể tố chất, mà dù sao đúng tại hao phí thân thể cơ năng, mỗi lần thi triển đều phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Mà một khi thời gian dài thôi động cuồng hóa, máu trong cơ thể sôi trào trạng thái duy trì quá dài, vô cùng có khả năng đối thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Mà Lê Thước Tử vừa mới bắt đầu, cho tới bây giờ đã vượt xa khỏi cuồng hóa kỹ năng an toàn có tác dụng trong thời gian hạn định. Mỗi nhiều tiếp tục một giây, đều đang thiêu đốt Lê Thước thể nội tiềm năng. Cho nên khi Đàm Nhất Sơn nhìn thấy Lê Thước điên cuồng như vậy, vẫn là không biết mệt mỏi khởi xướng tiến công. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, cũng không biết cái này ca môn nhi hôm nay là rút cái gì phong, không phải liền là đoạt hắn danh tiếng sao? Về phần liều mạng như vậy, trận này khảo hạch xong liền không có ý định sống đúng không? Nhưng chửi bậy về chửi bậy, Đàm Nhất Sơn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cũng không muốn bởi vì khảo hạch này náo ra trọng thương, thậm chí là thương tới tính mệnh, liền muốn lấy như thế nào mới có thể ngăn lại Lê Thước. Nhưng nếu là thôi phát đại lực kim cương chỉ, chính mình đối kỹ năng cảm nộ còn không lắm thuần thục, hơi chút không lưu ý, sợ là sẽ phải tượng đập đệm lực kế như thế, làm không tốt thật náo chết người tới. Càng nghĩ, Đàm Nhất Sơn thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể mượn Lê Thước lực đạo của mình, đem hắn cấp đánh lui, có lẽ còn có thể tránh khỏi tạo thành ngoài ý muốn. Tâm niệm đến tận đây, Đàm Nhất Sơn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt đem ánh mắt khóa chặt tại Lê Thước trên thân, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vài đoạn văn tự. Hắn cường do hắn mạnh, gió mát qua gò núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Đàm Nhất Sơn tâm theo thần đến, làm chìm xuống thở ra một hơi, trong miệng tự lẩm bẩm. Đồng thời, hai tay của hắn nhất chính nhất phản, lực kinh bất đủ, bày ra chống đỡ tư thái. Mà theo một màn này xuất hiện, mọi người ở đây đều là khẽ giật mình. Cái kia nhìn trên đài một đám quyền quý nhao nhao hướng Đàm Nhất Sơn quăng tới ánh mắt khác thường. Gặp hắn một bộ muốn chống đỡ tư thái, không khỏi khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao dưới mắt Lê Thước khí thế chính thịnh, đã tại nộ khí trùng thiên trạng thái, luyện thể thất trọng cảnh giới, lại thêm cường hóa bản thân, văng vào hắn một cái luyện thể tam trọng, làm sao có thể đón lấy Lê Thước một kích? Đứa nhỏ này chẳng lẽ điên rồi? Hắn bày điệu bộ này, chẳng lẽ muốn vững vàng đón đỡ lấy Lê Thước thế công? Nói đùa cái gì? Hắn lại như thế bộ pháp kỳ kỹ, nếu là có thể đợi đến Lê Thước cuồng hóa kết thúc, không phải cũng có thể thắng được rồi? Vì sao đột nhiên muốn từ bỏ ưu thế của mình, lựa chọn chống đỡ? Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc phía dưới, chỉ thấy Lê Sóc lại một lần hướng phía Đàm Nhất Sơn tận tố đánh tới. Tựa hồ cũng là nhìn ra Đàm Nhất Sơn không có tránh né ý tứ, Lê Thước một kích này sử xuất toàn lực, tăng thêm cuồng hóa trạng thái đã kéo dài thời gian rất lâu, sớm đã đúng nọ mạnh hết đà. Dưới một kích này đi, Lê Thước cũng không có nương tay. Bạch ông. Ngay tại lúc trong sân ở giữa cái kia một đạo bóng người màu đỏ trùng kích phía dưới, làm Lê Thước nắm đấm nện ở Đàm Nhất Sơn trên bàn tay, đám người trong tưởng tượng một màn cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy Đàm Nhất Sơn như cũ đứng tại chỗ, cái kia nhìn như hào không dùng sức thủ trưởng, vậy mà tiếp nhận Lê Thước nắm đấm. Mà mọi người ở đây kinh hãi lúc, một giây sau, Đàm Nhất Sơn hai cánh tay vận chuyển, đem đối phương đánh tới lực đạo cấp hợp thành tích chưa tới. Tiếp theo, chỉ gặp hắn vận đủ dỡ xuống lực đạo, mượn lê thước nằm đấm, đột nhiên hướng phía trước đẩy. Bành! Một bóng người trong nháy mắt như diều bị đứt dây bình thường, bay ngược ra ngoài. Chương 33. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Nương theo lấy trường thi thượng phát sinh một màn, chỉ thấy lê thước đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Sinh sinh đập vào Đàm Nhất Sơn lòng bàn tay, đối phương lại vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mà mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một giây sau càng mọi người sợ hai than sự tính phát sinh. Chỉ thấy Đàm Nhất Sơn hai tay dường như không có cái gì lực đạo, lại là ngạnh sinh sinh tiếp nhận lê thước năm đấm. Đồng thời hai cánh tay cũng vạch lên kỳ diệu tư thế, tại một phen vận chuyển phía dưới, Đàm Nhất Sơn đông nhiên hướng phía trước đẩy. Mượn lê thước song quyền, đem nó nắm đấm đẩy lên đối phương trước ngực. Mà một giây sau, một đạo hiện ra xương đỏ thân ảnh, liền trong lúc đó bay ngược ra ngoài. Bành! Nương theo lấy đạo thân ảnh kia ngã xuống đất, theo trên trận hết thể đều kết thúc. Chỉ thấy lê thước đã nằm xuống đất, dáng chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sơn. Mà trước ngực một trận khí huyết cuộn, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hoa! Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, lê thước thân thể dần dần tán đi xích hồng. Không có cường hóa kỹ năng gia trì, lê thước thân thể trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Mới vừa rồi hao tổn càng là giống như thủy triều đánh tới, nghiễm nhiên bất lực bỏ lên. Tại thời khắc này, lê thước biết một trận đúng hắn thua, hơn nữa là thua triệt triệt để. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều là nhìn thấy màn này. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem lê thước một kích kia rõ ràng đập vào Đàm Nhất Sơn trên thân. Thế nhưng là Đàm Nhất Sơn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là nắm lê thước nắm đấm. Nhìn như vân đạm phong khinh nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem lê thước cấp đẩy bay ra mấy mét có hơn. Gặp tình hình này mọi người ở đây không kinh ngạc mà phần. Cái này, làm sao có thể? Lúc này nhìn trên đài các quyền quý, từng cái thần sắc hoảng sợ, nhao nhao sôi trào. Nguyên lai tưởng rằng Đàm Nhất Sơn mới vừa rồi thi triển bộ pháp chính là tương đối huyền diệu. Thế nhưng là đều không hề nghĩ tới, cái này Đàm Nhất Sơn vậy mà còn có hậu chiêu. Hắn mới vừa rồi đến tuột cùng thi triển kỹ năng gì, vậy mà có thể sinh sinh đón lấy lê thước dùng hết toàn lực một kích, hơn nữa còn đem lê thước cấp đẩy bay ra ngoài. Cái này Đàm Nhất Sơn đến tuột cùng đúng cảnh giới gì? Hiện tại nói với ta hắn đúng luyện thể tam trọng, có quỷ mới tin. Mà tại những này quyền quý bên trong, Tiền Đô Úy một mực cẩn thận tường tận xem xét, giờ phút này cũng nhìn ra một chút manh mối, đối đám người mở miệng nói, không đúng, giống như không phải bước vàng đón đỡ lấy tới. Hắn vừa rồi nhìn thật cẩn thận, phát hiện Đàm Nhất Sơn tại đón lấy lê thước song quyền lúc chi tiết, cũng không phải là trực tiếp chịu hạ lê thước trọng kích, mà là có chút huyền diệu kỹ xảo, giống như là hắn mượn lê thước đánh tới lực đạo, lấy kia chi lực, còn thi kia thân. Nương theo lấy Tiền Đô Úy câu nói này, có trên khán đài một loại các quyền quý kinh thán không thôi. Thế gian lại còn có thần kỳ như thế kỹ năng, lại có thể mượn đối phương đánh ra tới lực đạo, sinh sinh đem lực đạo cấp đánh lại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Lần này liền Liên Trần lão cũng không bình tĩnh, trong miệng một mực tại lẩm bẩm cái gì. Chợt, đối đám người phân phó nói, trước đem lê thước mang đến trị thương. Đứa nhỏ này tuy nhiên không thắng được tỷ thí, nhưng tuổi còn trẻ đến cảnh giới như thế, đã đúng vạn người không được một, không thể sai sót. Về phần cái này Đàm Nhất Sơn, lão phu còn phải hào hào hỏi một chút, hắn đến tuột cùng là từ đâu trong sách này lĩnh ngộ ra kỹ năng. Theo Trần lão thoại âm rơi xuống, một đám các quyền quý nhao nhao gật đầu nói phải. Mà giữa bất chi bất giác, những người này đã đem lực chú ý chuyển rời đến Đàm Nhất Sơn trên thân. Tiền Đô Úy thấy thế, khẽ cho mày. Thật vất vả nhìn chúng người kế tục, lần này tám thành lại hội dẫn tới đám người phong thưởng. Cùng lúc đó, cái này trong sân đã có nhân viên y tế chạy tới. Bọn hắn nhanh chóng cấp nằm dưới đất lê thước tiến hành một phen kiểm tra. Tiếp theo tại lão sư giám khảo lo lắng mắt dưới ánh sáng, cấp ra kiểm tra kết quả. Cũng không lo ngại, chỉ là bị chút trùng kích, tăng thêm cường hóa thời gian quá dài, suy yếu ngất. Nhanh, đem hắn xách tới phòng cứu thương đi. Theo nhân viên y tế thoại âm rơi xuống, lão sư giám khảo cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Mà thẳng đến hắn trơ mắt nhìn lê thước bị đưa đi, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ không ra lần này thi đại học tự do đối chiến khảo hạch, vậy mà lại náo nhiệt như vậy. Lão sư giám khảo xoay đầu lại, nhìn về phía Đàm Nhất Sơn. Cùng lúc đó, chung quanh một đám thí sinh cũng nhao nhao dừng tay. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nơi nào còn có riêng phần mình tỉ thí tâm tư. Từng cái nhìn xem Đàm Nhất Sơn mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Lão sư giám khảo thấy thế, chỉ Đàm Nhất Sơn, đối với mấy cái này ở đây các thí sinh mở miệng hỏi, các ngươi có người nào muốn tới khiêu chiến sao? Nương theo lấy lão sư giám khảo câu này thoại âm rơi xuống, ở đây các thí sinh đều là khẽ giật mình. Ai muốn khiêu chiến Đàm Nhất Sơn? Nói đùa cái gì? Cái này ở đây thí sinh cũng đều nhìn thấy vừa rồi đủ loại tình hình. Liên luyện thể cảnh thất trọng, đồng thời mở ra cường hóa kỹ năng lê thước, cuối cùng đều rơi vào cái bị người khiêng đi hạ tràng. Bọn hắn lại thế nào dám sở cái này rủi ro? Thế là từng cái đồng loạt lắc đầu, đem đầu đều dao động thành trống lúc lắc. Lão sư giám khảo gặp tình hình này, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Thế là hướng phía đám người cao giọng mở miệng tuyên bố, lần này thi đại học tự do thì thí, Đàm Nhất Sơn đoạt được đứng đầu bảng. Theo lão sư giám khảo thoại âm rơi xuống, đem khảo hạch thành tích tuyên đọc hoàn tất. Ở đây một đám thí sinh đều hướng phía Đàm Nhất Sơn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đồng thời, tại thành tích thi tốt nghiệp trung học tuyên đọc về sau, vô số ánh mắt thấy được hôm nay phát sinh đủ loại. Mà thi đại học quá trình bên trong thu tỉ thí video cũng tại trên internet phi tốc truyền bá ra. Lập tức tại Cửu Lê nước nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Hơn nữa không chỉ đúng Đàm Nhất Sơn, còn có cái khác trường thi thượng tỉ thí thí sinh. Lần này thi đại học, gần như là tất cả nhìn qua ỷ thiên độ long thí sinh đều lấy được ưu dị thành tích. Cả đám đều phát huy vượt xa bình thường, biểu hiện ra nguyên bản không để lại tiêu chuẩn. thậm chí liền liên một số lâu dài bị phê bình đúng kéo lớp chân sau, lần này thi đại học chung cũng trực tiếp một tiếng hót lên làm kinh người. Lấy được nằm mơ đều không dám nghĩ thành tích. Mà tại những này thí sinh bên trong, càng số Đàm Nhất Sơn biểu hiện sáng chói nhất, lại nhất cử đoạt được cựu lên nền tảng lập quốc giới thi đại học đứng đầu bảng. Lúc đó, cựu Lê Vương Thành, vàng son lộng lẫy hoàng cung đại điện. Nữ đế Lê Như Tuyết chính xử lý tấu chương, lúc này một tên nữ quan đội vàng tiến vào điện bẩm báo. "Bệ hạ." Nói, Lê Như Tuyết cũng không ngẩng đầu, dáng người đường cong ngạo nhân, nhìn trong tay hồ sơ nói, "Lần này thi đại học, có tìm được dị bẩm thiên phú nhân tài sao? Lê Thước tiểu tử kia, thành tích như thế nào?" Mà nữ quan thở dốc một hơi, bận rộn lo lắng nói, "Hồi bẩm bệ hạ, thi đại học thành tích đi ra, chỉ là cái này đứng đầu bảng chi vị, một người khác hoàn toàn." Nghe được nữ quan câu nói này, Lê Như Tuyết đọc qua tấu chương tay dừng lại. "Ồ." Lê Như Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn về phía đến đây bẩm báo nữ quan. Cái kia nữ quan thấy thế, lúc này điều ra thi đại học video, vội vàng đưa tiến lên. Chương 34. Bản tính khó rời, vẫn là cái kia hoàng cố. Cựu Lê Vương Thành, trong hoàng cung. Theo nữ quan vội vàng tiến vào điện, hướng lên Như Tuyết hồi bẩm thi đại học tình huống. Mà đang nghe tin tức về sau, lệnh lên Như Tuyết hơi hơi nghi hoặc một chút chính là, nàng đối Lê Thức có chút chú ý, biết được hắn từ trước đến nay thành tích ưu dị, lại năng lực lĩnh ngộ phi phàm. Thế nhưng là hắn vậy mà cũng không phải là lần này thi đại học đứng đầu bảng. Đàm Nhất Sơn, là ai? Cựu Lê khi nào ra đến như vậy một vị thiên tài? Làm sao trước đó đều chưa nghe nói qua? Mang theo trong lòng nghi vấn, tại nữ quan trình lên thi đại học trong video, Lê Như Tuyết thấy được khảo thí lúc phát sinh đủ loại. Mà theo video phát ra, Lê Như Tuyết ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc. Đồng thời nỗi lòng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Đợi cho video phát ra hoàn tất, vị này nữ đế cứ việc biểu lộ vẫn là thanh lãnh, nhưng cái kia ngạo nhân đường cong rõ ràng có chút chập trùng, hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Nàng chính mắt thấy, cái này Lê Thức cùng nó đối thủ thí sinh tỷ thí, cũng nhìn thấy cái kia đoạt được đứng đầu bảng thí sinh, chỗ thi triển ra kỹ năng công pháp. Vậy mà như thế mà diệu, vô luận đúng loại nào, đơn sách đi ra đều là quý hiếm không gì sánh được, có thể quét ngang cùng cảnh giới cùng một chỗ công pháp. Đây là từ chỗ nào lĩnh ngộ ra tới? Mắt thấy ở đây, Lê Như Tuyết lúc này vung tay áo, hướng tên kia nữ quan nói, "Truyền chỉ, tuyên văn võ bá quan lên điện." "Ê." Nữ quan hành lễ trả lời. Đang muốn khởi hành đi truyền chỉ, nhưng vừa muốn quay người lại nghĩ tới một sự kiện. Chỉ là dưới mắt, đối với cái này thi đại học kết quả tới nói, việc này tựa hồ không quá trọng yếu. Nữ quan nhất thời do dự, không biết có nên hay không tại lúc này cùng bệ hạ bẩm báo. Cứ việc chỉ là một lát dừng lại, Lê Như Tuyết cũng nhìn ra nữ quan dị dạng, làm sao còn không động thân? Thế là dò hỏi, "Bệ hạ, xác thực còn có một chuyện." Cái kia nữ quan bị hỏi, cũng không còn xoắn xuýt, lúc này mở miệng nói, "Đúng bệ hạ trước đó hạ chỉ, nhường nữ quan mỗi ngày đi cấp đưa cơm Tô Khải. Hắn chỉ là sai người truyền lời hồi bẩm bệ hạ, nói, nhường bệ hạ không cần làm phiền, mỗi ngày sai người cho hắn đưa cơm." Nghe nói lời ấy, Lê Như Tuyết trong đầu nhớ lại, nhường nữ quan mỗi ngày cấp Tô Khải đưa cơm, muốn đi tới cửa từ hôn hôm đó, chính mình bước ra sân nhỏ sau phân phó. Chi như vậy, cũng là ra ngoài hai nhà trưởng bối đã từng giao hảo. Mà Tô Khải hiện cư Cửu Lê, đứa mắt không quen. Tăng thêm chính mình đúng bị bách quan liên hợp thượng gián, bất đắc dĩ mới lui hôn nước. Tuy là trưởng bối lập thành hôn nước, trước tạm người sớm đã mất đi. Nhưng Lê Như Tuyết cảm thấy dù sao cũng là thất ước tại Tô Khải, không khỏi trong lòng sinh hẹn. Vì vậy mới cố ý phân phó nữ quan, mỗi ngày đi cấp Tô Khải đưa đi ngự thiện phòng đồ ăn. Nghĩ đến, có thể hưởng dụng ngự thiện đãi ngộ như vậy, ngoại trừ hoàng thất dòng họ, xem khắp toàn bộ Cửu Lê, cũng là gần như không tồn tại. Thế nhưng là, Tô Khải như thế nào đưa ra, không cần lại sai người cho hắn đưa cơm? Ồ, vì sao? Lê Như Tuyết nhất thời không hiểu, tiếp tục dò hỏi. Nữ quan trong lòng hồi tưởng lại Tô Khải lời nói, không khỏi trong lòng run lên. Cái này nếu là đều cùng bệ hạ giảng, sợ không phải hội tức giận đi. Nhưng trở ngại nữ đế uy nghiêm, nữ quan cũng không dám giấu giếm, đành phải mở miệng trước nói, "Hồi bẩm bệ hạ, hắn nói cái này đưa đi đồ ăn không lắm ngon miệng, ngược lại là hiếm lạ." Lê Như Tuyết lông mày cao lại, không giận tự uy nói, "Cung trong ngự thiện phòng bên trong cũng đều đúng đặc cấp đầu bếp, có thể có cái gì không ngon miệng? Phải chăng còn có nguyên nhân khác?" Lê Như Tuyết đoán ra việc này có lẽ không đơn giản, hẳn là có nguyên nhân khác. Lúc này nữ quan hồi tưởng đến Tô Khải lời nói, trong lòng đã đem hắn cấp mắng cái cầu huyết lâm đầu. Chỉ lo lắng đem cái này chân thực nguyên nhân đàn lộ ra, sẽ khiến bệ hạ tức giận. Nhưng bệ hạ hỏi thăm, nàng lại không dám có chỗ giấu giếm. Đành phải cúm núm quỳ gối nữ đế trước mặt, trong lòng sợ hãi nói, "Hồi bẩm bệ hạ, Tô Khải hắn nói mình trong nhà ăn cơm không tư vị, còn không bằng đi quán rượu ăn uống hoa tửu, này mới khiến nô tỳ hồi bẩm bệ hạ, ngày sau không cần đưa đồ ăn." Theo nữ quan thoại âm rơi xuống, điện này chung nhất thời lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Tại không khí này ngưng trọng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàn cảnh chung, nữ quan trong lòng lo sợ bất an. Tiếp theo, chỉ nghe Lê Như Tuyết vỗ một cái bàn, gương mặt ẩn có hai đạo ửng đỏ hiện hiện, hiển nhiên có chút tức giận. Lúc trước từ hôn lúc Tô Khải biểu hiện kêu người bất ngờ, nguyên lai tưởng rằng Tô Khải đúng phải có điều thu liễm, không nghĩ đây chẳng qua là nhất thời nửa khắc, nói cho cùng vẫn là cái kia hoàn cố tử. Lê Như Tuyết trầm mặc bất ngữ, dọa đến cái kia nữ quan căn bản không dám ngẩng đầu. Đang trầm mặc vài giây sau, Lê Như Tuyết lúc này mới lên tiếng nói, "Thôi được, dưới mắt hôn ước đã giải, hắn sống hay chết đều cùng chấm vô can. Hôm đó sau liền không cần tiễn, làm việc đi thôi." "Ê." Thấy bệ hạ nhà ra, cô gái này quan lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đáp lại một tiếng liền quay người rời đi, muốn thay bệ hạ tuyên chỉ. Nhưng nữ quan bước chân vừa muốn bước ra cửa điện, sau lưng lại chuyển tới bệ hạ thanh âm. "Chấm dãi." Cô gái này quan lập tức dừng bước, quay đầu hướng bệ hạ cung kính nhìn lại. Lê Như Tuyết có chút ngẩng đầu, đứng chắp tay, sông nữ quan phân phó nói, chấm nghĩ nghĩ, dù sao còn chưa tới tế điện Thái Lê Đại Nhung điện lễ, từ hôn một chuyện cũng còn chưa cùng bách tính rộng mà báo cho. Lại trong bóng tối dặn dò xuống dưới, phàm là trong thành quán rượu, như nhìn thấy Tô Khải, hết thảy không đồng ý tiến vào. Nghe được Lê Như Tuyết đạo mệnh lệnh này, cô gái này quan không khỏi mẩn người. Không phải mới vừa rồi còn nói cái này Tô Khải sinh tử đều dâu dịa, làm sao liên thành bên trong Hoa Tiểu Chi lâu đều không cho phép tiến vào? Đúng, bệ hạ. Bất quá nữ quan cũng không có suy nghĩ nhiều, dẫn tới ý chỉ, liền vội vàng mà đi. Mà làm nay khẩn yếu nhất chính là muốn thay nữ đế tuyên đến văn võ bá quan. Không ra đã lâu, trên triều đình, văn võ bá quan đều là đếm tới trận, chỉ là đều có chút không rõ, nữ đế bệ hạ vì sao đột nhiên muốn triệu tập quần thần tiến vào điện? Đến tột cùng đúng xảy ra chuyện gì? Bệ hạ giá lâm nương theo lấy một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên. Trước điện văn võ bá quan đều là chắp tay thi lễ hành lễ, cúi đầu xuống. Mà thân mang một bộ phượng bào Lê Như Tuyết, chậm rãi đi vào trước điện, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ một phất ống tay áo, nhấc lên một tiếng gió thổi, văn võ bá quan đều là quỳ nói, bệ hạ thanh an. Ừm. Bình thân. Lê Như Tuyết thanh âm lạnh lùng nói. Nàng tựa hồ có chút nỗi lòng khó bình, không biết là vì chuyện gì tức giận. Hơi chút bình phục một lần, lúc này mới lên tiếng nói, chấm hôm nay triệu các ngươi đến đây, là có chuyện muốn cùng chư vị ái khanh thương lượng. Không biết các ngươi phải chăng nghe nói, năm nay thi đại học đứng đầu bảng chi vị đã công bố. Theo Lê Như Tuyết lời nói này tại trên điện vang lên. Cái này chạy tới văn võ bá quan mới nhìn ra manh mối, càng là có người trong lòng âm thầm suy đoán, muốn đập chút mông ngựa. Thế là lúc này bước ra một bước, quỳ gối trước điện nói, bệ hạ, thần nghe nói Lê Thước Thiên Tư chắc tuyệt, chắc hẳn cái này đứng đầu bảng chi vị làm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chung quanh bách quan cùng theo lên ứng hòa. Nhưng mà nữ đế lại lặng lẽ thoáng nhìn, tựa hồ khinh thường nghe những này mông ngựa, chợt trầm giọng nói, cũng không phải là hắn. Cái này thi đại học đứng đầu bảng người, tên là Đàm Nhất Sơn. Mà này cô gái này đế lời nói này rơi xuống, mới vừa rồi còn muốn vuốt mông ngựa đều là khẽ giật mình. Đàm Nhất Sơn, người này là ai? Cái này thi đại học đứng đầu bảng, vậy mà cũng không phải là bệ hạ vị kia thân hệ. Ngược lại là cũng có một vị đại thần, tựa hồ nghe chứ danh chữ quen hay, liền tiến lên phía trước nói, bệ hạ, thần đối với người này có nghe thấy, nó tổ phụ chính là lệ thuộc công bộ thất phẩm quan biên. Chỉ là, thần tựa hồ cũng không nghe nói, kẻ này có gì trô hơn người. Lê Như Tuyết nghe tiếng, lại lần nữa một phất ống tay áo, phân phó nữ quan truyền đọc video, cùng trước điện quần thần nói, cái kia chư vị ái khanh, không ngại xem trước một chút cái này. Chương 35. Bách quan tề tụ, trước điện xem. Theo nữ đế ý chỉ, trong triều văn võ bá quan lên điện. Mà tại trước điện nghe nói nữ đế nhắc lên thi đại học đứng đầu bảng một chuyện. Trong triều văn võ bá quan đều là bởi vì bệ hạ lần này triệu tập quần thần là vì Lê Thước. Dù sao, cả triều văn võ đều là biết được Lê Thước chi danh. Chính là cựu Lê nước cái này mới xuất hiện một đời bên trong, làm người khác chú ý nhất một cái. Mặc dù là nữ đế thân hệ, nhưng Lê Thước cũng là bằng vào tự thân, viễn siêu cùng tuổi một đời. Tuổi con nhỏ liền đạt đến rèn thể lục trọng, càng là tại thiên đạo trên internet tuyên bố qua nội dung, đồng thời thông qua được xét duyệt. Vì vậy, cái này văn võ bá quan cũng đều đối Lê Thước ký thác kỳ vọng, có hy vọng trở thành gần trăm năm ở giữa, đã lâu không gặp thiên đạo ký kết tác giả. Nghe nói liền liên nội các đại học sĩ, cung lao cũng sớm đã nhìn kỹ Lê Thước, chuẩn bị dốc túi tương thụ, dụng tâm vun trồng. Đợi một thời gian, chắc chắn có thể trở thành châu báu. Thế nhưng là ngay tại đám quần thần chắc hẳn phải vậy coi là, giới này thi đại học đứng đầu bảng sẽ là Lê Thước thời điểm. Lại nghe nữ đế bệ hạ mở miệng nói ra một cái tên khác, Đàm Nhất Sơn. Người này lại là từ đâu nhi xuất hiện? Không phải là đại gia tộc nào che giấu tiên tri tiêu tử? Thế nhưng là quần thần bên trong, có người nhắc lên cái này Đàm Nhất Sơn xuất thân. Nó tổ phụ bất quá là công bộ thất phẩm quan viên. Lập tức đưa tới trong triều một đám đại thần ngạc nhiên. Mà ngay sau đó, theo nữ đế Lê Như Tuyết ống tay áo vung lên, một tên nữ quan đi tới, đem thi đại học video phát ra, tại văn võ ba quan trước mặt truyền đọc. Mà tại cái video này phát ra sơ kỳ, đám quần thần nhìn thấy cái này Đàm Nhất Sơn cảnh giới, bất quá mới rèn thể tam trọng. Không khỏi đều là đúng khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cái này quả nhiên là năm nay thi đại học đứng đầu bảng. Thế nhưng là, theo video phát ra, điện này trước văn võ bá quan, chỉ một thoáng liên miệng đều không khép lại được. Chỉ vì cái này trong video hiện ra nội dung, quả thực gọi người không thể tưởng tượng. Cái này văn võ bá quan trơ mắt nhìn Đàm Nhất Sơn, sử xuất một chỉ, liền sinh sinh đem cái kia thi đại học lực kế cấp làm hỏng. Lập tức, có không ít đại thần đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Mà càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc còn ở phía sau. Chỉ thấy, tại cái kia thi đại học tự do đối chiến khảo hạch bên trong, Đàm Nhất Sơn cùng Lê Thước giao thủ. Trong video Đàm Nhất Sơn, vậy mà nương tựa theo luyện thể tam trọng cảnh giới, cùng mở ra cùng hóa trạng thái Lê Thước, đánh có đến có về. Hơn nữa từ trên tình hình nhìn, cái này Đàm Nhất Sơn sử xuất bộ pháp tương tự quỷ mị, càng là tại khu động ở giữa, kèm thêm con rơi tiếng kêu, bên tai không dứt, sừng sốt không để cho Lê Thước sở đến nó mảy may. Rõ ràng là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, nhưng cái này vẫn chưa xong, ngay tại đám quần thần kinh ngạc không thôi thời điểm, một màn kế tiếp càng làm bọn hắn hơn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Lê Thước phấn xuất toàn lực thi triển thế công, bị Đàm Nhất Sơn đưa tay liền đón lấy. Ngay sau đó, càng là phản đẩy đi ra, đem Lê Thước cấp sinh sinh đẩy bay mấy mét có hơn. Trên đại điện, văn võ ba quan đều là hoảng sợ. Cái này khu luyện thể ba trọng cảnh giới, vậy mà đánh thắng rèn thể sáu trọng cảnh giới, đồng thời vừa mới đột phá Lê Thước, thật gọi người khó có thể tin. Video phát ra đến nơi đây liền kết thúc. Mà trước điện văn võ ba quan, nhìn thấy cái này cái video không một không cảm thấy khó có thể tin. Chỉ một thoáng, trên đại điện vang lên liên tiếp tiếng than thở. Đây là tình huống như thế nào? Cái này thí sinh vậy mà có thể đánh thắng viễn siêu tự thân cảnh giới đối thủ. T. Cái này thí sinh sử dụng kỹ năng, tựa hồ có chút không tầm thường. Hắn cũng không phải là bằng vào cảnh giới thực lực, ngạnh sinh sinh dung chuyển đối thủ, mà là hắn lĩnh ngộ ra kỹ năng, quả thực cường hãn kinh khủng. Nương theo lấy quần thần ở trong tiếng nghị luận, nữ đế Lê Như Tuyết cũng chậm rãi mở miệng, không sai, chính là bởi vì người này lĩnh ngộ kỹ năng đặc thủ, người phi thường có thể bằng, thậm chí đủ để vượt cảnh giới đối chiến, cho nên mới nhường hắn lấy được thi đại học đứng đầu bảng. Theo Lê Như Tuyết thanh âm, trên đại điện quần thần đều là gật đầu nói phải. Trâm Vương mới biết được, tên này thí sinh sử dụng kỹ năng võ học đều là xuất từ một bốn tên là Ỷ Thiên Đồ Long Thư. Khi nhắc tới tên sách thời điểm, Lê Như Tuyết đem bốn chữ này cắn rất nặng. Cái gì? Ỷ Thiên Đồ Long? Theo nữ đế Lê Như Tuyết thoại âm rơi xuống, trên điện văn võ bá quan vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Tựa hồ đối với danh tự này cảm thấy có chút lạ lẫm. Càng là có không ít đại thần, tại nữ đế bệ hạ nâng lên danh tự này về sau, lập tức tại thiên đạo trên internet tìm tòi. Thế nhưng là, khi bọn hắn tìm danh tự lục ra được quyển sách này, đã có không ít đại thần khẽ nhíu mày. Chỉ vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, quyển sách này số lượng từ cũng không nhiều. Nghiễm nhiên đúng một bản vừa mới ban bố tiểu thuyết. T. Tựa như là bản vừa tuyên bố không mấy ngày sách mới a. Cái này thí sinh lĩnh ngộ kỹ năng, lại là từ sách này trùng học được. Cũng khó trách đám quần thần kinh ngạc, dù sao giống như là loại này sách mới, trên cơ bản sẽ không có người để ý bất quá, làm đám quần thần lần theo quyển sách này, thấy được nó chi tiết của hắn về sau, rồi lại không khỏi khẽ giật mình. Ồ, chỉ nghe một vị đại thần lẩm bẩm nói, quyển sách này số lượng từ tuy nhiên không nhiều, nhưng sách này bình vậy mà như thế nhiều. Hơn nữa dưới đáy phong thưởng số lượng cũng viễn siêu cùng những tiểu thuyết khác, quả thực gọi người lấy làm kỳ. Hiển nhiên, khi nhìn đến cái này Ỷ Thiên Đồ Long bình luận sách cùng với phong thưởng về sau, đám quần thần đều là kinh ngạc không thôi. Mà Lê Như Tuyết giờ phút này vẫn là ngồi ngay ngắn trước điện, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước điện bách quan. Ngay tại quần thần lên điện trước đó, Lê Như Tuyết đã đúng nhìn qua quyển tiểu thuyết này. Cũng chính bởi vì vừa mới nhìn qua tiểu thuyết, Lê Như Tuyết ở trên trước điện mới có thể tâm thần không yên. Rõ ràng cũng là bị cái này đoạn chương chó giận đến. Mà mắt nhìn lấy trước điện văn võ ba quan, đều là tại thiên đạo trên internet tìm được quyển sách này. Lê Như Tuyết khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười, dường như hoàng ân hạo đãng, đặc biệt cho phép bách quan nói, chư vị ái khanh, như là đã tìm được cuốn sách này, không ngại xem trước một chút trong đó nội dung. Lời này vừa nói ra, trước điện bách quan mở người. Dù sao, cái này văn võ bá quan tề tụ tại trước điện, cùng nhìn một quyển tiểu thuyết, cũng là cựu lên nước từ xưa đến nay đầu một lần. Bất quá rất nhanh có đại thần phản ứng kịp, bước ra một bước chắp tay thi lễ hành lễ nói, tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Những đại thần khác thấy thế cũng bận rộn lo lắng ứng thanh, cảm kích nữ đế thi ân. Nhưng mà những đại thần này nhưng không có chú ý tới, Lê Như Tuyết trên mặt hiện lên một vòng ý cười, lại cũng chỉ đúng thoáng qua tức thì, tiếp theo lại khôi phục nàng cái kia lãnh lực băng xương biểu lộ tới. Mà nương theo lấy đám đại thần động tác, đều là thông qua thiên đạo mạng lưới quan sát lên quyển tiểu thuyết này. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy cái này Ỷ Thiên Đồ Long bình luận sách cùng phong thường, cảm thấy cuốn sách này có chút không thể tầm thường so sánh, đồng thời cũng tò mò quyển tiểu thuyết này tác giả tên là Thiên Tôn, lúc trước nhưng chưa từng nghe nói qua người này, xem ra còn là một vị tân thủ tác giả. Nhưng mà bạn theo thời gian trôi qua, làm điện này trước văn võ bá quan đọc qua tiểu thuyết sau, từng cái thần thái đặc sắc, nghiễm nhiên đúng hết sức chăm chú đầu nhập vào đi bảo. Thẳng đến bọn hắn phát giác được dị dạng, phát giác mỗi lần nhìn nhập thần thời điểm đều sẽ nhảy chuyển tới chương sau tiết, mà khi bọn hắn đọc qua đến cái kia cả bản thỉnh cầu phong thưởng tăng thêm quy tắc cùng với mới nhất chương tiết thời điểm, chỉ một thoáng cả chiều văn võ bá quan đều là sôi trào. Chương 36, hồn tình xúc động, bách quan muốn khóc. Theo nữ đế Lê Như Tuyết phân phó, cả chiều văn võ ngay tại điện này trước xem lên tiểu thuyết, mà cử động lần này phóng nhãn cửu lên nước từ xưa đến nay, trong mấy trăm năm cũng chưa từng có. Chỉ là theo bách quan nhóm tại thiên đạo trên internet xem, mỗi người bọn họ biểu lộ cũng dần dần trở nên vi diệu, thẳng đến phát giác ra dị dạng, lại là thì đã trễ. Theo thời gian chuyển rời, điện này trước quần thần đều đã đọc xong quyển sách này, cũng nhìn thấy tác giả này tao xáo lộ. Không chỉ là mỗi lần nhìn thấy khẩn yếu nhất trước mắt, tại có cảm giác ngộ thời điểm bị đoạt chương, càng là nhìn thấy cái kia nguyên một chương phong thưởng tăng thêm quy tắc, cử động lần này lệnh văn võ bá quan đều trố mắt. Lại có tác giả tại thiên đạo mạng lưới tiểu thuyết bên trong trực tiếp lấp thượng nguyên một chương nội dung, chỉ là vì cầu độc giả phong thưởng. Lần này hành vi quả thực chưa từng nghe thấy. Dù sao tại đương kim thế giới, ngoại trừ cây hoa anh đào quốc chi bên ngoài, cơ hồ mỗi quốc gia tác giả đều là địa vị cao thượng, làm sao lại đi làm loại này hướng độc giả yêu cầu phong thưởng sự tình? Không khác đúng tại tự xuống giá mình, càng là ngay tiếp theo kéo xuống đương kim văn nhân lò gạt ta. Thân là văn nhân, ứng tự có một thân ngông nên, sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Chỉ một thoáng, trên đại điện quần thần xúc động phẫn nộ, nhất là một đám quan văn đều là không nhịn được lên tiếng nói, cái này có thể nào như thế? Đây quả thực là có nhục nhã nhặn. Theo một câu nói kia, trước điện một đám văn thần không một không tức giận, luôn miệng nói, nhìn trong sách viết nội dung ngược lại là bằng bạc, như thế nào tác giả này liền không có một chút văn nhân khí khái, vậy mà chẳng biết xấu hổ yêu cầu phong thưởng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Quyển sách này vẫn là từ ta Cửu Lê ban bố, xem khắp ta Cửu Lê nước tác giả, cái nào không phải cần tại cải tấy, làm sao lại xuất hiện như thế một tất chẳng biết xấu hổ con sâu làm dầu nổi canh? Muốn nói phía trên tòa đại điện này vì sao quần thần xúc động phẫn nộ, nhưng cũng không chỉ đúng cái này cầu phong thưởng hành vi gây nên chúng nộ, càng làm những này quan văn tức giận, còn có chó này tác giả một tay đoạn chương thao tác, sử dụng thật có thể nói là đúng xuất thần nhập hóa. Những này quan văn đúng thuận lấy trước mắt nội dung thông tiếp tục đọc, cũng khó tránh khỏi phát hiện mỗi lần đọc qua chương tiết lúc cảm giác, mắt nhìn lấy chính mình đem phải có điều cảm ngộ, lại đột nhiên bị sinh sinh đánh gãy. Loại cảm giác này tại mỗi lần lật xem chương tiết lúc muốn phá lệ rõ ràng, nhưng mỗi đến một chương phần cuối, bọn hắn lại có giống như là mê muội bình thường, im lặng không được xem tiếp đi. Cho dù nhìn chậm chút, như cũng khó thoát bị đoạn chương vận mệnh. Cái này cả triều văn võ đại thần, mắt nhìn viết sách trung lục đại phái vây công quang minh đỉnh, Trương Vô Kỵ xuất thủ lấy 100, sinh sinh đánh bại lục đại phái cao thủ. Thế nhưng là, ngay tại tình này tự đạt tới đỉnh phong thời điểm, theo trọng thương Trương Vô Kỵ gọi ra một tiếng ân lục thúc. Mà nguyên bản bị tâm ma choáng váng đầu óc ân lục hiệp, nhìn ra thiếu niên này lông mi cực giống Trương Thúy Sơn, đầy mắt kinh ngạc. Chiếu tình này tiết phát triển, tất cả mọi người đầy cõi lòng lấy không gì sánh được chờ mong, cho rằng Trương Vô Kỵ cùng võ đang một các sư thúc cùng ông ngoại cứu cứu sắp nhận nhau. Nếu là chúng người biết được, cái này thiếu niên thần bí tăng A Ngưu chính là đã từng bị bức tử Trương Thúy Sơn cùng ân tố tố di cô. Hôm nay lại quét ngang lục đại phái một đám đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn lại hội sao mà xấu hổ. Cái này có thể leo lên đại điện văn thần, cái nào không phải duyệt tận quần thư. Dù vậy, bọn hắn khi nhìn đến ỷ thiên đồ long tình hôm lúc, vẫn không nhịn được nghĩ tiếp lấy nhìn. Thế nhưng là, ai có thể ngờ tới, sách này chung nội dung đến đây lại im bặt mà dừng. Không khỏi lệnh cả triều văn võ đều tức giận bất bình, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Càng là đưa tới một đám tiếng khiển trách âm, không chỉ như thế. Tác giả này vẫn đúng là hội làm thủ đoạn. Mỗi đến chương tiết cuối cùng, hắn đều sẽ đoạn chương thiết trí lo lắng, trực khiếu người khí huyết cuộn cuộn, khó mà bình phục. Nhìn hắn tên này dưới, có vẻ như vẫn là lần đầu viết sách. Cái này hội làm những này khó trèo lên phong nhã tiểu thủ đoạn. Sợ không phải đem ý nghĩ đều đặt ở cái này cấp trên. Theo một đám văn thần trách cứ thanh âm, thậm chí còn cấp quyển sách này thành tích làm bình phán. Hừ, ta nhìn quyển sách này sở dĩ có nhiều như vậy bình luận sách cùng phong thưởng, hơn phân nửa cũng là bởi vì làm ra thủ đoạn. Nhất định là như thế, nhất định là như thế a. Nương theo lấy trước điện quần thần khẳng khái phân trần, nữ đế Lê Như Tuyết ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ cứ việc trên gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ như giếng cổ bình ba. Thế nhưng là ai cũng không biết, nàng nhìn thấy cái này bách quan xúc động phẫn nộ, trong lòng cũng thật sự thở dài một ngụm. Ở trên điện trước đó, Lê Như Tuyết cũng là nhìn ỷ thiên đồ long quyển tiểu thuyết này, đồng thời đồng dạng bị tác giả đoạn chương thao tác cấp làm cho khó chịu nén giận. Nhưng trở ngại nữ đế thân phận, Lê Như Tuyết nhất định phải thời khắc bảo trì uy nghi. Lại sao có thể trước mặt mọi người vì thế tức giận? Vì vậy, cái này cả triều văn võ vì Lê Như Tuyết xung làm một lần miệng thay. Thay nàng đem trong lòng tức giận cùng nhau phát tiết đi ra. Hơn nữa, không thể không nói, mặc dù mình bị đoạn chương đoạn khó chịu, thế nhưng là đem quyển sách này chia sẻ sau khi đi ra ngoài, nhìn xem người khác cũng bắt đầu khó chịu, trong lòng mình đầu nhưng thoải mái hơn. Thế là, mắt thấy cả triều văn võ đều là bị tức đến hai gò má đỏ bừng, nghị luận không thôi. Lê Như Tuyết cái kia uy nghi thanh âm lại lần nữa vang lên, trong tiếng nói mang theo một sợi như có như không ý cười, mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, xem ra đều đối với cái này thư rất có phê bình kỳ náo." Lời vừa nói ra, cả triều đại thần đều là nô nước tấp nập đứng lên. Từng cái đều giống như nói ra suy nghĩ của mình. Sao có thể nói là rất có phê bình kỳ náo? Cái này nghiễm nhiên không đủ để hình tha cho bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Quả thực cũng nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ. Nhưng lại tại một đám văn thần tưởng muốn nói chuyện thời khắc, Lê Như Tuyết thanh âm lại lần nữa vang lên, chậm rãi nói, "Chấm nghe các ngươi phương mới nói." Phần lớn là đối tác giả này tác pháp có chút bất mãn, lại ít có người nhắc lên cái này nội dung trong sách. Hẳn là chư vị ái khanh đều quên, chớ mới là như thế nào phân phó các ngươi. Theo Lê Như Tuyết lần này thoại âm rơi xuống, đại điện tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh lại. T. Trước một giây còn khiển trách âm thanh liên tục một đám văn thần, giờ phút này đều là ngậm miệng lại, từng cái lặng ngắt như tờ. Cái gọi là ân uy tịnh thi, chính là đế vương tâm thuật. Lê Như Tuyết nhường bách quan tại trước điện xem tiểu thuyết, đã là mở khơi dòng. Mà một câu nói kia, lập tức nắm trong tay cục diện, kêu bọn này đại thần cũng đều đại khí không dám thở. Đang trầm mặc một lát sau, rốt cục có đại thần mở miệng nói, "Bẩm bệ hạ, nghĩ kỹ lại, năm nay thi đại học đứng đầu bảng chỗ làm kỹ năng, thật là từ đây thư tập được. Lại cuốn sách này bối cảnh tuy là đê võ thế giới, nhưng trong sách công pháp huyền diệu, đồng thời chủng loại phong phú. Nếu là không nhìn tác giả này đủ loại hành vi, cuốn sách này cũng xác thực khó gặp." Cái này đại thần nói xong, liền không người chờ đợi. Mà theo lên như tuyết âm thanh âm vang lên, đại thần rốt cục như chút được gánh nặng, biết mình cũng không có nói bậy. Không sai. Lê Như Tuyết chính là muốn nghe đến câu trả lời này, mượn việc này tiếp tục nói, "Chấm lúc trước phát hạ hoàng bảng, phàm là có thể làm cho cựu Lê con dân thu hoạch kỹ năng người, đều là có thể được phong được thưởng. Đã nhìn qua cuốn sách này, như vậy chư vị ái khanh coi là quyển sách này tác giả có thể thu được cơ nào ban thưởng?" Theo bệ hạ lời nói này rơi xuống, trước điện quần thần lập tức khẽ giật mình. Chương 37, thiên đạo ban thưởng, ký kết tác giả tư cách. Theo Lê Như Tuyết thoại âm rơi xuống, trước điện quần thần trong lòng nổi lên nói thầm. Nghe bệ hạ vừa rồi ý tứ trong lời nói, tựa hồ là muốn thực hiện hoàng bảng ước hẹn, cấp người tác giả kia phong quan tiến tước. Chỉ một thoáng, điện này trước quần thần đều là khẽ giật mình, nhao nhao bốn phía tương đối. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, trong quyển sách này kỹ năng có phần có huyền cơ. Lại năm nay thi đại học đứng đầu bảng, bằng vào trong sách kỹ năng, toàn thắng nguyên bản bị ký thác kỳ vọng lên thước. Đây chính là thực sự ví dụ, gọi người tìm không ra ma bệnh. Mà tăng thêm cái kia hoàng bảng ước định, phàm là có thể làm cho cựu lên nước bách tính thu hoạch được kỹ năng, tác giả liền có thể thăng quan tiến tước. Như vậy thư biểu hiện đến xem, tác giả này có thể thu được phong tứ chắc hẳn không thấp. Thế nhưng là, cho dù nội dung trong sách sáng chói, thay vào đó tác giả xáo lộ thật sự là quá sâu. Càng là kéo xuống văn nhân cấp bậc, nhường trước điện văn thần đều hổ thẹn tại cùng làng ngũ. Nếu để cho tên này đuổi nghịch tiểu thủ đoạn tác giả thụ phong lấy được thưởng, sợ bại phôi Cửu Lê văn đàn tập tụ. Tâm niệm đến tận đây, trước điện một đám văn thần đều là sinh động, nhao nhao trình lên khuyên ngăn nói, bệ hạ, trong quyển sách này cho thành dù không sai, thế nhưng là tác giả này thật sự là không có chút nào khí khái khí tiết. Nếu để cho loại người này phong vương bái tướng, sợ làm hư ta Cửu Lê văn nhân tập tục a. Bệ hạ, thần cũng cho rằng, không chỉ có không thể phong, còn muốn chống lại loại này không tốt tập tục. Bệ hạ, chúng thần tán thành. Theo trước điện một đám văn thần trình lên khuyên ngăn, Lê Như Tuyết một phất ống tay áo, trước điện bách quan lập tức cấm luôn. Chư vị ái khanh, việc này chấm đã có quyết đoán. Cái này phong tứ một chuyện còn cần trước tiên tìm đến chính chủ, không ngại liền xem trước một chút người này khi nào hội hiện thân. Truyền chỉ xuống dưới, tìm kiếm tên này là trời tôn tác giả. Nương theo lấy nữ đế Lê Như Tuyết thoại âm rơi xuống, trước điện một đám văn thần cũng không lên tiếng nữa. Bất quá, trong lòng của bọn hắn cũng là sinh ra nghi vấn. Dựa theo trước mắt tình hình đến xem, bản này ỷ Thiên Đồ Long đủ để chiếm được phong tứ. Nhưng tên này vì thiên tôn tác giả, vì sao không có đón lấy hoàng bảng, hướng nữ đế đòi hỏi phong tứ? Hắn vì sao chậm chạp không có hiện thân? Lại đến tột cùng thân ở Cửu Lê nơi nào? Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được đến từ Bình Thản Như Cúc 980 Thiên Đạo tệ phong thưởng, chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được đến từ Yêu Nhất Uống Sữa Chua 980 Thiên Đạo tệ phong thưởng. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được đến từ Đạn Nhất Tiệm 3280 Thiên Đạo tệ phong thưởng. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được đến từ Đạn Nhất Tiệm 6480 Thiên Đạo tệ phong thưởng. Theo Thiên Đạo mạng lưới liên tiếp nhắc nhở, rất nhiều phong thưởng tin tức truyền đến. Lúc này, Cửu Lê Hoàng Thành Văn Võ Bá Quan vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính bị vô số Cửu Lê con dân tìm kiếm tác giả, liền êm đẹp đợi tại cái này Cửu Lê Vương Thành ở trong. Ồ, nhiều như vậy phong thưởng. Tô Khải xoay xoay lưng, bị cái này liên tiếp tin tức nhắc nhở cấp đánh thức. Đồng thời chính thông qua Thiên Đạo mạng lưới, cha nhìn lên cái này mới nhất phong thưởng cùng bình luận sách. Đơn giản nhìn lướt qua, Tô Khải liền minh bạch, vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phong thưởng. Chỉ vì cái này chỗ bình luận chuyện, đã sớm bị thi đại học kết thúc thí sinh cùng các gia trưởng chiếm lấy. Lúc này trong bình sách khu, nghiêm nhiên đúng vô số thí sinh cùng phụ huynh, ngay tại không tiếp cảm kích chi tử, yêu nhất uống sữa chua, ta chắc, ỷ thiên kiểu như châu bò. Tác giả kiểu như châu bò quyển sách này quả thực tuyệt. Hai tử nhà ta một mực khó mà cảm nộ kỹ năng, lần này thi đại học vốn là đều không báo cái gì quá cao kỳ vọng. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lần này vậy mà nhất cử cao trung thi đậu ngưỡng mộ trong lòng trường học. Hơn nữa còn cùng chúng ta nói, may mắn mà có bản này ỷ thiên đồ long, nhường hắn cảm giác ngộ ra được kỹ năng, đồng thời tại tự do đối chiến trung rực rỡ hào quang. Liên tiếp bại mấy tên đối thủ. Bình thản như cúc, hai tử nhà ta cũng là. Lần này bởi vì cảm nộ kỹ năng mà vượt xa bình thường phát huy. Cấp gia gia hắn sướng đến phát rồi. Mua cho hắn yêu nhất uống tẩy con sói. Con dặn dò ta nhất định phải tới cấp tác giả phong thưởng, thật sự là rất cảm tạ. Đạn nhất tiệm, thiên tôn kiểu như châu bò. Ngươi chính là của ta thần. Nhìn lên trời đạo trên internet, những này thí sinh cùng phụ huynh phát ra tới phong thưởng cùng với bình luận sách. Tô Khải thần sắc cũng không có cái gì ba động, chỉ là treo bình thường bộ kia nụ cười thản nhiên. Bất quá, làm Tô Khải lật mệnh mọi bình luận sách, đi nhìn thoáng qua trước mắt trong số tài khoản thiên đạo tệ. Lại là không khỏi, bị những ngày này đạo tệ cấp kinh ngạc một chút. Chỉ thấy tài khoản của chính mình bên trong, lại nhưng đã có trọn vẹn 200 vạn thiên đạo tệ. Phải biết này thiên đạo tệ, nhưng so sánh các quốc gia lưu thông tiền tệ còn muốn có giá trị nhiều. Chính mình trước mắt có được mức, cũng là người bình thường dốc cả một đời đều không thể thu hoạch được. Có được nhiều như vậy thiên đạo tệ, Tô Khải tự nhiên là mừng rỡ tại đây. Bất quá tiếp lấy lâm vào suy nghĩ, chính mình hoàn toàn có thể tiêu xài, thậm chí là vượt qua trước đó cái kia hoàn khố sinh hoạt. Mà dù sao còn thân ở Cựu Lê nước, muốn bằng rơi vào phách hoàn khố thân phận để mà che giấu thân phận của mình, lấy đề phòng những cái kia bởi vì đoạn chương mà muốn thuận lấy dây lưới tìm tới cửa người tu luyện. Nếu là mình hiện tại ra ngoài tiêu xài, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi ai, trừ phi thực lực của mình tinh tiến, có thể không cần phải lo lắng những người tu luyện kia hội tìm tới cửa. Ngay tại Tô Khải suy nghĩ thời khắc, một đạo tiếng nhắc nhở âm từ bên tai vang lên, "Đinh. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn sáng tác ỷ Thiên Đồ Long tại Cửu Lê nước gây nên hoành động. Danh chấn kinh sư, nhất thời thanh danh đại chấn. Thu được đại đa số Cửu Lê con dân chú ý cùng xem. Kinh Thiên Đạo mạng lưới chứng nhận, tác giả Thiên Tôn đã thu hoạch được Thiên Đạo ký kết tác giả tư cách." Nương theo lấy tiếng nhắc nhở âm vang lên, thình lình là tới từ Thiên Đạo mạng lưới. Mà nghe được cái này nhắc nhở nội dung, Tô Khải đáy mắt có chút sáng lên. Tại Cửu Lê nước đợi mấy ngày nay, Tô Khải đã từ lâu biết rõ môn đạo. Này Thiên Đạo ký kết tác giả, đúng vô số người tha thiết ước mơ muốn thu hoạch thân phận. Rất nhiều tác giả trà không nhớ cơm không nghĩ, chỉ vì đời này có thể thu được Thiên Đạo ký kết tác giả tư cách, lại vừa bất đắc dĩ bị ngăn ở đạo này tường thành bên ngoài, không thể vượt qua. Chỉ vì Thiên Đạo ký kết tác giả hàm kim lượng độ cao, không chỉ đúng Cửu Lê nước, thậm chí toàn bộ phương Đông đều có gần trăm năm không từng xuất hiện một vị Thiên Đạo ký kết tác giả. Mà một khi thu hoạch ký kết tác giả cái này một thân phận, đã nói lên nó sở sáng tác thư tịch, không chỉ có thể thu hoạch được thiên đạo mạng lưới mở rộng, càng là có thể đem sách này tịch ở trong xuất hiện công pháp võ học trả lại đến trên người mình. Nói cách khác, một khi trở thành thiên đạo ký kết tác giả, không chỉ có hội có càng nhiều độc giả, càng có thể nhường tu vi của mình thực lực theo như sách viết miêu tả công pháp kỹ năng thu hoạch được cấp tốc tăng lên. Không chỉ có như thế, thiên đạo ký kết tác giả sở sáng tác thư tịch đang học người lĩnh ngộ kỹ năng lúc cũng sẽ có càng nhiều giá trị, có thể nói là có ích rất nhiều. Mà tại thiên đạo ký kết tác giả chi hậu còn có một cửa ải, chính là thiên đạo mạng lưới truyền đạo, cũng chính là cái gọi là lên cung. Một khi đạt tới thiên đạo lên cung, trong sách miêu tả vũ khí, vật phẩm đều có khả năng hiển hóa đến hiện thực. thậm chí có thể thông qua thiên đạo truyền đạo, nhường trong sách chẳng cảnh giáng lâm hiện thực, xua tan rơi một chỗ hắc triều thiên thai ăn mòn địa khu. Đây cũng là toàn cầu nhân loại đang khổ cực chống cự hắc triều thiên thai, tìm kiếm sinh cơ căn bản niềm hy vọng. Bất quá, dưới mắt Tô Khải cũng vừa thu hoạch được thiên đạo ký kết tác giả tư cách. Chợt, một đạo thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, "Tôn kính tác giả, Thiên Tôn xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không thiên đạo ký kết tác giả tư cách?" "Đúng." Tô Khải không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Chương 38. Hoành không xuất thế, cả thế gian đều chú ý. Cựu Lê Quốc Vương Thành, một tòa không đang chú ý trong biệt viện. Tô Khải vừa mới thu hoạch được thiên đạo mạng lưới ký kết chứng nhận nhắc nhở. Nhìn chăm chú lên trước mắt tuyển hạng, Tô Khải tâm niệm vừa động, không chút nghĩ ngợi làm ra lựa chọn. Chợt, chỉ nghe một đạo tiếng nhắc nhở âm phá lệ vang dội, "Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được thiên đạo mạng lưới tán thành, trở thành thiên đạo ký kết tác giả." Theo tiếng nhắc nhở bên tai bờ vang lên, không đơn thuần là Tô Khải chính mình có thể nghe thấy, tựa như trống chiều chuông sớm tầm thường, chỉ một thoáng liền tại toàn bộ thiên đạo mạng lưới truyền vang ra, dẫn tới bốn phương thiên địa một trận rung động. Nhưng mà, lúc này Tô Khải đã sớm không rảnh cố kỵ cái khác, chỉ vì chính mình quanh thân bắt đầu nổi lên sáng chói ánh quang, như ngàn vạn đom đóm bờn quanh bay múa. Thân ở cái này ánh quang bên trong, thuần túy linh khí như cam tuyển dâng trào, không ngừng cọ rửa của mình tứ chi bách hải, rèn luyện cỗ thân thể này. Mà Tô Khải cảnh giới, tựa như bay ngược chi lưu tinh, đang nhanh chóng kéo lên lấy. Cựu Lê Vương Thành, hoàng cung đại điện. Quân thân bách quan vừa mới bái triều, bước ra cửa điện trăm mét về sau, bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cũng không biết bệ hạ là thế nào nghĩ, vậy mà thật muốn phái người đi tìm tên này kêu Thiên Tôn tác giả. Hẳn là bệ hạ đúng thật nghĩ cho hắn phong thưởng quan tước. Ách, nếu để cho kẻ này phong vương bái tướng, ngày khác sợ làm tổn thương ta Cựu Lê văn đàn tập tục a. Những này bái triều văn thần, vẫn là đối cái này ỷ Thiên Đồ Long tác giả cảm thấy tức giận khó bình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều văn thần còn tại lòng đầy căm phẫn nghị luận, ai nói không phải? Chỉ nhìn một cách đơn thuần tác giả này cầu phong thưởng hành vi, cùng bên đường ăn xin lại có gì dị? Thật sự là có nhục nhã nhặn. Chính là, ta nhìn hắn cũng liền chỉ biết đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, có thể có bản lĩnh gì? Hẳn là còn trông cậy vào hắn trở thành ta Cựu Lê ký kết tác giả hay sao? Suy, thật sự là trò cười. Tâm thuật bất chính, trung quy khó thành đại khí. Những văn thần này nói xong, mà bọn hắn cũng nhiều đúng bị cái kia đoạn chương tao xáo lộ, cùng với đòi hỏi phong thưởng hành vi cấp lên áo, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nhưng liền tại bọn hắn miệng lưỡi không tha người, biểu đạt lấy trong lòng không cam lòng lúc, đột nhiên, một đạo giọng lớn âm thanh âm vang lên. Đồng thời hoàn toàn là cùng một thời gian, tại hai của bọn hắn mở quanh của ra. "Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được thiên đạo mạng lưới tán thành, trở thành thiên đạo ký kết tác giả." Nương theo lấy này thiên đạo mạng lưới tiếng nhắc nhở âm, tại mỗi người bên tai vang lên. Những này văn võ bá quan đều là không nhịn được khẽ giật mình. Gần như là tất cả mọi người đều ngừng chân đứng ngay tại chỗ, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ cũng không thể tin vào tai của mình. "Cái gì? Thiên Tôn? Cái nào Thiên Tôn? Chẳng lẽ viết ỷ Thiên Đồ Long cái kia?" Chính như trong lòng bọn họ suy nghĩ, cho dù kinh hãi cũng không thể không tin tưởng. Cái này Cựu Lê trong nước ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Chỉ một thoáng, vừa mới bài triều văn võ bá quan đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Trang diện biến đến xấu hổ vô cùng. Mới vừa rồi những văn thần này còn tại trước điện thượng gián, muốn chống lại ỷ Thiên một sách. Đảo mắt tới, trên điện quần thần đều vẫn chưa ra khỏi cửa cung. Vậy mà liền nghe được thiên đạo mạng lưới ký kết chứng nhận. Cái này đánh mặt, tới cũng quá nhanh đi. Khục khục. Chư bị đồng liêu cũng đều nghe được. Tại lấy làm kinh ngạc đối mặt bên trong, rốt cục có một tên văn thần mở miệng. Mà trung quanh đồng liêu cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, chỉ là biểu lộ lại từng cái đều khá phức tạp. Nay thiên đạo mạng lưới chứng nhận ký kết tác giả nhắc nhở, sinh sinh tại bọn hắn bên tai vang lên, cũng căn bản không cách nào giả bộ như nghe không được. Cái này, trong lúc nhất thời, cả triều văn võ ấp úng, rối rít nói, gần trăm năm, ta Cựu Lê nước, rốt cục lại xuất hiện thiên đạo ký kết tác giả. Chỉ là, làm sao hết lần này tới lần khác đúng hắn? Không chỉ có một, cùng ngày đạo ký kết tác giả nhắc nhở tiếng vang lên, đã vượt qua cương vực, truyền khắp phương Đông chư quốc. Cái gì? Cựu Lê nước xuất hiện thiên đạo ký kết tác giả? Trời ạ, thời gian qua đi gần trăm năm, ta phương Đông rốt cục lại xuất hiện thiên đạo ký kết tác giả. Nương theo lấy cái kia rộng rãi thanh âm tại phương Đông các nước thiên đạo trên internet truyền vang, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhấc lên vô tận gợn sóng. Cái này toàn bộ phương Đông, vô luận đúng phổ thông tác giả hoặc là người tu luyện, thậm chí lê dân máy tính, đều đã nghe được đến từ Cựu Lê nước thiên đạo mạng lưới nhắc nhở. Mà giờ khắc này trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái nghi vấn, cái này Thiên Tôn là ai? Không phải là vị kia ẩn sĩ cao nhân? Nương theo lấy cái nghi vấn này, bọn hắn tại thiên đạo trên internet tìm kiếm giải đáp, cũng là tìm được ở trên trời tôn danh hạ ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này. Cái này là lúc nào xuất hiện? Làm sao trước đó đều chưa nghe nói qua? Tại cái này phương Đông chư quốc bên trong, vô số cường đại người tu luyện nhau nhau hù dọa, càng là có vô số quốc gia văn đàn tác giả, toàn bộ quăng tới ánh mắt. Bọn hắn những người này ở trong có bế quan, có minh tưởng, đều muốn nhanh chóng trở thành thiên đạo ký kết tác giả, đánh vỡ cái này gần trăm năm nay không có ký kết tác giả xuất hiện của cảnh. Mà ở nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên một khắc này, những người này không một không vô cùng kinh ngạc, đều là để tay xuống trên đầu sự tình, bắt đầu ở thiên đạo trên internet tìm kiếm lên cái này thần bí Thiên Tôn đến tuột cùng là người thế nào. Nhưng cái này không lục soát không biết, làm kết quả bày ở trước mặt bọn hắn, lập tức vô số người tu luyện cùng với đại năng trong lòng rung động lại sâu hơn mấy phần. Chỉ vì bọn hắn đều thấy được ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này đại khái tình huống, phát hiện kỳ tài không đến 10 vạn chữ, nghiễm nhiên đúng một bản vừa tuyên bố không bao lâu sách mới. nhưng hết lần này tới lần khác chính là quyển sách này. Tại Cựu Lên Nước sinh ra ảnh hưởng nhanh chóng, để bọn hắn theo không kịp. Không khỏi khiến người cảm thán, tác giả này quả thực nghịch tiên. Ở bên trong cho ban bố cùng ngày, liền thu được Thiên Đạo mạng lưới chứng nhận. Ngày thứ hai, liền có vô số tác giả tự phát chia sẻ, tại Cựu Lên Nước Thiên Đạo trên internet gây nên một trận gợn sóng. Ngày thứ ba, tuyên bố phong thưởng tăng thêm quy tắc, nó trong sách võ học kỹ năng sự cao siêu bị lộ ra. Mà không đến ngày thứ năm, vậy mà liền nhường tác giả thu được Thiên Đạo ký kết tác giả chứng nhận. Tốc độ nhanh như vậy, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, đây chính là người bình thường dốc cả một đời đều không thể đến nơi độ cao. Người bình thường cho dù là thông qua Thiên Đạo mạng lưới chứng nhận, đều cần mấy tháng thời gian. Nhưng ỷ Thiên Đồ Long quyển sách này, chỉ là 5 ngày liền nhường tác giả thu hoạch được Thiên Đạo ký kết tư cách. Quả thực là kỳ tích. Thậm chí từ xưa đến nay cũng không ai có thể lập nên như vậy ghi chép. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thậm chí một số bình thường tiểu thuyết, tối thiểu nhất cũng phải tại buồn quốc Thiên Đạo trên internet tuyên bố thời gian rất lâu, mới có thể bị cái khác nước láng giềng chú ý tới. Thế nhưng là quyển sách này, còn không có tại Cựu Lên Nước triệt để truyền khắp. Tác giả này trở thành Thiên Đạo ký kết nhận chứng sự tình, cũng đã tại phương Đông Trư Quốc truyền vang. Như thế dọa người được nghe thành tích, coi là thật gọi người theo không kịp. Trong lúc nhất thời, phương Đông các nước vô số thế gia cùng với văn đàn cự phách làm dưới hành động. Lập tức tay, phái người đi điều tra vị này tên là Thiên Tôn tác giả. Chỉ muốn nhìn một chút người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Như thế nào hội sáng tác ra như thế thần thư. Mà không chỉ đúng những thế gia này cùng bách tính. Cái này Cựu Lên Nước xuất hiện một tên Thiên Đạo ký kết tác giả sự tình, truyền khắp phương Đông Trư Quốc. Càng là kinh động đến vô số truyền thuyết cấp bậc nhân vật cường hãn. Chương 39. Phương Đông Trư Quốc, rất nhiều đại năng. Cựu Lê cương vực, Vân Lĩnh dãy núi. Nơi đây ở vào Miêu Sơn phía nam, cũng là Cựu Lê sớm nhất bị Hắc Triều Thiên Thai xâm nhập chỗ. Theo lý mà nói, cái này toàn bộ Vân Lĩnh dãy núi đều là đã sớm bị Hắc Triều lấp úp, không nên có sinh linh xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nếu là có bay lượn chân trời chim ưng, có thể từ trên 9 tầng trời nhìn xuống dưới đi, liền sẽ phát hiện, tại cái này bốn phía Hắc Triều bao phủ Vân Lĩnh quần sơn trong, lại có một chỗ mây mù xích hồng. Giống như đựng đầy mực nước nghiên mực bên trong, đã rơi vào một giọt xích hồng máu tươi. Lần theo cái này màu đỏ vân nghe mà xuống, liền có thể nhìn ở đây mây mù bốc hơi, màn trời bị chiếu rọi đến huyết hồng. Chỉ vì nơi đây chẳng biết tại sao mà nóng rực nóng hổi, có thể xương đất cằn nghìn dặm. Mà người bình thường nếu là nhìn đến đây tình hình, chắc chắn sẽ bị dọa đến tâm trí đánh mất, thần hồn phiêu đãng. Chỉ vì nơi đây, khắp nơi trên đất đều là yêu thú tà ma thi thể hải cốt, tựa như sâm bạch sắc cỏ dại hải cốt, tại mảnh này đất chết phía trên tùy ý mọc lan tràn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những này hải cốt, không ít còn có sinh tranh sừng, răng nhọn răng nanh như loan đao. Những này hình dạng vô cùng kỳ dị kinh khủng. Kỳ chủ khi còn sống như thế nào hung hiểm, có thể thấy được luống đốn. Mà liên tại mảnh này đất chết phía trên, núi thây biển máu chính giữa, có vô số hải cốt xếp mà lên mấy tòa núi nhỏ. Tại cái này cốt sơn vờn quanh ở trung tâm, ngồi một tên dáng người cường tráng, không giống thường nhân nam tử khôi ngô. Nên nam tử toàn thân làn da đều hiện ra xích hồng, như lấm máu tầm thường. Một đôi màu đỏ tươi hai con ngươi tựa hồ đốt hỏa diễm thiêu đốt. Cho dù là tại biển như núi lửa tầm thường đỏ trong đất, nam tử này một hít một thở, lại đều ẩn ẩn hiện ra nóng dực khí tức. Nó trong tay nắm một thanh to lớn vòng thủ cổ miêu đao, không giống sát thường, mà giống như thần binh. Chôi này miêu đao kiểu dáng cực kỳ cổ lão, thậm chí tại Miêu Sơn đều đã thất truyền. Nó một bên đúng lưỡi đao sắc bén, một bên đúng bén nhọn răng cá mập trạng đao sống lưng. Giờ phút này, cái này miêu đao phía trước giống như đúng cắt đầu hũ bình thường, cắm ở dạng nứt đất chết phía trên. Tại nam tử này thân mang ra thú giáp trụ, đã sớm tàn phá không chịu nổi. Quanh thân đều là hắc triều thúc đẩy sinh trưởng ra yêu thú tà ma hải cốt. Mảnh này đất chết chung quanh cũng sớm đã bị hắc triều che giấu. Tựa như đứng sừng sững ở Đông Dương đại hải bên trong một tòa đảo hoang, bốn phương tám hướng bao giờ cũng không chịu được lấy thủy triều đập. Nhưng vào lúc này, một đạo rộng rãi thanh âm từ bên tai vang lên, dẫn tới nam nhân này như lửa bản hai con người, lại đông nhiên minh sáng lên một cái. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu xích hồng màn trời, nhìn Cựu Lê phương hướng. Ta, Cựu Lê tộc, cuối cùng tại. Hắn mở miệng, môi khô giáo trên dưới mấp máy, nhưng tựa hồ là hồi lâu chưa từng nói qua lời nói, cái kia vốn nên đúng thanh âm hùng hậu, giờ phút này lộ ra đến vô cùng khàn giọng. Bất quá, hiển nhiên là biết được Cựu Lê nước xuất hiện một vị Thiên Đạo ký kết tác giả sự tình. Dương mắt nóng nhìn hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chi chi chi. Nhưng vào lúc này, vô số đạo lệnh người ra đầu tê dại thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Suy, nam tử này thần sắc khinh thường, thu hồi ánh mắt chuyển hướng về phía trước, chóp mũi phun ra hai đạo nhiệt khí. Bạch. Chôi đao kia sống lưng sắp hàng răng cá mập vòng thủ miêu đao, bị nó từ dưới đất rút ra. Chỉ một thoáng, mảnh này đất chết lại nhấc lên cuộn cuộn sóng nhiệt, đốt khí thẳng hướng lấy bốn phía trải tán, lan tràn ra. Mà tay hắn cầm chôi này vòng thủ miêu đao, nó một bên lưỡi đao sắc bén, đều phảng phất tại cái này nóng rực trong không khí và mèo. Ngay tại cái này nóng rực khí lãng phía dưới, hắn cầm đao mà đứng, trên thân hỏng da thú giáp trụ đều tại bay phất phới. Lúc đó, cái kia lệnh người ra đầu tê dại tiếng kêu, đang lấy kỳ tốc độ nhanh cấp tốc tới gần. Trên đất mảnh đá vụn cũng bắt đầu rung động. Thẳng đến những này thanh âm chủ nhân, theo đinh hai nhức góc tiếng bước chân đen nghịt đánh tới. Cái kia rõ ràng là vô số do hắc triều thiên hai, chỗ thúc sinh ra yêu thú tà ma. Giờ phút này chính lít nha lít nhít, giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nếu là tràng diện như vậy bị người bên ngoài nhìn thấy, quả quyết hội bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Nhưng cho dù nam tử này chỉ có lẻ loi một mình, đối mặt với như thế dọa người tràng diện, hắn lại giống như là đã sớm tập mãi thành thói quen, trong lòng vẫn đúng đang suy nghĩ cái gì sự tình giống như. Khi nào? Thấy một lần. Cái kia thanh âm khàn khàn tái khởi, nam tử lẩm bẩm nói: "Đại hạ cô luân, một chỗ ánh nắng che chiếu tuyết đỉnh núi vàng chi đỉnh. Nơi đây đập vào mắt đều là tuyết trắng mê mang, hàn phong lạnh thấu xương. Lại có một thân lấy đạo bào râu trắng lão giả, độc thân xếp bằng ở trên đỉnh núi. Nó trước mặt đúng một vị thanh đồng đan lô, trên đó minh văn thâm ảo, trải rộng trận pháp huyền thông, ảo diệu vô tận. Mà lửa trong lò đan diễm thiêu đến kỳ vượng, không có chút nào bị cái này không khí mỏng manh lại hàn phong thấu xương đỉnh núi chi địa ảnh hưởng. Nhìn thật kỹ, liền không khó phát hiện, cái này trong lò luyện đan hỏa diễm nhan sắc tuyệt không tầm thường. Đúng là sâm bạch hỏa diễm." Lão giả liền tĩnh tĩnh xếp bằng ở đan lô trước đó ngồi xuống, chỉ mặc một bộ đạo bào cũng không chút nào rét lạnh. Tại lão giả bên cạnh thân trưng bày, đúng nó vừa mới hái xuống côn luân băng liên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lão giả nguyên bản khép hở hai con ngươi, tại lúc này cũng lập tức mở ra. Có chút quay đầu, ánh mắt cũng theo đó dừng lại. Ngay tại tuyết sơn này chi đỉnh, nóng nhìn hướng chân trời cựu lê phương hướng. Tiếp theo, lão giả thần sắc lộ ra nụ cười, thanh âm phiêu miểu như tiên nhân, chậm rãi nói, xem ra chúng ta phương đông lại có một thế hệ mới phát hiện thế. Diệu quá thay, diệu quá thay a. Đạo bào lão giả vừa nói, một bên lan can nắn nuốt tuyết trắng sợi râu. Nhưng vào lúc này, sau người đan lô đột nhiên phát ra một trận tiếng vang. Lão giả này nghe tiếng, lúc này lại quay đầu trở lại đi, hướng phía cái kia đan lô lướt đi. Thẳng đến trông thấy lò kia bên trong trắng bệnh hỏa diễm phía dưới, mấy cái như băng tuyết trắng non viên đan dược, tính tính nằm ở trong lò. Lão giả thần sắc lại lần nữa biến đổi, thoải mái cười nói, đan xong rồi. Đại hạ Tây Lương dãy núi, tại một chỗ xa xôi sơn thôn ở trong. Theo một trận sáng sủa tiếng đọc sách, tại thôn xóm một gian nhà lá bên trong vang lên. Một tên tay cầm quyển độc, người mặc vải bố trưởng sam lão tiên sinh, ngay tại cái này tư tục ở trong giáo thư dục nhân. Mà giống như là như vậy thời gian, cùng với non nớt đám trẻ con sáng sủa tiếng đọc sách, lão tiên sinh giữa bất tri bất giác đã vượt qua hơn 30 năm tuế nguyệt. Nhưng lại tại cái này áo gai lão sinh mang theo một đám con nít đọc lúc, đột nhiên một thanh âm từ áo gai lão sinh bên tai bỗng nhiên vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, lệ bị lão tiên sinh này trong lòng hồi lâu không có như vậy rung động. Cái này áo gai lão sinh thần sắc tựa hồ giật mình, nguyên bản dạo bước bộ pháp cũng là chỉ trệ. Bất quá rất nhanh, người học sinh cũ này trên mặt liền lộ ra ôn hòa nụ cười, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Ngay sau đó, vị này đã từng sáng tác ra truyền đạo cấp bậc tiểu thuyết người đọc sách, giờ phút này gánh chịu tay, chậm rãi đi tới nhà lá cổng, ánh mắt ngóng nhìn hướng phương xa. Cái này xa xôi sơn thôn cầu nhỏ nước chảy, khói bếp lượn lờ ốc xá tất cả thu vào đáy mắt. Ỷ Thiên Đồ Long, danh tự này ngược lại là kỳ diệu. Nhìn tới, ta đạo không cô. Áo gai lão sinh lẩm bẩm nói. Chương 40. Linh khí tối thể, thời kinh phạt tùy. Cửu Lê Vương Thành, đại điện chi bên cạnh. Theo bên tai truyền đến thiên đạo mạng lưới nhắc nhở, vừa mới bãi triều nữ đế Lê Như Tuyết thân hình cứng đờ. Không thể nghi ngờ, nàng cũng nghe đến tin tức này. Tấm kia lãnh lược băng xương khuôn mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc. Tiếp theo, cho dù là đối với người khác trước mặt hỉ nộ không lộ Lê Như Tuyết, đáy mắt cũng không nhịn được phát ra gợn sóng. Phải biết cái này một vị thiên đạo ký kết tác giả hàm kim lượng, tại mỗi quốc gia đều là phượng mao lân giác tồn tại. Không chỉ đúng thiên đạo ký kết tác giả, nó sở sáng tác tiểu thuyết lại càng dễ gọi người cảm nộ kỹ năng. Cũng chỉ có trở thành thiên đạo ký kết, mới có tiến vào bước kế tiếp thiên đạo truyền đạo khả năng. Tiếp theo đem trong sách chàng cảnh chiếu dọi tiến vào hiện thế, xua tan buồn quốc cương vực bên trong hắc triều thiên hai. Mà cựu lên nước gần trăm năm chưa từng có qua thiên đạo ký kết tác giả xuất hiện. Bây giờ đột nhiên đi ra một vị, không thể nghi ngờ là cấp cựu Lê mang đến hy vọng. Trong lúc nhất thời, chung quanh nữ quan cũng đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng phía Lê Như Tuyết chúc mừng bệ hạ. Ta cựu Lê nước rốt cục lại xuất hiện thiên đạo ký kết tác giả. Lê Như Tuyết nghe tiếng, trong lòng cảm xúc hơi có vẻ phức tạp. Vừa mới mình còn có chút vì chó này tác giả đoạn chương thao tác, cùng với đòi hỏi phong thưởng hành vi mà phất ớt. Kết quả xoay đầu lại, vậy mà liền trở thành thiên đạo ký kết tác giả. Người tài giỏi như thế, nhưng gần trăm năm đều không từng xuất hiện. Hơn nữa nó chứng nhận ký kết tốc độ nhanh chóng, lệ người vì đó sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, nữ đế Lê Như Tuyết trong lòng dâng lên nghi vấn. Cái này thiên tôn đến tột cùng là ai? Đã trở thành thiên đạo ký kết tác giả, hắn sẽ hay không chủ động xuất hiện? Dù sao một khi hắn hiện thân, cựu Lê nước tự sẽ cho hắn cực cao ưu đãi. Người này đến tột cùng là ai? Có lẽ rất nhanh liền có thể được thấy. Lê Như Tuyết nghĩ như vậy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối bên cạnh phục vụ một đám nữ còn nói, thay quần áo. Chấm muôn xuất cung. Cùng lúc đó, tại thiên đạo mạng lưới nhắc nhở thanh âm phía dưới, cũng là có vô số cựu Lê bách tính, cùng với người tu luyện, đều biết được tin tức này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều ngây ngẩn cả người, tâm tình có thể nói khá phức tạp. Dù sao cựu Lê nước xuất hiện thiên đạo ký kết tác giả, vốn nên đúng cực kỳ làm cho người mừng rỡ sự tình. Thậm chí tuyệt đại đa số cựu Lê bách tính, đều là lần đầu chứng kiến một vị ký kết tác giả hiện thế. Thế nhưng là, lệnh trong lòng bọn họ liễu lươi chính là, vị này thiên đạo ký kết tác giả, lại chính là cái kia đoạn chương chó. Cái này gọi người rất khó phát ra từ đáy lòng vui sướng. Mà ngoại trừ kích động cùng sợ hãi thán phục bên ngoài, thậm chí còn có chút ít ghen ghét. Ta chắc, chó này tác giả đều thiên đạo ký hợp đồng. Hắn bằng cái gì a? Nói trở lại, ký kết chuyện lớn như vậy, tác giả không được kích động hỏng. Làm sao không được bạo cái càng? Cũng tốt nhường đại gia hỏa đều cao hứng một chút a. Thế là, ôm các loại suy nghĩ, vô số độc giả nhao nhao chạy tới bình luận. Cái này bị Thiên Đồ Long chỗ bình luận chuyện, lập tức lại náo nhiệt lên. Lúc này ngoại giới chuyện xảy ra, Tô Khải lại không hề hay biết. hắn vẫn như cũ bị vô số sáng chói đom đóm chỗ vây quanh, phản phất đưa thân vào mộng ảo lưu quang vòng xoáy. Nếu như lúc này có người đẩy ra cái này biệt viện cửa phòng, quả quyết sẽ vì cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Theo Tô Khải bên người những cái kia đom đóm vòng xoáy bao phủ, vô số hành phát sáng ký tự nổi lên đi ra. Đồng thời vây quanh Tô Khải quanh thân bắt đầu nhảy nhót. Tại những này đom đóm cùng ký tự chiếu rọi phía dưới, cả gian phòng ốc đều lóe ra như mộng ảo quang mang. Mà bị cái này đom đóm vòng xoáy vờn quanh Tô Khải, giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân đều là dư giả linh khí. Lại những linh khí này, không trộn lẫn một tơ một hào tạp chất. Tô Khải bị linh khí này lôi cuốn lấy, dần dần cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhàng, dường như không có trọng lượng. Tiếp theo, tại cái này đom đóm ký tự tạo thành vòng xoáy bên trong, Tô Khải thân hình chậm rãi dâng lên. Đồng thời tại cách đất ước khoảng nửa mét vị trí, chống rông treo bay lên, duy trì một tư thế dễ chịu. Mà xung quanh linh khí như hải, không ngừng theo thiên đạo trên internet cấp lấy ra, hội tụ thành một vũng cam tuyển, gột rửa lấy Tô Khải toàn thân. Viết sách thành thần. Tại Tô Khải trên thân phát sinh đủ loại, chính là thiên đạo ký kết tác giả đặc quyền. Một khi trở thành thiên đạo nhận chứng ký kết tác giả, liền có thể từ thư tịch ở trong thu mạch sức mạnh. Tiếp theo tăng trưởng tự thân tu vi. Mà thư tịch cảnh giới càng cao, đọc sách độc giả càng nhiều, tác giả đạt được sức mạnh liền càng mạnh. Những lực lượng này không đơn thuần là tu vi cảnh giới, trong đó còn bao gồm võ học kỹ năng, thậm chí thần thông phép thuật. Phàm là viết trong thư tịch có đọc lướt qua, một khi thông qua thiên đạo mạng lưới ký kết, liền đều sẽ từng bước trả lại đến tác giả trên thân. Đây cũng là phương thiên địa này, người người đều muốn trở thành thiên đạo ký kết tác giả nguyên nhân. Mà những cái kia vẹn vẹn thông qua được thiên đạo chứng nhận có thể tuyên bố nội dung tác giả, nhưng không cách nào thu hoạch được như vậy là quyền. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là trở thành thiên đạo ký kết tác giả, cao hơn một bước, còn có thiên đạo truyền đạo, cũng chính là cái gọi là lên cung. Một khi đạt tới cảnh giới này, trong sách miêu tả rất nhiều vật phẩm đều có thể hiện hóa ra ngoài. Thật có thể nói là đúng đặt bút thành châm. Chỉ cần bằng vào một đoạn văn tự, thậm chí một chữ phủ, liền đủ để cho một phương thiên địa phong vân nổi loạn. Trong đó người nổi bật, thậm chí có thể chế định một phương thiên địa hết thời quy tắc, đem nhất phương bị hắc triều thiên thai bao phủ địa vực, tùy tâm sở dụng cấu tạo thành mình muốn bộ dáng. Hoa một cái một cây, một ngọn cây quả cỏ, đều là đặt bút mà sinh. Sơn lâm thành hoa mạc, khô triều sinh nhiều loại hoa, chim bay du lịch tứ hải, cá trong chậu trên chín tầng trời. Lần này tráng cảnh, không thể bảo là không tráng lệ. Chỉ bất quá, có thể đạt tới thiên đạo truyền đạo cảnh giới này người, quả thực là phượng mao lân giác. Thậm chí từ hắc triều thiên thai hàng thế đến nay, cũng không từng xuất hiện mấy cái. Mà dưới mắt, nương theo lấy đom đóm ký tự vần quanh, khổng lồ linh khí nhập thể. Tô Khải chỉ cảm thấy mình thân ở vô tận ấm áp ở trong, còn chưa hề từng có thích ý như vậy. Đồng thời, vô số linh khí ngay tại rèn luyện Tô Khải thân thể, tràn vào toàn thân. Gột rửa lấy Tô Khải trong thân thể tạp chất, cũng đem những tạp chất này toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể. Tại thời gian chuyển rời dưới, vô số màu đen tạp chất theo mồ hôi bị bài ra ngoài thân thể, cho khí cũng theo hô hấp phun ra. Tô Khải này tấm thân thể, chính đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản cái này hoàn khố trầm mê ở tiểu sắc, chưa từng có cái gì tu luyện. Mà hiện nay, theo linh khí tôi thể, Tô Khải trên người tạp chất bài xuất, toàn thân kinh mạch thông suốt, dư giả linh khí vận chuyển không ngừng. Xương cốt như ngọc, lại phá lệ cứng rắn, cơ bắp càng là vững chắc. Tại linh khí này tôi giới hạ thể, Tô Khải dần dần phát giác được tự thân biến hóa. Theo bản năng thoáng nắm tay, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia bàng bạc sức mạnh. Mà tự thân cảnh giới cũng là đang nhanh chóng kéo lên lấy. Luyện thể nhị trọng, luyện thể tam trọng, luyện thể cửu trọng thiên. Trong thời gian cực ngắn, Tô Khải liền đã đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong. Cái này cảnh giới nếu là thả tại người bình thường trên thân, khả năng cả đời đều khó mà đến. Cho dù là có chút tư chất, không có 3-40 năm đều khó mà với tới. Thời khắc này Tô Khải, một quyền lực đạo, đủ để tùy tiện tung bay một con trâu. Cái này vẫn chưa xong, thiên đạo ký kết tác giả trả lại, nhưng cũng không phải là đơn thuần cảnh giới tăng lên. Ngay tại đom đóm ký tự vòng xoáy chung, nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện. Những này phát sáng ký tự, còn có mấy phần quen thuộc. Đồng thời, vô số cảm giác kỳ diệu đánh tới, Tô Khải thân thể cũng tại nắm giữ lấy đủ loại công pháp. Chương 41. Võ công trả lại, ký pháp đại thành. Nương theo lấy Tô Khải thân thể chuyển đến từng đợt kỳ dị cảm giác. Ỷ Thiên Đồ Long Trung Châu ghi lại công pháp, đang bị Tô Khải nhanh chóng lĩnh ngộ. Đồng thời một khi lĩnh ngộ, liền đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đại lực kim cương chỉ, đại thành. Quỷ mị khinh nhiên bộ, đại thành. Huyền minh thần trưởng, đại thành. Huyền âm chỉ, đại thành. Cửu Dương thần công, đại thành. Càn khôn đại na di, đại thành. Tại vô số tự phụ vờn quanh dưới, cho đến trước mắt tại Ỷ Thiên Đồ Long ở trong tất cả đã xuất hiện công pháp kỹ năng, đều bị Tô Khải nắm giữ. Đồng thời cực kỳ thuần thục, đủ để đạt tới tùy tâm sở dụng trình độ. Mà cho dù có cái khác thiên đạo ký kết tác giả, cũng nhiều nhất đúng thu hoạch được mấy môn kỹ pháp mà thôi. Tượng Tô Khải như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch như thế đông đảo kỹ năng trả lại, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Đồng thời, cái này Ỷ Thiên Đồ Long ở trong võ học kỹ pháp vốn là huyền diệu, có thể đem bên trong mỗi một môn công pháp đều tu luyện đến đại thành, lại phối hợp thêm Tô Khải bây giờ cảnh giới, thực lực có thể nghĩ. Ngay tại Tô Khải bị linh khí tôi thể, giống như thoát thai hoán cốt lúc, này thiên đạo mạng lưới nhắc nhở, cũng truyền đến một số lòng mang ý đồ xấu chi đồ trong thai. Trong lúc nhất thời, đưa tới nước khác rất nhiều động tĩnh. Vô số mang theo sát ý ánh mắt trong bóng tối vây quanh, đồng thời đã dục dịch. Bất quá, những này vụ trộm phát sinh sự tình, Tô Khải giờ phút này cũng không hiểu biết. Nương theo lấy thiên đạo mạng lưới trả lại, Tô Khải cảnh giới không ngừng đột phá. Tại đạt tới luyện thể cảnh đỉnh phong, cùng với cái này rất nhiều công pháp kỹ năng toàn bộ lĩnh ngộ sau, vờn quanh tại quanh thân đom đóm cùng ký tự, cũng rốt cục dần dần ảm đạm, tiêu tán ra. Nguyên bản huyền không tại cách đất nửa mét Tô Khải, giờ phút này cũng mới chậm rãi đặt chân mặt đất. Nhưng cứ việc cái này quanh thân bờn quanh ấm áp tiêu tán, Tô Khải nhưng lại chưa thất vọng mất mát. Ngược lại là cảm giác được tự thân đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thể nội cái kia kinh mạch thông suốt, còn có dư giả linh khí đang chảy. Đồng thời thân thể không gì sánh được nhẹ nhàng, hơi chút chia xuống đất liền có thể bước ra mấy mét. Lại hơi chút nắm chặt nắm đấm, tùy ý khoa tay hai lần, liền có thể nghe được gào thét tiếng gió. Cảm thấy được tự thân đủ loại biến hóa, Tô Khải trong lòng không khỏi vui mừng. Càng là trong lòng thầm nghĩ, cái này vẹn vẹn một bản đê võ bối cảnh ỷ thiên đồ long liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Như vậy tương lai, thế tất hội càng lúc càng cứng hãn. Cái gọi là viết sách thành thần, xem ra cũng không phải đúng một câu nói xuông. Trong lòng suy nghĩ, Tô Khải túi đầu liếc mắt nhìn. Quần áo của mình đều đã ướt đẫm, mặt trên còn có không ít nhiễm tạp chất. Thế là, Tô Khải lúc này cọ rửa một phen, thay đổi một bộ y phục. Đợi cho thu thập xong, tinh thần rực rỡ hẳn lên. Tô Khải đứng tại trước gương, xét lại một phen tự thân. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Ngoại trừ thân thể biến hóa, cái kia mỗi một tấc cơ bắp đều vừa đúng bên ngoài. Thậm chí gương mặt đều trở nên lại tuấn lãng mấy phần. Thật sự là thần kỳ. Tô Khải khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Nếu là có người bên ngoài ở đây, hơn phân nửa là sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Dưới mắt trải qua một phen tẩy kinh phạt thủy, Tô Khải tâm tình thư sướng. Lại thêm đi vào cựu lên những ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều trong phòng sáng tác. Tô Khải có dũng khí tưởng muốn ra cửa, đi phố xá thượng đi dạo thượng một đi dạo xúc động. Vừa vặn, lúc trước một phen tôi thể, cũng lệnh Tô Khải cảm thấy trong bụng đói bụng. Cứ việc dựa vào thể nội linh khí lưu chuyển, có thể ở một mức độ nào đó duy trì thân thể cần thiết. Nhưng vài chục năm thói quen, ở đâu là một sớm một chiều có thể sửa đổi. Đang nghĩ ngợi ta cũng nên ăn đồ vật, liền nghĩ tới chính mình trước đó dặn dò cấp những cái kia đưa cơm nữ quan lời nói. Nhớ lại một lần, Tô Khải mở cửa liếc mắt nhìn, cổng cũng không có để đặt cơm hộp. Xem ra lúc trước dặn dò những cái kia nữ quan hồi bẩm, nhường lên như tuyết không cần lại phái người đưa cơm cho mình. Hôm nay cái kia mấy tên nữ quan cũng quả nhiên không tiếp tục tới. Tô Khải ám ám nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hôm qua dặn dò sớm. Nếu không, những cái kia nữ quan hôm nay nếu là còn tới đưa cơm, vừa lúc đụng vào trong phòng quang mang lấp lóe, khẳng định hội sinh nghi. Đến lúc đó lại hướng lên như tuyết hồi bẩm, chính mình này thiên đạo ký kết thân phận sẽ phải bại lộ. Đến lúc đó, những cái kia suốt ngày tại chỗ bình luận chuyện la hét muốn gửi lưỡi dao người tu luyện, nếu là sách đao tới, sợ là đều có thể đem môn hạm này cấp đặt bằng. Hở, chờ một chút. Nghĩ được như vậy, Tô Khải biểu lộ sững sờ. Chính mình hiện thực lực hôm nay tăng lên, cảnh giới cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Dù là có người tu luyện tới cửa, chỉ cần không phải cảnh giới quá cao, chính mình cũng có thể ứng phó. Chỉ là có thể sẽ cả ngày không được căn bình. Bất quá lúc này, cảnh giới đã có tăng lên. Những cái kia lên như tuyết phái tới đưa cơm nước ăn, cũng sẽ không lại đến. Lần này cũng coi như hơi chút có thể bông ra chút tay chân. Nghĩ tới đây, Tô Khải thế là làm ra quyết tâm. Vừa vặn đói bụng, không bằng trước hết đi phụ cận tìm nhà quán rượu dạo chơi. Một mặt là duy trì một lần hoàn khố hình tượng, cho dù tu vi đến luyện thể đỉnh phong, có thể nghĩ muốn bộ cái áo lót không dễ. Cái này ký kết tác giả thân phận, tuy tiện vẫn là không bại lộ tốt. Một phương diện khác, tự mình ngã cũng là thật đói bụng. Quyết định chủ ý, Tô Khải đang muốn đẩy cửa rời đi, lại nghĩ tới một chuyện khác. Đúng, hôm nay muốn tại Thiên Đạo trên internet đổi mới nội dung còn không có gõ xong. Có vẻ như cứ đi như thế, không tốt lắm đâu. Dầu gì, cũng phải cùng độc giả nói một tiếng a. Nghĩ tới đây, Tô Khải thế là tâm niệm vừa động. Trực tiếp tại Thiên Đạo trên internet ban bố một cái tin, nhận được hậu ái, bản nhân hôm nay cùng Thiên Đạo mạng lưới ký kết, tâm tình kích động không cách nào tự kiềm chế. Xin nghỉ một ngày, thuận tiện trải vớt kịch bản, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Ừm, như vậy liền thành. Tuyên bố xong xin nghỉ tin tức về sau, Tô Khải nhẹ gật đầu, lúc này mới cất bước ra cửa sân. Nhưng mà, nương theo lấy Tô Khải tuyên bố đi ra tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều độc giả đều nhận được Thiên Đạo mạng lưới đổi mới nhắc nhở. Trong đó, đại bộ phận người tu luyện đều chỉ cấp ỷ thiên đồ long quyển này thư thiết chí đổi mới nhắc nhở. Đang nghe đây càng mới tiếng vang về sau, bọn hắn liền theo bản năng tưởng rằng thư tịch đổi mới. Đổi mới? Ha ha ha, ta liền biết, chó này tác giả hôm nay ký kết, khẳng định tâm tình một mảnh tốt đẹp. Không chừng muốn bạo càng bao nhiêu hơn trường, để diễn tả nội tâm kích động chi tình đâu. Đến, để cho ta xem tác giả này hôm nay càng bao nhiêu. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, làm rất nhiều người tu luyện ôm chờ mong, tràn đầy phấn khởi mở ra Thiên Đạo mạng lưới, xem xét lên ỷ thiên đồ long chương mới nhất lúc. Đập vào mi mắt, lại không phải đúng cái gì bạo càng chẳng cảnh. Cái kia mới nhất ban bố chương tiết, tiêu đề tên cũng chỉ có đơn giản hai chữ, xin nghỉ. Làm những người tu luyện này, còn ôm mong đợi ấn mở chương tiết. Lại là ngạc nhiên phát hiện, cái này cả chương nội dung, cũng chỉ có một đoạn văn tự đang lặp lại. Nhận được hậu ái, bản nhân hôm nay cùng Thiên Đạo mạng lưới ký kết, tâm tình kích động không cách nào tự kiềm chế. Xin nghỉ một ngày, thuận tiện trải vớt kịch bản, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Ngoa ngoa ngoa. Thứ độ gì? Chó tác giả. Ta. Chỉ một thoáng, rất nhiều người tu luyện tức giận không thôi. Chương 42. Thiên Tôn Châu Phê, khách không mời mà đến. Theo Thiên Đạo mạng lưới đổi mới nhắc nhở, cựu lên nước vô số độc giả đều là hào hứng đội vàng điểm đi vào. Vốn cho rằng chó này tác giả hôm nay thu hoạch được Thiên Đạo ký kết, hội hung hăng bạo càng một phen. Kết quả làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này mở ra Thiên Đạo mạng lưới, đập vào mi mắt, lại là một trường xin nghỉ thư. Chỉ một thoáng, đưa tới rất nhiều người tu luyện tức giận bất bình. Bất quá, cái gọi là có người vui vẻ có người sầu. Ngay tại những này cựu lên nước độc giả ở trong, lại là có một bộ phận biểu hiện ra cực đại trình độ lý giải. Chính là giới này thi đại học, bởi vì đọc ỷ thiên đồ long mà lấy được vượt xa bình thường phát huy thí sinh. Lúc này, đoạt được thi đại học đứng đầu bảng Đàm Nhất Sơn, chính đầy mặt xuân quang tại cửa nhà mình dán câu đối. Vế trên thư, đọc ỷ thiên đồ long, vế dưới thư, phẩm lịch tập nhân sinh, huyền phi, thiên tôn châu phê. Tuy nhiên này tấm câu đối tại văn chương khá là bình thường, chỉ là nói linh tinh mà thôi. Thế nhưng là viết ra này tấm câu đối thư pháp, lại là khí thế bằng bạc, nhìn qua có chút bản lĩnh. Chính là Đàm Nhất Sơn tổ phụ thân bút. Cứ việc Đàm gia cũng không phải là cái gì danh môn nhà giàu, nhưng Đàm Nhất Sơn tổ phụ dù sao cũng là ăn công lương. Bây giờ ngay tại công bộ nhậm chức, vẫn là vị thất phẩm tiểu quan. Lúc trước Đàm Nhất Sơn sở dĩ đi xem ỷ thiên đồ long, cũng là tổ phụ sớm nhất nhìn thấy quyển sách này, đồng thời đem nó chia sẻ đến gia tộc đàn tương thân tương ái người một nhà bên trong. Mà từ lúc Đàm Nhất Sơn tại thi đại học trung đoạt được đứng đầu bảng, nhất cử thành danh sau, cái này ngày bình thường từ trước đến nay không người đến nhà Đàm gia, trong lúc nhất thời có thể nói là khách đông. Chỉ vì Đàm Nhất Sơn tại thi đại học bên trong biểu hiện, cùng với cái này đứng đầu bảng chi danh, cựu lên nước vô số quan viên thương nhân đều là cho rằng nó tương lai tất nhiên sẽ có tư cách. Thế là nhao nhao mang theo lễ vật trước tới thăm, càng là cố ý kết giao, đem nó chiêu mộ được môn hạ. Cái này vẹn vẹn một buổi sáng thời gian trôi qua, cũng đã nên đón mang đến mấy phát quan viên, thu hoạch rất nhiều thứ. Mà Đàm Nhất Sơn tổ phụ đã trong nhà mừng rỡ không ngậm miệng được. Đàm Nhất Sơn thì làm tránh quấy rầy, cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ, mới khiến cho tổ phụ viết như thế một đôi câu đối. Mới vừa rồi, đang nghe thiên đạo nhắc nhở, biết được thiên tôn thu được ký kết tác giả thân phận lúc, Đàm Nhất Sơn nhưng không có quá mức ngạc nhiên, phản lại cảm thấy đây là đương nhiên, trong lòng cảm thán, không hổ là thiên tôn. Nhanh như vậy liền thu được thiên đạo ký kết, quả nhiên kiểu như châu bò. Ngay sau đó, Đàm Nhất Sơn nghe được nhắc nhở, lại nhìn thấy ỷ thiên đồ long đổi mới đi ra chương tiết. Đàm Nhất Sơn nhìn thấy giấy xin phép nghỉ, không khỏi ngẩn người. Bất quá, ngại với mình lấy được đứng đầu bảng thành tích, đều là bởi vì cảm ngộ ỷ thiên đồ long ở trong kỹ năng hắn, ngược lại là bởi vì tâm tình một mảnh tốt đẹp, đối chó này tác giả tao thao tác, lộ ra nhân từ chút. Đồng thời cũng nhìn thấy, tại cái này chỗ bình luận chuyện dưới đáy, đã có một đống độc giả mắng lên. Ta chắc, con tưởng rằng trở thành thiên đạo ký kết tác giả, cái này chó tác giả hội bạo càng đâu. Kết quả đi lên chơi một bộ này. Chó tác giả, ta mua 100 dương lưới dao, thiên tôn, nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu. Khu cụ, nói trở lại. Chúng ta cựu lên nước cũng bao nhiêu năm không ra thiên đạo ký kết tác giả rồi. Cũng đừng cho người ta hù chạy. Mắt nhìn lấy thiên đạo trên internet, cái này chỗ bình luận chuyện náo nhiệt cảnh tượng. Đàm Nhất Sơn cũng nghĩ phát biểu nói cái gì, nhưng vào lúc này, phía sau hắn chuyển đến một thanh âm. Xin hỏi, nơi này là Đàm Nhất Sơn tiên sinh nhà sao? Sau lưng vang lên chính là thanh âm của một nam nhân, chỉ là khẩu âm có chút sức sẹo. Đàm Nhất Sơn cũng là lần đầu nghe được xưng hô này, vội mở miệng trả lời, ai đù, tiên sinh hai chữ ta nhưng không dám nhận. Ngoài miệng nói xong, đang đứng tại trên ghế tiếp hành phi Đàm Nhất Sơn, cũng quay đầu lại đi. Chỉ thấy sau lưng không đứng nơi xa, đúng một người trung niên nam nhân. Nó hình thể gầy gò, dáng người có chút thấp bé, người bên trong nơi còn xúc lấy kiểu dáng cổ quái một nắm sợi râu. Lại nhìn kỹ nó cách ăn mặc, cũng không giống đúng kiểu lên nước trang phục, giống như là đồng dương phục sức. Hơn nữa, trung niên nam tử này giờ phút này chính hơi cúi đầu, ánh mắt như kền kền tầm thường nhìn mình chăm chăm. Nó trong ngực còn bưng lấy một cái hộp gỗ, bên trong giống như là chứa cái gì đồ vật. Nhìn thấy nam tử này trong ngực bưng lấy đồ vật, Đàm Nhất Sơn cũng không hề để ý cái khác, chỉ là trong lòng hơi chút lẩm bẩm vài câu, liền hướng phía bên trong cửa viện chỉ. Xin hỏi, ngươi cũng là đến tặng lễ? Không cần cho ta, trực tiếp đi cổng đăng ký là được. Nương theo lấy Đàm Nhất Sơn ngón tay phương hướng, chỉ thấy cái kia cửa sân bên trong chính bày biện một cái bàn, mà cái bàn bên cạnh xếp trưng bày rất nhiều quà tặng cái dương, đều là cái này cựu lên nước một số quan viên cùng thương nhân đưa tới cửa quà tặng. Đàm Nhất Sơn dứt lời, liền tiếp theo đưa tay chuẩn bị đem cái này hoành phi cấp tiếp chính. Bất quá, cái này trung niên nam nhân cũng không có bỏ qua ý tứ, vẫn là không hề động địa phương. Đồng thời, thừa dịp Đàm Nhất Sơn quay đầu lại công phu, nam tử này từ trong ngực móc ra một tấm hình, trong bóng tối lần nữa xác nhận một lần hình dạng cùng đặc thù. Nhận ra cái này người trước mặt chính là Đàm Nhất Sơn, nam tử khoe miệng giơ lên một vòng âm lãnh mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn lại thay đổi một bộ gương mặt, tiếp tục cùng Đàm Nhất Sơn mở miệng nói, thoạt nhìn, ngài chính là Đàm Nhất Sơn tiên sinh a. Nghe được trung niên nam tử này thanh âm, gặp hắn vẫn chưa đi, Đàm Nhất Sơn cũng có chút buồn bực. Đúng ta, thế nào? Thế là cũng không quay đầu lại đáp. Tiếp theo, chỉ nghe trung niên nam nhân kia lộ ra một bộ giả nhân giả nghĩa nụ cười, lần nữa mở miệng nói, ta trước đó nhìn qua ngài tại khảo hạch ở trong biểu hiện, trong lòng rất là khâm phục, liền nghĩ tới gặp thấy ngài. Mặt khác, còn có nhà ta chủ nhân, đối với ngài cũng rất là chú ý. Hắn đặc địa mệnh ta đến đây, có đặc biệt quý hiếm đồ vật, để cho ta tới đưa cho Đàm tiên sinh. Trung niên nhân này mấy câu ngược lại để Đàm Nhất Sơn có chút lâng lâng. Đàm Nhất Sơn khỏe miệng cười cười, trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ. Chủ nhân, ly kỳ đồ vật. Chủ nhân nhà ngươi là ai, hắn nhờ ngươi đưa tới cái gì vật? Trung niên nam nhân kia nghe vậy, vỗ vỗ trong ngực hộp gỗ. Tự nhiên là bảo vật, chỉ là nhiều người ở đây, mong rằng có thể rời bước một lần. Nói xong, trung niên nhân chỉ một bên hẻm nhỏ. Đàm Nhất Sơn lướt qua, dù sao cũng là trước cửa nhà, kể bên này địa phương, hắn đúng không thể quen thuộc hơn được. Thứ gì a? Còn khiến cho thần thần bí bí. Ngoài miệng lầm bầm một câu, Đàm Nhất Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp lại nói, tốt tốt. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Dứt lời, Đàm Nhất Sơn tăng nhanh tốc độ, đem thiên tôn châu phê cái này bốn chữ lớn hoành phi đập vào trên cửa viện. Chật, hắn liền từ trên ghế dài nhảy xuống tới, thân hình này mạnh mẽ. Như gió, đứng ở trung niên nam nhân bên người, lệnh cái sau hai mắt hiện lên một vòng cổ quái hào quang. Lệnh ra không lệnh ra. Đàm Nhất Sơn đứng tại cửa sân trước, phủi tay, nhìn vừa mới tiếp tốt câu đối. Hiển nhiên đối với mình thành quả rất là hài lòng. Bên cạnh hắn nam tử trung niên, ánh mắt cũng hướng phía đôi câu đối này nhìn lại. Tựa hồ bắt được hành phi thượng mấy chữ dạng, nam tử này hai mắt nhíu lại. Đàm tiên sinh, ta còn có một vấn đề muốn mời ngài cấp cái giải đáp. Chỉ thấy trung niên nam tử này chỉ vào hành phi thượng chữ, đối Đàm Nhất Sơn dò hỏi, vị này gọi Thiên Tôn tác giả, ngài có phải không nhận thức? Chương 43. Trong hộp đầu người, mưa gió nổi lên. Đàm Nhất Sơn chính ở trong viện dán câu đối, lại đụng phải một vị cổ quái khách đến thăm. Trong ngực bưng lấy cái hộp gỗ, còn thần bí hề hề muốn mời hắn rời bước quan sát. Đồng thời tại chính mình tiếp xong câu đối chi hậu, trung niên nam tử này còn chỉ vào câu đối thượng hành phi hỏi thăm. Vị này gọi Thiên Tôn tác giả, Đàm tiên sinh nhưng nhận thức? Đó là đương nhiên. Đàm Nhất Sơn không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Hắn biết Ỷ Thiên Đồ Long, bây giờ tại Cửu Lê nước đã đại hỏa. Hơn nữa vừa mới còn trở thành Thiên Đạo ký kết tác giả. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Nương theo lấy Đàm Nhất Sơn đáp lại, trung niên nam tử này rõ ràng không có đạt được hắn muốn đáp án. Lại tiếp lấy hướng Đàm Nhất Sơn truy vấn, Đàm tiên sinh, ngươi cũng đã biết hắn ở nơi đó. Mà nam tử trung niên câu nói này ngược lại là đem Đàm Nhất Sơn cấp hỏi ngộ. Nói đùa, tuy nhiên ngày này tôn tên tuổi vang dội, còn trở thành Thiên Đạo ký kết tác giả. Dưới mắt tại Cửu Lê nước, danh tiếng đã coi như là không người có thể đưa ra phải. Nhưng là đối phương vậy mà hướng chính mình hỏi thăm chó này tác giả chủ sở. Đàm Nhất Sơn như thế nào lại biết? Thú hổ, nếu như tác giả này thật bại lộ thân phận địa chỉ, liên đọc bình luận sách khu trình độ náo nhiệt. Đến lúc đó sợ là toàn bộ Cửu Lê nước người tu luyện đều sẽ dẫn theo đao đi bái phòng. Thế là, Đàm Nhất Sơn lúc này lắc đầu, phủ định đạo. Địa chỉ? Ra đây chỗ nào biết? Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi bái phòng hắn? Không không, ta chỉ là thưởng thức vị tác giả này tài văn chương. Chỉ thấy cái này trung niên nam nhân lúc này khoát tay, ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, hướng phía cái kia cửa ngõ chỉ đạo, Đàm tiên sinh, xin ngài trước đi theo ta. Dứt lời, hắn liền mở ra bước chân, ở phía trước dẫn đường. Đàm Nhất Sơn thấy thế, nhìn nam tử này bóng lưng, thấy nó bộ pháp có chút cổ quái, đồng thời còn bưng lấy cái kia một gỗ, có chút thận trọng bộ dáng. Mà Đàm Nhất Sơn tinh tế lắng nghe, còn có thể nghe được cái này một gỗ bên trong ẩn ẩn có cái gì lắc lư thanh âm, tựa như ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa, lại như đúng bên trong lắp cái vật thể hình cầu. Không hiểu đâu. Đàm Nhất Sơn lẩm bẩm một câu, cũng là dâng lên hiếu kỳ, muốn nhìn một cái nam tử này trong ngực hộp gỗ bên trong đến tột cùng để đó cái gì. Chật, Đàm Nhất Sơn đi theo cái này trung niên nam nhân một đường đi tới trong ngõ nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ tại trụ sở một bên, ngày bình thường cũng cực ít có người đi qua, ngược lại cũng có chút giấm mát. Hai người tại ngõ hẻm trong rừng bước lại, trung niên nam nhân kia chậm rãi xoay người lại. Nơi này là được rồi. Nói xong, nam tử liền đem nó trong ngực bưng lấy một gỗ, hai tay đưa tới. Đàm tiên sinh, đây là gia chủ tặng cho ngài lễ vật, còn xin chính ngài mở ra đi. Đàm Nhất Sơn nghe tiếng, nhận lấy đối phương đưa tới một gỗ. Mà khoảng cách gần quan sát, Đàm Nhất Sơn thấy được cái này một gỗ phía trên điều khắc hoa văn. Phía trên tràn đầy gợn sóng hình dạng hoa văn, nhưng hình dạng tương đối kỳ quái. T. Hoa văn này kiểu dáng hảo hảo kỳ lạ, không giống như là ta Cửu Lê sản phẩm, cũng không giống đến từ đại hạ. Đàm Nhất Sơn duỗi tay vuốt ve lấy trên hộp gỗ hoa văn, không khỏi lẩm bẩm nói, chỉ vì nó tổ phụ chính là lệ thuộc công bộ, cũng coi là một vị thợ thủ công. Đàm Nhất Sơn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối những vật này có chút hiểu rõ. Ngay sau đó tinh tế tường tận xem xét, liền có thể nhìn ra ở trong đó môn đạo. Hiển nhiên không phải xuất từ Cửu Lê cùng đại hạ sản phẩm. Trước mặt trung niên nam nhân nghe tiếng, trên mặt hiện lên một tia quái dị mỉm cười, mở miệng nói, đương nhiên, nếu không tại sao nói đúng ly kỳ đồ vật đây? Đàm tiên sinh nếu là hiếu kỳ, không ngại mở ra xem xét. Tại lúc nói những lời này, trung niên nam tử này đáy mắt hiện lên một vòng che lấp. Đúng ha, bên trong đến cùng trang chứ cái gì a? Đàm Nhất Sơn lẩm bẩm nói. Nhưng hắn một giây sau cử động, lại gọi cái này nam tử đối diện khỏe miệng không cầm được run rẩy. Thình thịch thình thịch. Chỉ thấy Đàm Nhất Sơn lay động lên cái này hộp gỗ, bên trong vật cũng tại trong hộp nhấp nô. Đàm Nhất Sơn xích lại gần nghe, tựa hồ nghe ra nơi này đầu, quả nhiên là cùng loại hình cầu vật thể. Mà hắn lúc này không có chú ý tới, tại chính mình lắc lư hộp gỗ thời điểm, cái này trước mặt nam tử trung niên biểu lộ ra tương đối mất tự nhiên, thậm chí bước chân khẽ động, hai tay đều giơ lên, giống như là muốn ngăn cản cử động của hắn tầm thường. Bất quá ngay sau đó, trung niên nam nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, sinh sinh khắc chế chính mình, giống như là như thế này mở a. Đàm Nhất Sơn lúc này cũng tìm tòi đến hộp gỗ mở miệng, theo cùng cụ một tiếng giải khai khóa trụ. Tiếp theo hắn một tay bưng hộp gỗ, một tay xốc lên cái này hộp gỗ cái nắp. Đứng ở trước mặt hắn nam tử trung niên giờ phút này khoe miệng giơ lên một vòng âm hiểm cười, nương theo lấy Đàm Nhất Sơn mở ra hộp gỗ cử động, nam tử nụ cười càng sâu, đáy mắt còn ẩn ẩn lóe ra dị dạng hào quang, phản phất vì hắn sắp chứng kiến hình tượng mà cảm thấy kích động không thôi. Lúc này, Đàm Nhất Sơn đã mở ra hộp gỗ, thế nhưng là làm hắn ánh mắt thoáng nhìn. Khi nhìn đến cái này hộp gỗ ở trong tình hình lúc, Đàm Nhất Sơn con ngươi đều rụt mấy phần. A! Đàm Nhất Sơn lúc này dọa đến la lên, cánh tay cũng bận rộn lo lắng lắc một cái. Nương theo lấy động tác của hắn, cái này hộp gỗ cũng trực tiếp bị chụp trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái hình dạng tròn vo lại mang theo màu đen dây dài quả cầu, cũng từ cái này trong hộp gỗ nhanh như chớp lăn đi ra. Tại hình cầu này cút ra đây trong nháy mắt, Đàm Nhất Sơn miệng có chút trương đại. Chỉ vì hình cầu này, vậy mà vừa bận lăn đến chân mình phía trước cách đó không xa. Đồng thời một đôi hào không sức sống con mắt, vậy mà tại cùng mình bốn mắt nhìn nhau. Không sai, cái này điêu khắc cổ quái hoa văn hộp gỗ bên trong, trang chứ. Lại là một cái đầu. Cái kia hẳn là đúng một viên nữ nhân đầu lâu, đầu đầy tóc dài đen nhánh, tán loạn trên mặt đất. Gương mặt lại là không gì sánh được tái nhợt, nhìn không ra một tia huyết sắc. Mấy sợi sợi tóc đen xì rủ xuống, dán tại trương này đáng sợ trên mặt, phảng phất phá thành mảnh nhỏ tầm thường. Đàm Nhất Sơn cùng cặp mắt kia bốn mắt nhìn nhau, phát giác chính mình mới vừa rồi tiếp nhận hộp gỗ. Bên trong trang chứ lại là một cái đầu người. Chính mình thậm chí còn lắc lư mấy lần, còn tiếp ở bên thai ngay bên trong động tĩnh. Nghĩ đến đây, Đàm Nhất Sơn trong lòng hoảng sợ hơi chút chuyển biến, tiếp theo đúng không cầm được buồn nôn đánh tới. Cả người trở nên cực kỳ khó chịu, chỉ nghĩ muốn từng đợt nôn mửa. Nhưng mà, ngay tại Đàm Nhất Sơn trong lòng nhấc lên một trận cự ác, ánh mắt đang muốn liếc nhìn trung niên nam nhân kia, muốn chất vấn hắn đến tuột cùng là có ý gì thời điểm. Một giây sau, càng thêm khiến hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia trên đất đầu người, chỗ cổ mặt cắt tương đối chỉnh tề. Cặp kia âm u đầy tử khí con mắt, vậy mà giống như hướng phía chính mình chuyển động lúc đích. Thấy cảnh này, Đàm Nhất Sơn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, cả gan lại híp mắt nhìn đi. Nhưng không ngờ, cái đầu kia vậy mà hướng hắn cười cười. Nó miệng giơ lên một đạo dữ tợn đường cong, nụ cười suýt nữa nứt đến lưỡng tóc mai nơi. Đồng thời nương theo lấy nụ cười kia, hiện lộ ra huyết tầm thường đỏ thẫm. Cùng trương này trắng bệ khuôn mặt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ha ha ha. Viên này đầu lâu phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Một loạt như đinh răng bản răng nanh va chạm, quả thực dọa người. Chương 44. Bay đầu rất, cây hoa anh đào thích khách. Hẻm nhỏ bên trong, một trận làm người ta sợ hãi cười tiếng vang lên, trực khiếu người tê cả da đầu. Đồng thời, còn kèm theo quỷ dị răng tiếng va chạm, phá lệ chói tai. Đàm Nhất Sơn con ngươi thu nhỏ, hô hấp đều dừng lại mấy nhịp. Hắn nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, kinh hãi nhìn trên mặt đất nữ nhân đầu lâu. Giờ phút này, tấm kia tái nhợt gương mặt chính sông chính mình cười, lộ ra một loạt răng cơ bản sắc bén răng. Mà cặp kia âm u đầy tử khí con mắt, cũng cong thành hai đầu đường vòng cung. Trắng bệnh con ngươi, ngay tại trực câu câu nhìn chăm chú lên chính mình. Thấy cảnh này, Đàm Nhất Sơn đã bị dọa đến sợ mất mật, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao mới vừa vận tham gia xong thi đại học, Đàm Nhất Sơn cho dù lĩnh ngộ kỹ năng, nhưng tâm trí còn không lắm thành thục. Huống chi, cho dù là người trưởng thành nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, hơn phân nửa cũng sẽ hãi hùng kết vía. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến, cái này trong hộp gỗ đầu trang chứ, lại là nữ nhân đầu lâu. Hơn nữa dù là đầu thân tách rời, viên này nhìn qua không thấy một tia vết sắc đầu lâu, vẫn là tại ha 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 nhè răng cười. Ta chát. Tại một trận kinh ngạc qua đi, Đàm Nhất Sơn thoáng ổn định quyết tâm thần, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, cố gắng nếm thử nuốt ngụm nước bọt. Chợt ánh mắt tránh thoát trên đất đầu người, cố gắng điều chỉnh về sau, thanh âm vẫn còn có chút run rẩy, hướng trung niên nhân kia hỏi, đạo. Đạo cụ sao đây là? Người đúng ảo thuật. Đàm Nhất Sơn còn không có nhận rõ tình cảnh, chỉ coi cái này thon gầy nam tử thật sự là đến tặng lễ, chỉ bất quá cầm lễ vật hơi chút tà tính chút. Thế nhưng là một giây sau, cái này thon gầy nam tử cử động, liền nhường Đàm Nhất Sơn sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy cái này thon gầy nam tử, trên mặt lại lộ ra một vòng dữ tợn ý cười, trước kia cái kia giả nhân giả nghĩa định nọt tan thành mây khói. Tiếp theo hướng trên mặt đất nữ nhân đầu lâu, mười phần cung kính mở miệng nói, bay đầu rất lớn người, đây chính là ngài món ăn khai vị, mời thỏa thích hưởng dụng, xin nhờ. Cái kia thon gầy trung niên nam nhân nói xong, lại hướng trên mặt đất đầu lâu, nguyên địa thật sâu túi mình vái chào. Đàm Nhất Sơn nghe cái này thon gầy nam tử, trong lòng lập tức run lên. Mà một giây sau, càng làm hắn hơn hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất viên kia nữ nhân đầu lâu, trong lúc đó, lại từ dưới đất trống rông bay lên. Nguyên bản mở ra ngồi trên mặt đất tóc đen, giờ phút này cũng như thác nước tầm thường rủ xuống. Treo giữa không trung, cặp kia cá chết bàn con mắt, đã cùng Đàm Nhất Sơn ánh mắt song song. Ta dựa vào, mẹ nó có tà ma a. Thấy cảnh này, Đàm Nhất Sơn không cầm được nghẹn ngào hô. Nhưng không chờ thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia làm người ta sợ hãi tiếng cười lại lần nữa vang lên. Đồng thời, cái kia lơ lửng giữa không trung nữ nhân đầu lâu, bắt đầu như mũi tên rời cùng, đột nhiên hướng Đàm Nhất Sơn bay vụt mà đến. Nương theo lấy một trận chói hai răng tiếng va chạm, chỉ thấy cái này lờ mờ trong hẻm nhỏ, một trương trắng bệnh nữ nhân mặt, đang nhanh chóng hướng phía chính mình tới gần. Đồng thời, cái kia trên gương mặt miệng, giờ phút này còn đang nhanh chóng khẽ trương khẽ hợp, như răng cá mập sắc bén như vậy rằng, chính đang phát ra va chạm thanh âm. Nếu là bị nó gặp một cái, không thể nghi ngờ có thể rớt xuống một khối thịt lớn đến. Làm thấy cảnh này, Đàm Nhất Sơn triệt để đần độn. Cũng là lúc này mới biết rõ ràng, cái này thon gầy nam tử rõ ràng là hướng về phía lấy tính mệnh của hắn tới. Mà mắt nhìn lấy tấm kia trắng bệnh gương mặt, đang theo lấy chính mình cấp tốc tới gần, bên hai truyền đến răng tiếng va chạm vang. Đàm Nhất Sơn cho dù kinh hãi, lúc này cũng biết mình tuyệt không thể ngồi chờ chết. Chợt nín hơi ngưng thần, theo bản năng sử xuất cảm nộ kỹ năng, đem lực lượng toàn thân hội tụ trong tay. Cũng nhìn chằm chằm phía trước đánh tới khuôn mặt, cố nén buồn nôn, đột nhiên hướng phía trước hung hăng đâm tới. Đại lực kim cương chỉ. Theo Đàm Nhất Sơn điều hành, từ ỷ thiên đồ long trung cảm nộ võ kỹ bị phát huy ra. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, thuận lấy Đàm Nhất Sơn ngón tay đánh ra. 3. Trầm muộn tiếng xe gió lóe sáng, Đàm Nhất Sơn ngón tay đã rơi vào nữ nhân kia đầu lâu vị trí. Nhưng mà, Đàm Nhất Sơn rõ ràng nhìn chằm chằm vào cái kia khuôn mặt tái nhợt. Thế nhưng là đánh ra tới một chỉ này, lại không có đạt được dự đoán thành quả. Chỉ thấy tại đại lực kim cương chỉ đánh sau khi ra ngoài, tấm kia khuôn mặt tái nhợt đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Nguyên bản như thác nước tầm thường rủ xuống tóc dài, cũng cấp tốc biến thành bình di trạng thái. Mà Đàm Nhất Sơn ra sức vung ra một chỉ này, lại bị đầu lâu này cấp tránh đi. Cái này vẫn chưa xong, cái kia huyền không mà lên nữ nhân đầu lâu né tránh một kích này về sau, lại lần nữa hướng phía Đàm Nhất Sơn đầu bay tới. Ta mẹ nó, Đàm Nhất Sơn chỉ tiêm đâm tại phía trước, đã cảm nhận được sợi tóc băng lãnh. Đồng thời khổng lồ chỉ lực, trực tiếp đem nó tóc dài đen nhánh đánh gãy số sợi. Màu đen cắt tóc tuôn rơi bay xuống. Đàm Nhất Sơn cố nén buồn nôn, mắt nhìn lấy cái kia trắng bệnh khuôn mặt cách mình bộ mặt càng ngày càng gần. Liên dự định lòng bàn chân bôi dầu, trước trượt là hơn. Chợt chạy như bay. Chi chi chi. Một đạo con rơi âm thanh âm vang lên. Đàm Nhất Sơn đã thi triển ra quỷ mị khinh nghiên bộ, một giây sau thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo hắc ảnh trong khoảnh khắc đi tới cửa ngõ vị trí. Nhưng mà, mắt nhìn thấy Đàm Nhất Sơn lập tức liền muốn chạy trốn ra cửa ngõ. Cái kia thon gầy nam tử lại không có chút nào lo lắng, vẫn là không chút hoang mang đứng tại chỗ, khóe miệng giơ lên một vòng âm lãnh mỉm cười. Một giây sau, đi tới cửa ngõ Đàm Nhất Sơn, thân hình lại là dừng lại. Hắn ra sức nhào tới trước một cái, lại giống như là đâm vào một đạo không khí trên tường, sương sờ không cách nào xuyên qua ra ngoài. Này sao lại thế này? Đàm Nhất Sơn kinh ngạc mở miệng nói. Ha ha, vô dụng. Tên kia thon gầy nam tử thấy thế, tựa hồ đã sớm dự liệu được, như là nhìn xem thịt cá trên tấc gỗ, hướng phía Đàm Nhất Sơn chậm chậm mở miệng nói, tại tiếp vào gia chủ mệnh lệnh về sau, chúng ta liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị. Trước ngươi tại sát hoạch tới biểu hiện, đều đã bị ta suy nghĩ đấu. Ngõ hẻm này cũng sớm đã bị ta làm tứ phương cấm chế, một khi thì đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Nghe được câu này, Đàm Nhất Sơn trong lòng căng thẳng. Hắn vốn cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, lúc trước cùng Lê Thước quyết đấu, cũng là đối lẫn nhau quen thuộc, tự nhiên không cần e ngại. Nhưng lúc này, vẫn là lần đầu đụng phải tà ma, đồng thời còn muốn lấy tính mệnh của hắn. Hơn nữa, còn không thể nương tựa theo quỷ mị khinh nghiên bộ đạo tẩu, cái này lệnh Đàm Nhất Sơn nhất thời lâm vào khốn cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Đàm Nhất Sơn càng thêm sợ hãi, hướng phía cái kia thon gầy nam tử hỏi. Kì hì, một cái sắp biến thành bay đầu rất lớn người món ăn trong mâm người chết, không cần biết nhiều như vậy. Mà theo thon gầy nam tử âm rơi xuống, cái kia không trùng nữ nhân đầu lâu, lại lần nữa cười gần hướng hắn đánh tới. Ma Đức. Đàm Nhất Sơn thấy thế, trong lòng một vạn tất con mẹ nó chạy mà qua. Mà hắn trơ mắt nhìn xem tấm kia thương bạch quỷ mặt, dần dần tới gần, nhất thời nóng đội hạ lại quên thi triển kỹ pháp. Tấm kia huyết buồn đại khẩu, cũng đang nhanh chóng hướng phía Đàm Nhất Sơn tới gần. Ở tại lưỡi răng ở giữa, còn xuất lại nội tạng loại hình thịt nát. Khoảng cách chi gần, thậm chí đều có thể ngửi được cái kia tanh hôi mùi. Đàm Nhất Sơn dọa đến trong lòng thích chặt, lấy vì cái mạng nhỏ của mình liền muốn bàn giao ở chỗ này. Thang lang. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh thúy va chạm thanh âm loài sáng. Tiên đặt cọc xem xét, đập vào mi mắt đúng một thanh cựu lê miêu đao. Chương 45. Đều không có mở cửa. Đàm Nhất Sơn bị vây ở ngõ hẻm trong, ngay tại nữ nhân kia đầu lâu gặm cắn qua tới trong nháy mắt. Bên hai vang lên một đạo thanh thúy lợi khí va chạm thanh âm. Hắn xác nhận trên người mình không có đau đớn, thế là lòng vẫn còn sợ hãi quan sát. Lập tức ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản tới gần mình tấm kia mặt tái nhợt, lập tức bay rất ra ngoài mấy mét. Mà từ phía sau mình bổ ra trôi này miêu đao, phương mới rõ ràng đúng chém vào đầu lâu kia trên hàm răng. Ôi ôi. Lúc này, tấm kia trống rỗng mà bay tái nhợt gương mặt, ngay tại nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sơn bên cạnh thân. Ngay tại nó mắt dưới ánh sáng, một bóng người từ chính mình một bên đi đến. Cái này cửa ngõ cấm chế, tựa hồ chỉ có thể hạn chế ra ngoài, người bên ngoài ngược lại là có thể tiến vào tới. Đông Dương người, cây hoa anh đào nước tới. Nghe được thanh âm này, Đàm Nhất Sơn nhìn xem người tới. Chỉ thấy nó mặc một thân cựu lê quân giáp trụ, trên mặt nằm ngang một đạo sẹo. Bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới Đàm Nhất Sơn trước người, ngăn tại phía trước. Nhìn thấy cái này một thân giáp trụ, Đàm Nhất Sơn sợ hãi tâm lập tức buông lòng không ít. Người tới rõ ràng là cựu lê vương thành quân sĩ, lại nhìn nó giáp trụ chế thức, chức quan còn không thấp. Ách, đã sớm nghe nói các ngươi cây hoa anh đảo người trong nước cùng tà ma làm bạn, bây giờ lại vẫn dùng bực này ti tiện thủ đoạn đối phó hậu bối, thật gọi người khinh thường. Cái này thân mang giáp trụ nam tử, cầm trong tay miêu đao, chĩa thẳng vào cái kia thon gầy nam tử. Ánh mắt lấp lánh nhìn gần nói, các ngươi lần này tới nhiều ít người? Tên kia thon gầy nam tử khoẹt miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười, không có trả lời đối phương hỏi thăm, mà là hướng phía cái kia treo bay đầu lâu, lần nữa mở miệng nói, bay đầu rất lớn người, lại đưa ra một cái muốn chết, xin ngài đem bọn hắn đều ăn hết. Theo thon gầy nam tử âm rơi xuống, cái kia treo giữa không trung đầu lâu tà ma, lại lần nữa hướng phía hai người gặm cắn mà tới. Ngay tại tấm kia trắng bệnh gương mặt, dương huyết bùn đại khẩu gặm cắn qua đến lúc, cái này giáp trụ nam tử ánh mắt ngưng tụ, lại là hướng phía Đàm Nhất Sơn mở miệng nói, tiểu tử, kỳ thật lấy thân thủ của ngươi hoàn toàn có thể đem những này tà ma hoành thành đến nát, chỉ là thiếu ít một chút kinh nghiệm thực chiến mới có thể không có chỗ xuống tay. Đó là cái cơ hội, ngươi nhưng phải nhìn được rồi. Mà Đàm Nhất Sơn nghe vậy, tựa hồ phát giác gia vị này người khoác giáp trụ nam tử đối với mình cũng rất là quen thuộc. Thế là hắn sợ hãi trong lòng cũng dần dần bình phục lại, quan sát đến phía trước tình thế, chỉ thấy cái này giáp trụ nam tử cầm trong tay miêu đao, dưới chân bộ pháp vững vàng, hướng phía cái kia bay nhanh mà đến gương mặt bổ tới. Hắn mỗi một đao đều hạ cực nhanh, thế lại lực chậm. Cứ việc không thấy cái gì tinh diệu võ học, lại chỉ nương tựa theo lực lượng cường hãn đang đối kháng với lấy đầu này tà ma, mà viên kia treo bay đầu lâu, tại một từng đạo hàn quang phía dưới, cũng chỉ có thể không ngừng bay né tránh tránh. Nhất thời nửa khắc, lại căn bản tìm không được cơ hội tiến công. Hai người rằng co sau một lúc, cái kia thon gầy nam tử tựa hồ có chút đã đợi không kịp. Liếc qua thiên không, thời gian đã vào đêm, thon gầy nam tử liền nói ngay, a, vốn còn nghĩ tại làm chính sự trước đó giết nhiều mấy cái, bay đầu rất đại nhân đều còn chưa ăn no. Bất quá cũng không quan hệ, đem các ngươi vây chết ở chỗ này cũng giống như nhau. Nói chuyện, chỉ thấy cái này thon gầy nam tử nhặt lên trên mặt đất chụp lấy một gỗ. Trong miệng niệm động vài câu khẩu quyết, cái kia treo bay đầu lâu liền cấp tốc thu về, lại về tới hộp gỗ ở trong. Hai vị, gặp lại sau. Dứt lời, cái này thon gầy nam tử một cái là mình, liền từ ngõ hẻm bên kia chui ra ngoài. Dưới mắt, đầu này hẹp trong ngõ, cũng chỉ còn lại có Đàm Nhất Sơn cùng cái kia người khoác giáp trụ nam nhân. Hô. Đàm Nhất Sơn nhẹ nhàng thở ra, bận rộn lo lắng hướng cái kia giáp trụ nam tử nói, đa tạ tiền bối cứu. Bạch. Mà nam tử kia nhìn chằm chằm cửa ngõ chạy xa thân ảnh, đem miêu đao thu vào vỏ đao. Lúc này mới vô Đàm Nhất Sơn bả vai nói, Đàm Nhất Sơn đúng không, ta biết người, hôm đó ở trên trường thi, ta trên khán đài nhìn thấy. Nghe nói lời ấy, Đàm Nhất Sơn giờ mới hiểu được, hóa ra lúc thi tốt nghiệp trung học, nam tử này ngay tại trên khán đài. Ngay sau đó, lại nghe đối phương tiếp tục giới thiệu nói, ta gọi Tiền Thả, lệ thuộc Cửu Lê Vương Thành, binh bộ đô úy. Nguyên lai là Tiền đô úy. Đàm Nhất Sơn trong lòng nghiêm nghị, lại là vấn an đạo. Chỉ là, ngài làm sao lại biết? A, trùng hợp gặp được. Tiền đô úy đáp lại nói, ngươi hôm đó biểu hiện sáng chói, ta vốn là cũng đã sớm tưởng tới nhìn ngươi một chút, hơn nữa dưới mắt biên quan chiến sự liên tiếp, muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không ra sức vì nước. Chỉ là gần đây trong nhà người hẳn là có không ít khách đông, rất nhiều quyền quý đối ngươi tiến hành lôi kéo, ta cảm giác hy vọng không lớn, liền tới chậm chút. Không nghĩ tới vừa vặn lại gặp phải cái này việc sự tình. Nói đến chỗ này, Tiền đô úy lại đưa mắt nhìn sang cái kia cửa ngõ cuối cùng, từ từ nói, hôm nay cái này ám sát một chuyện, còn cần mau chóng thượng tấu dò xét. Hơn nữa không riêng gì ngươi, bọn hắn trước lúc này đã động mấy lần tay. Bị ám sát không phải thành tích thi tốt nghiệp trung học ưu tú, chính là chúng ta Cửu Lê nước tác giả. Ta chính là nhận được mấy lên án mạng, cho nên trong thời gian ngắn mà mới không thể phân thân. Nghe đến đó, Đàm Nhất Sơn trong lòng giật mình. Hơn nữa đã náo động lên hứa nhiều nhân mạng, chính mình còn bẹn bẹn là vận khí tốt, trốn qua một kiếp. Nghĩ tới đây, Đàm Nhất Sơn vẫn là lòng còn sợ hãi, bất quá tiếp lấy lại nghe Tiền đô úy nói, hơn nữa ta luôn cảm giác bọn hắn tại ám sát đồng thời, còn giống như là đang tìm cái gì người. Tìm người? Đàm Nhất Sơn mà người, hồi tưởng lại cái tiên tà ma quỷ dị chỗ. Đồng thời, một thân ảnh cũng hiện lên ở não hải, không khỏi mở miệng nói, vân vân. Bọn hắn ám sát mục tiêu tất cả đều là nhân tài mới nổi. Cái kia Lê Thước. Đàm Nhất Sơn mở miệng nói, chính đúng có chút bận tâm cái kia đã bị thương nặng Lê Thước. Tuy nhiên trước đó từng có ma sát, mà dù sao đúng bạn học cùng lớp. Nếu là cái kia bị thương nặng thân thể, gặp được như vậy ám sát, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Ừm, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian, nghĩ biện pháp ra ngoài. Tiền đô úy nói xong, cũng là biết được cái này ngõ nhỏ ở trong cấm chế, lấy bình thường phương pháp không cách nào đặt chân mà ra. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cục đá, hướng phía trên không ném đi. Tại đến cách mặt đất chừng 3 thước nơi, cục đá kia liền bị gãy trở về. Cái này ngõ nhỏ hai đầu đều bị cấm chế ngăn chặn, phía trên cũng ra không được. Mà Đàm Nhất Sơn thấy thế, ánh mắt rơi vào hai bên viện trên tường, đề nghị: "Tiền đô úy, ngươi nói ta nếu là đem tường này đánh nát, có thể không thể đi ra ngoài?" "Đây, không ngại thử một lần." Tiền đô úy mở miệng nói: "Tiệm chúng ta không còn sợ lọt rồi, mời trở về đi." Cửu Lê Vương Thành, Tô Khải đang đứng tại một nhà tiểu lâu cổng. Giữ cửa tiểu nhị thì là ôm tay cản ở ngoài cửa, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Mà Tô Khải nghe vậy thì là trong lòng không nói gì. Dương mắt liếc đi, thấy tiểu lâu này bên cửa sổ chỗ ngồi đều là trống không, nào giống ngồi đầy người dáng vẻ. Có sinh ý đều không làm, thật sự là hiếm lạ. Đây cũng không phải là Tô Khải lần thứ nhất vấp phải trắc trở, từ trạm vạng tối đến bây giờ. Tô Khải gần như đem toàn bộ Cửu Lê Thành quán rượu đều đi toàn bộ, sườn suốt không có một nhà nhường tiến vào. Hẳn là đều sớm tiếp vào cái gì ý tứ, biết ta sẽ không mua trướng. Tô Khải đi tại trên đường phố, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao này tấm thân thể lúc trước tại Cửu Lê nước náo ra đến không ít chuyện, tính là có tiếng hoa cố. Không phải là những tiểu lâu này lão bản, bây giờ đều biết mình nghèo rất mồm tơi. Chẳng lẽ là bởi vì đây, đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là chính mình bất quá là tưởng duy trì cá nhân thiết, tốt che giấu tung tích. Hiện tại cái này tình thế, lại nên đi nơi nào lấp lấp bao tử. Ngay tại Tô Khải bốn phía xem xét thời khắc, đã thấy một bóng người từ tiền phương không xa lờ mở cửa ngõ toát ra. Nó trong ngực tựa hồ còn bưng lấy thứ gì, nhìn qua tương đối lén lút. Vẹn vẹn một cái lộ diện, đạo thân ảnh này liền cấp tốc lấy mình. Tại trong màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. 3928865. Chương 46. Treo thưởng danh sách, ám giết thiên tài. Cửu Lê Vương Thành, sắp trời vào đêm. Tô Khải vừa mới trở thành thiên đạo ký kết tác giả, cảnh giới đã kéo lên đến luyện thể đỉnh phong. Tại một phen tẩy kinh phạt tùy phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không gì sánh được, tinh thần gấp trăm lần. Lại thêm mấy ngày nay đều không thế nào đi ra ngoài, liền muốn lấy đi ra đi dạo một vòng cái này Cửu Lê Thành. Thuận tiện lại tìm nhà quán rượu ăn cơm, lấy giữ gìn hoàn cố tử cái này một thân phận nguy trang. Nhưng mà, lệnh Tô Khải nghi ngờ đúng. Làm chính mình chuyển khắp cả Cửu Lê Thành, lại ngoài ý muốn phát hiện. Cái này lớn như vậy đô thành, vậy mà không có một nhà tiểu lâu để cho mình đặt chân tiến vào. Không khỏi khiến Tô Khải trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cái này Cửu Lê Vương Thành bên trong quán rượu đường kính đều như thế thống nhất, khẳng định đúng trước đó thông đồng được rồi. Mới sẽ như thế cùng một ruộng, giống như là lên sổ đen giống như đem chính mình ngăn cản ở ngoài cửa. Thế nhưng là, cuối cùng là Cửu Lê những tiểu lâu này lão bản ở giữa tự phát hành vi, vẫn là bọn hắn nhận được chỉ thị gì? Nếu như đúng cái sau, chính mình tại Cửu Lê nước, có vẻ như không trêu chọc đến người nào a hơn nữa vẹn vẹn không để cho mình đặt chân quán rượu, cuối cùng là vì sao? Có thể can thiệp nhiều như vậy quán rượu lão bản, nó bối cảnh thực lực có thể thấy được luống đốn. Đến tột cùng đúng cái nào quyền quý rảnh rỗi như vậy? Liên dạo chơi quán rượu loại chuyện này đều muốn hạn chế. Thật sự là kỳ quái. Tô Khải lẩm bẩm một tiếng, cũng chung quy là không có đoán được cụ thể. Mà dưới mắt trong bụng đói bụng tình huống còn không có giải quyết. liền cũng không cùng trước mặt điếm tiểu nhị này tốn nhiều miệng lưỡi, quay đầu đi nhìn lướt qua trên đường, nhìn xem còn có cái gì chủ quán mở cửa. Ngay tại Tô Khải dò xét thời khắc, lại là ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy dưới bóng đêm, một đạo lén lút thân ảnh từ tiền phương không xa lờ mở cửa ngõ toát ra. Nó hành tung khá quỷ dị, giống như là cố ý tại tiệm tung biệt tích tầm thường. Trong lực tựa hồ còn bưng lấy thứ gì, nhìn qua tương đối cổ quái. Cũng bèn bèn chỉ là một cái lộ diện, đạo thân ảnh này liền cấp tốc biến mất tại bóng đêm ở trong. Sách, có ý tứ. Tô Khải vừa mới tăng lên đến luyện thể đỉnh phong tu vi, ngũ giác phá lệ nhạy cảm. Cũng là đầu một lần gặp loại cao thủ này, cảm giác được khí tức đối phương có chút dị thường. Cứ việc chính mình chỉ nhìn thấy một bóng người, lại rõ ràng người ra lưỡng cố khí tức. Đồng thời, Tô Khải còn ngửi được một cỗ phá lệ buồn nôn mùi. Cái kia mùi rất đặc thù, là một loại thuần túy dính tăng thêm người này hành tung lén lén lút lút, hơn phân nửa ôm cái mục đích gì. Tô Khải thế là, dưới chân có chút phát lực. Quỷ mị khói xanh bước tựa như hô hấp bình thường, đơn giản thông thuận phát huy ra. Chi chi chi. Nương theo lấy một đạo cực giống con rơi tiếng kêu. Một giây sau, Tô Khải thân ảnh như khói tầm thường biến mất. Hướng phía cái kia đạo đã đi xa thân ảnh đuổi theo. Trưởng quỹ, vừa rồi cái kia Tô Khải vẫn đúng là tới. Cùng lúc đó, mới vừa rồi cản môn điếm tiểu nhị, dẫn quán rượu trưởng quỹ đi ra. Chiếu ngài lúc trước phân phó, ta không để cho hắn vào cửa, ngài nhìn. Nói xong, điếm tiểu nhị liền đem ánh mắt hướng phía đường phố thượng quét tới. Nhưng lại tại hắn cùng quán rượu trưởng quỹ xem xét thời điểm, cái này trong màn đêm trên đường cái hành người lác đác, lại nơi nào còn có Tô Khải tung tích. Người đâu? Quán rượu lão bản cau mày, hướng điếm tiểu nhị hỏi. Điếm tiểu nhị kia chừng trong mắt liếc nhìn một vòng. Hắn vừa mới đem Tô Khải cự tuyệt ở ngoài cửa, liền tìm đến trưởng quỹ thành công. Lúc này mới xoay người một cái công phu, làm sao người liền biến mất. Nghe được trưởng quỹ tiếng chất vấn âm, điếm tiểu nhị lập tức mồ hôi đầm địa, lẩm bẩm nói, "Hở? Đúng vậy a, vừa rồi rõ ràng còn tại a." Thình thịch thình thịch. Màn đêm phía dưới, một đạo cùng loại gấp rút gõ cửa tiếng va chạm vang lên. Tại một chỗ trên mái hiên, cái kia thon gầy nam tử nghe nói cái này tiếng vang, đồng thời nó trong ngực ôm một gỗ, giờ phút này ngay tại gấp rút rung động. Tựa hồ đồ vật bên trong phá lệ tức giận, muốn phá hộp mà ra. Bay đầu rất lớn người, xin ngài bớt giận. Gặp tình hình này, thon gầy nam tử bận rộn lo lắng trấn an nói, cái kia Đàm Nhất Sơn chỉ là vận khí tốt, tuy nhiên không thể nhìn tận mắt hắn chết mất, bất quá cũng không quan hệ. Ta lần này đi ra, còn cùng Bát Kỳ đại nhân cho mượn một tia sức mạnh, thiết hạ cấm chế đầy đủ duy trì 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày bên trong, nói không chừng đều không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn liền sẽ đói lẫn nhau gặm ăn. Nói đến chỗ này, thon gầy nam tử khỏe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Nam tử này tên là Mộc Thôn Đa Trai, chính là cây hoa anh đào nước ám sát tập đoàn một tên thích khách. Tại cây hoa anh đào nước, người tu luyện cảnh giới chia làm sơ tâm người, âm dương sư, đại âm dương sư. Mỗi trọng cảnh giới chia làm hạ, trung, thượng ba đoạn. Cái này Mộc Thôn Đa Trai chính là một tên trung vị âm dương sư, nó thực lực tương đương tại cựu lê nước ngưng khí ngũ trọng người tu luyện. Nói đến, cái này cây hoa anh đào nước phái ra thích khách, đã sớm trong bóng tối thẩm thấu tiến vào cựu lê nước. Chỉ là một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến lần này cựu lê nước thi đại học kết thúc, bảng danh sách hạ phát ra tới, bọn hắn mới nhận được ám sát danh sách. Mà có thể đi vào danh sách, cơ bản đều là cựu lê nước lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học ưu dị thiên tài. Càng là còn có một bộ phận, chính là cựu lê nước có chút danh tiếng tác giả. Vì chính là muốn bóp chết rơi cựu lê cùng đại hạ thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Từ đó nhường hắn thực lực hình thành đứt gãy, kêu hai nước không người kế tục. Những này cây hoa anh đào thích khách mỗi ám sát một cái trên danh sách thiên tài, đều đem thu hoạch được mấy chục vạn thiên đạo tệ khen thưởng. Trong đó, còn có một vị vừa mới được xếp vào danh sách danh tự, nó tư liệu cùng những người khác không giống nhau. Treo thưởng kim ngạch lại là tối cao, khoảng chừng hơn 100 vạn tiền thưởng. Nhưng danh sách chỉ cấp ra một cái bức danh, chính là thiên tôn. Về phần tư liệu khác thì là trống rỗng. Một thôn đa trai cũng biết, tên này là trời tôn tác giả, chính là cựu lên nước tiên đạo ký kết tác giả. Tự nhiên là tưởng muốn cầm tới cái này treo giải trên trời, chỉ là trở ngại tư liệu thực sự quá ít. Liên một đường ám sát cựu lên nước những thiên tài khác, đồng thời không ngừng tìm hiểu lấy tiên tôn tin tức. Cái này Đàm Nhất Sơn bởi vì lấy được thi đại học đứng đầu bảng chi vị, tiền thưởng cũng là không ít. Một thôn đa trai chỉ còn chờ rút ra không đến, lại đi thu mạch nó tính mệnh. Mà dưới mắt còn có một cái lại càng dễ hạ thủ mục tiêu. Đứng tại trên mái hiên, một thôn đa trai cái kia xấu xí hèn mọn khuôn mặt giống như kền kền tầm thường. Ánh mắt liếc nhìn vương thành nội bộ, tới gần hoàng thành vị trí, trong miệng lẩm bẩm nói, mục tiêu kế tiếp, nghe nói còn cùng cựu lên nước nữ đế dính chút huyết mạch. Hơn nữa tại khảo hạch ở trong còn thụ trọng thương, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Một thôn đa trai nói xong, nó lời nói bên trong ám chỉ người, rõ ràng là Lê Thước không thể nghi ngờ. Muốn nói Lê Thước thân phận, tương đối dễ dàng điều tra, nó trụ sở ngay tại hoàng thành dưới chân một chỗ phủ đệ. Đạp đạp đạp. Ngay tại một thôn đa trai hướng phía bên kia nhìn quanh thời điểm, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa vang lên. Cặp kia che lấp hung ác ánh mắt, lúc này hướng phía thanh âm đến nơi nhìn lại. Chỉ thấy một cô do hai thất tuyết trắng bảo mã nắm liễn xa đang từ trong hoàng thành lái ra. Thấy cảnh này, một thôn đa trai con ngươi hiện lên một tia hung lệ, chợt khoe miệng giơ lên một vòng âm lãnh mỉm cười. Cứ việc cái này liễn xa nhìn qua cũng không tính hoa lệ, mà dù sao đúng vào buổi tối, ban đêm có thể cưỡi liễn xa từ trong hoàng thành đi ra, địa vị này có thể nghĩ. Chỉ là không biết cái này liễn xa ở trong đến tội cùng đúng vị đại nhân vật nào. Kỳ hỉ, thật sự là đụng thuận lợi. Một thôn đa trai khỏe miệng giơ lên nhe răng cười. Tiếp theo, động tác trên tay nhẹ nhàng chậm chạp, như vớt ve tình nhân bình thường, nhẹ vô về cái kia trên hộp gỗ sóng biển hoa văn. Hướng trong hộp gỗ tà ma nói, ngài đã 2 giờ không có ăn người rồi, lúc này có thể làm cho bay đầu rất đại nhân ngài ăn non nê. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng đã quyết định chủ ý muốn đem nguyên bản treo thưởng mục tiêu thả một chút, ánh mắt khóa chặt cái kia liên xa, chuẩn bị trước hướng phía cái này liên xa ra tay. A nhưng lại tại dưới chân hắn chuẩn bị phát lực, đang muốn lách mình tới gần lúc, đột nhiên liền ở phía sau hắn, cơ hồ là gần trong gang tấc khoảng cách, một đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên, lệnh một thôn đà trai con người ngưng tụ. Tiếp theo đối phương dường như tỉnh ngộ sự tình gì tầm thường, tiếp tục nói, nguyên lai là thích khách. 3928875 chương 47 đập nát yêu tà, hắc vụ tan hết. Người nào? Theo sau lưng thanh âm đột nhiên xuất hiện, cái kia nhẹ nhàng lời nói truyền vào một thôn đa trai trong hai, lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại trong đầu của hắn nổ vang. Chỉ một thoáng, phía sau lưng của hắn đều luồn lên một cỗ thấu xương hàn ý. Chỉ vì thanh âm này xuất hiện phá lệ đột ngột, hắn căn bản không có phát giác ra bất kỳ khí tức gì, thậm chí đúng một tơ một hào gió thổi cỏ lay. Thế nhưng là nghe thanh âm, người kia vậy mà liền ở sau lưng mình. Một thôn đa trai trong lòng một trận cự giật mình, cũng bất chấp tất cả, tại phản ứng kịp trong nháy mắt liền một cái lộn ngược ra sau, thân hình trực tiếp lóe ra đi cách xa mấy mét, nhẹ nhàng rơi vào mái hiên một chỗ khác. Tại kéo ra một khoảng cách về sau, một thôn đa trai lúc này mới hướng thanh âm đến nơi nhìn lại. Mà giờ khắc này, tại cái kia mái hiên một mặt đứng chắc tay, chính là Tô Khải. Nguyên lai, Tô Khải nhìn ra người này hành tung lén lút, liền thi triển quỷ mị khinh nhiên bộ. Một đường dọc theo cái kia cố khí tức quỷ dị, truy lùng tới. Mà quỷ mị khinh nhiên bộ môn này kinh tuyệt võ lâm kinh công, Tô Khải đã đem nó lĩnh ngộ hoàn toàn. Thi triển đi ra như hô hấp bàn đơn giản, lại không chút nào phát ra tiếng vang. Thậm chí, Tô Khải đứng ở đây thân người về sau, cũng không có bị đối phương phát giác mảy may. Chỉ là lúc trước cái kia hộp gỗ ở trong đồ vật chấn động, tựa hồ cũng là người được khí tức người sống. Tô Khải nhìn thấy cái này hộp gỗ động tĩnh, ánh mắt ngưng tụ, đồng thời phát giác cái kia cố làm cho người buồn nôn khí tức chính là từ hộp gỗ ở trong phát ra. Bởi vậy, Tô Khải đối cái này trong hộp gỗ đồ vật càng hiếu kỳ. Từ nam tử này đối hộp gỗ chấn an âm thanh bên trong, Tô Khải cũng có thể đoán ra nam tử này thân phận. Rõ ràng là một tên tiếp nhận lệnh treo giải thưởng thích khách, hơn nữa khẩu âm tương đối cổ quái. Tô Khải một lần liền nghe được nó khẩu âm, kết hợp với lấy người này trang phục, kết luận hắn đúng cây hoa anh đào nước thích khách không thể nghi ngờ. Ngươi nhỏ, người nào? Lúc này một thôn đa trai chính gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khải, trong mắt hiện ra sát ý. Tô Khải thấy thế, xách chặt lưỡi, hai mắt nhắm lại nói, tê. Cây hoa anh đào nước sát thủ, muốn đơn thuần đúng cửu lên nước nội bộ mâu thuẫn, ta vốn không muốn nhúng tay. Hiện tại nha, tình huống liền không đồng dạng. Nương theo lấy Tô Khải thoại âm rơi xuống, một thôn đa trai con ngươi hiện lên hung lệ. Nhà tây, cửu lên nước cao thủ, giết nhiều một cái cũng tốt. Dứt lời, chỉ thấy cái này cây hoa anh đào nước thích khách đã đưa tay khoác lên trên chuôi đao, làm ra chiến đấu tư thế. Tô Khải thấy thế, cũng là làm ra chuẩn bị. Tại đứng chắp tay đồng thời, bắt đầu đem khí lực hội tụ ở chỉ tiêm. Theo mênh mông lực đạo tụ tập, Tô Khải chỉ tiêm kim mang sáng chói. Rõ ràng là đại lực kim cương chỉ. Một chỉ này lực đạo mênh mông, phàm là đánh ra, uy đủ sức để băng sơn đá vụn. Hơn nữa cùng Đàm Nhất Sơn bọn người chỗ khác biệt, Tô Khải đã đem công pháp cảnh giới tăng lên đến đại thành. Không giống mẹn mẹn lĩnh ngộ nhập môn yếu lĩnh người bên ngoài, một chỉ đánh ra liền muốn một lần nữa hội tụ sức mạnh. Đã đạt đến công pháp đại thành, Tô Khải hoàn toàn có thể làm được, hai tay cùng lúc thi triển đại lực kim cương chỉ, đồng thời còn có thể duy trì lấy công pháp vận chuyển, tiếp tục thật lâu. Tô Khải đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi cái kia cây hoa anh đào thích khách công đến thời điểm. Nhưng một giây sau, lệnh Tô Khải nghi ngờ một màn phát sinh, chỉ thấy cái này cây hoa anh đào thích khách lại cũng không hướng phía chính mình công tới, mà là trực tiếp xoay người từ mái hiên nhảy xuống. Tô Khải không khỏi nhíu nhíu mày. Nguyên lai tưởng rằng đối phương hội cương chính mặt, kết quả một lần trước chạy ra, không phải mới vừa còn gọi đánh kêu giết sao? Mà nhìn thấy đối phương thân hình nhảy xuống, Tô Khải cũng dưới chân điểm nhẹ, theo khí tức đi tới một chỗ đường phố. Bốn phía nhìn chung quanh, chỉ thấy cái này đường phố không có mưa ai, lại hai bên vách tường chịu gần. Đối phương khí tức cũng không rời đi cái này đường phố, tựa là dùng thủ đoạn gì ẩn nút. Hơn nữa, tại phía trước cách đó không xa trên đất trống, chính đột ngột để đó cái hình vuông vật thể. Tô Khải nhìn chăm chú quan sát, rõ ràng là cái kia cây hoa anh đào thích khách mới vừa rồi ôm vào trong lực chi vật. Vật kia kiện xác nhận một cái hộp gỗ, lại cái nắp đã bị xốc lên. Dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, trong hộp gỗ giống tuyết, nguyên bản thịnh phóng ở trong đó đồ vật, rõ ràng là bị phóng ra. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quỷ dị khí tức tràn vào xoắn mũi, chính là lúc trước người được cái kia cố dính gọi người buồn nôn mũi. Cùng lúc đó, Tô Khải cảm thấy được một trận gió âm thanh bên hai bờ khởi, hai đạo sát ý đánh tới từ hai bên trái phải đồng thời hiện hiện. Tô Khải hai mắt ngưng tụ, chợt hai tay hướng bên cạnh thân bật ra, hướng thẳng đến thanh âm kia đến nơi đánh tới. Bành, lội, nương theo lấy kim khí va chạm thanh âm cùng nhục thân trầm đủ xoáy, cho dù là một đạo thanh thúy kim khí đứt gãy, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tô Khải hướng về sau vừa rút lui, đem hai bên tình hình đồng thời thu vào đáy mắt. Chỉ thấy cái kia cây hoa anh đào nước thích khách, trong tay võ sĩ đao đã đứt gãy thành hai mảnh, mà chính mình phải phía trước, trên mặt đất vậy mà xoay tròn một viên khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng là một cái đầu lâu, đột ngột ngồi trên mặt đất vừa đi vừa về nhấp nô. Bộ cũng đã lon cối lớn. Nguyên lai, mới vừa rồi cái kia cây hoa anh đào thích khách đang muốn cùng cái này tà ma tả hữu giác công, cũng là bị Tô Khải trực tiếp xuất thủ, sinh sinh đem hai đạo thế công đều hóa cởi xuống. Lúc này, cái kia cây hoa anh đào thích khách trong mắt tràn đầy kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Thực lực của người đàn ông này, vậy mà như thế cường hãn. Nhưng mà, một giây sau, Tô Khải chầm chầm trên mặt đất nhấp nô đầu lâu, lách mình đi tới gần. Mùi vị kia, nguyên lai là tà ma. Chóp mũi giật giật, Tô Khải xác nhận cái kia cố dính đến cực hạn khí tức chính là từ cái này tà ma thân thượng phát ra. Trong đầu ký ức cũng đã từng trải qua hiểu rõ, từ Hắc Triều Thiên Thai hàng thế về sau, hội thúc đẩy sinh trưởng vô số tà ma. Chỉ là, Tô Khải không hề nghĩ tới, cái này cây hoa anh đào nước thích khách vậy mà mang theo trong người như thế cái tà ma. Đồng thời còn có thể cùng chi hiệp đồng phát khởi thế công. Thật sự là đủ biến thái. Tô Khải nhíu nhíu mày, ánh mắt lại là băng lãnh, ánh mắt như lạnh uyên bình thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm viên kia nhấp nô đầu lâu. Lúc này, tấm kia mặt tái nhợt, chính lộ ra cực kỳ biểu tình dữ tợn, bởi vì trên đầu bị đánh đi ra cực đại lõm. Nó gương mặt đã vặn vẹo biến hình, tựa như một viên quả cầu da xì hơi. Đồng thời miệng dáng dấp lão đại, không ngừng phát ra tiếng gào thét. Tô Khải chậm rãi đứng tại viên kia điên cuồng nhấp nô đầu lâu trước mặt. Tiếp theo, giống như là giẫm ở bóng da bình thường, đem nó đặt ở dưới chân. Theo Tô Khải động tác, sau lưng thì là vang lên cái kia cây hoa anh đào thích khách tiếng kinh ngạc, "Uy, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tựa hồ đoán được Tô Khải phải làm những gì, cái kia cây hoa anh đào thích khách hai mắt giống như là muốn phun ra lửa. Nghe nói lời ấy, Tô Khải lại không chút nào để ý tới, trực tiếp nâng lên một cước, vẫn đủ khí lực, hướng trên mặt đất bay đầu tà ma hung hăng đặt xuống. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, viên kia gương mặt trắng bệch đầu lâu trong khoảnh khắc vỡ ra, nhìn cùng mặt đất tiếp xúc độ dày đã bị ép thành thịt nát, nhưng không thấy máu thịt bè bét tràn diện. Tại đầu lâu kia bị Tô Khải đạp nát trong nháy mắt, trong lúc đó hóa thành màu đen cho bụi, như khói đen bàn bốc lên tiêu tán. Bay đầu rất lớn người, cái kia cây hoa anh đào thích khách rõ ràng nổi giận, hướng phía Tô Khải gầm thét lên, "Bát giác, ngươi, ngươi đều làm cái gì?" 3928864, chương 48, bôi vết tưởng. Đây cũng là lão bà ngươi theo Tô Khải thi triển ra đại lực kim cương chỉ, trong nháy mắt tan rã cây hoa anh đào thích khách cùng tà ma phát khởi thế công. Cái kia bay đầu tà ma hiển nhiên không ngờ rằng Tô Khải chỉ pháp nhanh như vậy, vội vàng trốn tránh phía dưới, chán vẫn là lõm một khối lớn, chợt bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng điên cuồng nhấp nô, phát ra sắc nhọn kêu rên thanh âm, lộ ra một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Mà Tô Khải thấy thế thì là lặng lẽ tiến lên, nâng lên một cước, thẳng hướng trên mặt đất bay đầu tà ma đập mạnh xuống dưới. Bành! Một đạo trầm đục qua đi, viên kia bay đầu tà ma trong nháy mắt vỡ ra, khoảng cách hóa thành thịt nát, bị Tô Khải triệt để đập nát. Đồng thời, trong thời gian cực ngắn, liền hóa thành đen nhánh cho tàn, như khói đen tầm thường lên không tiêu tán. Bay đầu rất lớn người. A a a a. Cái kia cây hoa anh đào thích khách rõ ràng tròn mắt rũ đức, hướng phía Tô Khải gầm thét lên, "Bát giác, ngươi, ngươi đều làm cái gì?" Biết do còn cố hỏi. Nghe cây hoa anh đào thích khách tiếng gầm gừ, Tô Khải nhàn nhạt nói, tiếp lấy liếc thấy đối phương cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, không khỏi nhíu mày đạo, "Kích động như vậy làm cái gì? Nàng cũng không phải lão bà ngươi." Nhưng mà theo Tô Khải lời nói này rơi xuống, đã thấy cái kia cây hoa anh đào thích khách cũng không phản bác, mà là tiếp tục nhìn mình chằm chằm, hai mắt giống như là muốn phun ra lửa. "Chờ một chút, sẽ không phải." Gặp tình hình này, Tô Khải nhướng mày, nhìn cái này cây hoa anh đào thích khách này sinh ác độc bộ dáng, lại hồi tưởng lại tấm kia trắng bệnh khuôn mặt dữ tợn. Trong lúc nhất thời, Tô Khải tâm lý ngăn không được một trận ác hàn. Dựa vào, chính mình sẽ không thật nói chúng đi. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Nhưng không đợi Tô Khải đè xuống buồn nôn, cái kia cây hoa anh đào thích khách rõ ràng nổi giận. Chỉ gặp hắn một tay vươn vào trong ngực, bước chân nhanh chóng về sau xê dịch, thẳng đến kề sát vách tường. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một tấm bửa, đập vào sau lưng trên vách tường. 3. Một chương màu xanh thảm lá bửa, phía trên tựa hồ vẽ lấy ký hiệu gì. Theo thanh thúy tiếng vang, liền toàn bộ tan vào vách tường ở trong. Tô Khải thấy thế, nhất thời không minh bạch cái này cây hoa anh đào thích khách đúng đường gì số. Bất quá ngay sau đó, ngay tại cái này cây hoa anh đào thích khách đem phù lục dán ra về sau, liền trong lòng bàn tay khẽ đảo. Ba ba bá. Dưới ánh trăng, hàn mang lấp lóe. Tô Khải ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng là mấy cái hoa mai tiêu tật tố hướng phía chính mình xạ đi qua. Bất quá cái này hoa mai tiêu cứ việc khí thế hung hùng, nhưng Tô Khải dưới mắt cảnh giới không thấp. Quan sát, đã có thể thăm dò cái này hoa mai tiêu bắn tới quy tích, như là thả động tác chậm tầm thường. Cũng không muốn đón đỡ, chợt thân thể nhẹ bẫng, như hô hấp bản thi triển ra quỷ mị khinh nhiên bộ, hướng phía bên cạnh thân xê dịch, dự định lách mình tránh đi cái này mấy cái hoa mai tiêu. Vành, nhưng lại tại Tô Khải mũi chân điểm nhẹ, hướng phía bên cạnh thân chuyển bị lúc, vừa mới lóe ra không xa nửa mét, bả vai liền đột nhiên chuyển đến một đạo cự lực. Tiếp theo, Tô Khải chỉ cảm thấy mình bên phải thân thể đều bị va vào một phát. Cái này va chạm lực đạo, đối với dưới mắt Tô Khải thân thể tới nói căn bản cảm giác không ra đau nhức. Nhưng điều Tô Khải cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng là đụng phải thứ gì. Chợt có chút nghiêng đầu, mà cái này xem xét, Tô Khải lập tức nhíu mày, chỉ thấy mình phải hậu phương, lại thình lình đứng sừng sững lấy lớp kính tường. Bức tường này dường như gạch đá xanh đắp lên, bề rộng chừng 3 mét, cao chừng 5 mét có thừa, nhìn như cũng không khác thường. Thế nhưng là con đường này ngõ hẻm chính mình đã sớm quan sát qua, rõ ràng không có như thế hẹp. Hơn nữa từ đạp vỡ cái kia bay đầu rất về sau, chính mình cũng không có xê dịch qua vị trí. Cái này sau lưng gần trong gang tấc khoảng cách, như thế nào lại vô duyên vô cớ thêm ra đến như vậy lớp kính tường? Hơn nữa liền đứng sừng sững ở sau lưng mình tầm nhìn điểm mù. Ngay tại Tô Khải nghi hoặc thời khắc, bên hai chuyển đến lăng lệ tiếng gió. Cái kia mấy cái hoa mai tiêu đã phi tốc phóng tới, khoảng cách tương đối tiếp cận. Tô Khải nghe tiếng cũng không chút do dự, khỏe mắt quét nhìn quét qua, chợt liền dương lên tay trái. Lội lội lội. Theo mấy đạo kim khí va chạm thanh âm, cái kia mấy cái hoa mai tiêu đã bị Tô Khải lấy kim cương chỉ tiêm đều ngăn lại, toàn bộ rớt xuống đất. Đỡ được cái này mấy cái phi tiêu, Tô Khải nhẹ nhàng khẽ ngửi, chóp mũi lại lần nữa truyền đến một đạo làm cho người buồn nôn dính. Có trước đó cái kia bay đầu rất kinh nghiệm, Tô Khải minh bạch, cỗ này đặc thù hương vị bắt đầu từ tà ma trên thân truyền ra. Lần theo mùi vị này, Tô Khải ánh mắt dừng lại tại cái này chắn đột nhiên toát ra đá xanh tường cao bên trên. Cũng là tà ma. Tô Khải hai mắt nhíu lại, lẩm bẩm nói, chỉ là không có nghĩ đến, cái này chắn đột ngột xuất hiện tường cao, đồng dạng là cây hoa anh đào thích khách gọi ra tới tà ma. Kết hợp với lên cái này cây hoa anh đào thích khách vừa rồi hướng vách tường đánh ra xanh thảm lá bừa, chắc hẳn nó triệu hoán phương thức, hẳn là xuất từ cái kia phụ lục. Mà liên tại Tô Khải nghĩ thông suốt điểm này về sau, hết thời chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Vậy mà bắt đầu chuyển động. Một trận rêu xanh tuôn rơi tản mát phía dưới, tại bức tường ước cao 3 mét vị trí, thình lình hiện ra lưỡng khe nứt. Tựa như đúng tường này vách tường mọc ra một đôi mắt. Đồng thời, tại bức tường này cao chừng 1 mét ở trung tâm, cũng là có một cái lỗ tròn nhỏ nhỏ. Hẳn là miệng không thể nghi ngờ. Nhưng tường này vách tường bộ dáng tà ma, vậy mà cũng dài liếc trong mắt cùng miệng. Có làm được cái gì? Tô Khải nhíu mày nghĩ đến, lại nhớ tới cái kia bay đầu tà ma, cùng cái này cây hoa anh đào thích khách không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Lại là làm người ác hẳn suy nghĩ dâng lên, Tô Khải không khỏi liễu lơi nói, trò xiếc còn không ít ta. Chẳng lẽ lại, đây là ngươi nhị lão bà? Mà tên kia cây hoa anh đào thích khách, rõ ràng nghe được Tô Khải lời nói. Hắn đem ánh mắt rơi vào vách tường tà ma phía trên. Nhất là nhìn xem cái kia so với châm mũi lớn hơn không được bao nhiêu lỗ tròn, cũng chính là tường này vách tường tà ma miệng. Cái này cây hoa anh đào thích khách tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cũng không có phản bác. Lại là lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, hung hắn nói, ngươi trốn không thoát. Bôi vách tường đại nhân, xin đem hắn chen thành thịt nát. Nương theo lấy cái này cây hoa anh đào thích khách thanh âm rơi xuống, cái này bức tường cao tà ma lại lần nữa hành động. Như là một tòa núi nhỏ, hướng phía Tô Khải toàn bộ khuynh ngã xuống. Gặp tình hình này, Tô Khải lại lần nữa thi triển quỷ mị khinh nghiến bộ, đang chuẩn bị né tránh cái này nện xuống tường cao. Nhưng về sau lách mình công phu, lại là một cố làm cho người buồn nôn dính từ phía sau chuyển đến. Tô Khải lúc này không cần nhìn, cũng đã đoán được. Thế là bay thẳng đến hậu phương đá một cước, quả nhiên đạp ở kiên cố tường thân. Lại mượn phản hồi khí lực, trên không trung xê dịch lách mình, tránh đi một kích này. Nguyên bản cái kia phiến tường cao, đã toàn bộ đập trên mặt đất, toát ra bụi bặm. Lại xem xét ban đầu hậu phương, quả nhiên, cái này sau lưng chẳng biết lúc nào, lại thêm ra tới lớp kín tường. Gặp tình hình này, Tô Khải cũng thăm dò phương pháp. Tựa hồ chỉ cần tầm mắt của mình không cách nào chạm đến chỗ, liền sẽ thúc sinh ra lớp kín trương liếc trong mắt tường cao tà ma. Có chút ý tứ, mà cái này vẫn chưa xong, theo Tô Khải trốn tránh, cái kia cây hoa anh đào thích khách cũng là không nhàn rỗi. Động tác trên tay không ngừng, mắt nhìn thấy giống như là rút gần bình thường, không ngừng ném ra ngoài hoa mai tiêu. Tô Khải cũng theo đó trốn tránh, nhưng mỗi xây dịch một lần vị trí, cái này ánh mắt góc chết liền sẽ thêm ra một bức tường cao. Ngay tại cái này hoa mai tiêu va chạm thanh nhầm dưới, nương theo lấy vách tường nện xuống chấn động. Những này tên là bồi vách tường tường cao tà ma, ở chung quanh thúc đẩy sinh trưởng càng ngày càng nhiều. 3928-8637. Chương 49. Hùng sư vừa hô thiên hạ bạch. Theo Tô Khải chằn chọc né tránh, chung quanh nơi này bồi vách tường tà ma càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên muốn đem cái này đường phố đều cấp chật ních. Càng là ngăn tại Tô Khải bốn phương tám hướng, tạo thành như mang tây tầm thường ôm trọn chi thế, nhiều Tô Khải dần dần không kịp tránh né. Đồng thời, thỉnh thoảng còn có hoa mai tiêu từ này chút vách tường nào đó một chỗ phong tới. Cái kia cây hoa anh đào thích khách đã sớm ẩn nấp thân hình, giấu ở những này tường cao tà ma bên trong. Tô Khải nhất thời lại tìm không ra thích khách kia chỗ, tựa hồ cả người đều giống như ẩn thân tầm thường. Đồng thời, còn nhớ rõ thích khách kia mới vừa rồi tựa hồ bật thốt lên nói xảy ra điều gì thuật đột thổ. Hẳn là thân thể của hắn đã trốn vào những này tường cao tà ma ở trong. Tô Khải nghĩ như vậy, cũng là nhìn thấy mình bốn phía tường cao tà ma càng ngày càng nhiều, muốn tìm đến một khối đất đặt chân cũng dần dần trở nên gian nan. Tăng thêm quỷ mị khinh nghiên bộ, chính là tốc độ cực nhanh công pháp, thi triển ra thân hình khẽ động chính là mấy mét có hơn. Dưới mắt, như thế đông đảo tường cao tà ma san sát, đã không tiện thi triển khinh công. Mà lúc này, cái kia ẩn nấp tại nơi nào đó cây hoa anh đào thích khách tựa hồ thấy được Tô Khải lâm vào khung cảnh. Thế là, khoe miệng của hắn dương lên một vòng nhe răng cười. Nghĩ đến lần này cựu lên nước thật đúng là không hưởng công, đụng phải cái này cao thủ. Cũng không biết họ gì tên gì, bất quá nhiều nửa cũng tại treo thưởng danh sách ở trong. Có thể nói là cao thủ số 1 số 2. Chợt, một thôn đa trai liền động tâm niệm, chuẩn bị điều động cái này đường phố trung san sát tà ma, hướng phía Tô Khải sử xuất một kích cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại cái này cây hoa anh đào thích khách tâm niệm lúc, lại là không có nhìn thấy, Tô Khải biểu lộ cũng là khẽ biến. Nguyên lai, Tô Khải vốn là có lấy dự định, chỉ là muốn nhìn xem cái này cây hoa anh đào thích khách thủ đoạn. Cũng là lần đầu tiên cảnh giới tăng lên, mượn cơ hội này thuần thục một lần tự thân. Dưới mắt cái này chơi cũng không xê xích gì nhiều. Càng mấu chốt một điểm, đúng vốn là đi ra ngoài chính là muốn ăn cơm. Lúc này bữa ăn trước vận động cũng hẳn là xong việc. Chợt, Tô Khải một cái lắc mình, trực tiếp xê dịch ra mấy mét có hơn, gần như là đứng ở đường phố một mặt, hướng phía trước vô số tường cao tà ma. Nhìn xem cái kia từng đôi vết nước chạm con mắt, khí định thần nhàn mở miệng nói, "Được rồi, luyện tập luyện cũng tệ, đói bụng, lười nhắc lại cùng ngươi hao tổn. Tiếp sau nếu là còn có thể đầu thai làm người." Tô Khải bản muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng không nói ra miệng, đổi đề tài nói, "Đoán chừng là khó khăn." Chợt, Tô Khải điều động lên thể nội khí tức, đem chân khí ngưng tụ tại chỗ ngực bụng, hít một hơi thật sâu. Lúc này, cái kia cây hoa anh đào thích khách còn không có hiểu rõ, Tô Khải lúc này là nghĩ phải làm những gì. Con tưởng rằng đối phương đã là nọ mạnh hết đà, ngay tại giả bộ trấn định. Mà liền ở giây tiếp theo, Tô Tô Khải đem hội tụ đi ra như hải khí tức, toàn bộ giống lên. Giống a. Chỉ một thoáng, một đạo to rõ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhất thời làm cái này cả con đường ngõ hẻm, thậm chí vùng thế giới này cũng bắt đầu rung động. Từng đạo vô hình khí lãng hiện lên trào lên thủy triều tầm thường. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, hướng phía trước tùy ý đập, chính là sư hống công. Chỉ là, cái này sư hống công chính là lấy chân khí thôi phát công phu, tùy từng người mà khác nhau. Mà Tô Khải phát ra tiếng giống, càng giống như long ngâm. Tại cái này điên tĩnh bóng đêm ở trong ầm vang ở giữa nổ tung, tiếng gầm khuấy động tứ phương. Tại cái này đường phố ở trong truyền bá tiếng gầm, cũng là từ hai bên vách tường không ngừng đàn hồi. Chỗ sinh ra lực phá hoại càng kinh người. Chỉ một thoáng, phía trước vô số tường cao tà ma đều là tựa như quân bài domino, hiện lên phản ứng dây chuyền liên tiếp sụp đổ. Thậm chí còn có mấy bức tường cao trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, ngã trên đất, cái kia đá xanh vách tường đã tan ra thành từng mảnh, thành vô số vỡ vụn tấm gạch. Cái này ngập trời tiếng gầm, kéo dài đến mấy giây, thẳng đến cái này cả con đường ngõ hẻm tường cao tà ma đều đổ sụp ngã xuống đất. Tại cái này phế tích tầm thường gạch đá xanh khối bên trong, tiêu tán ra mấy đạo hắc khí, lượn lờ lên không. Mắt nhìn lấy cái này đường phố bên trong, vô số tường cao tà ma toàn bộ sụp đổ, Tô Khải lúc này mới im tiếng, cũng là trong lòng cảm khái, cái này sư hống công luyện đến đại thành, uy lực thực dọa người. Ngay sau đó, Tô Khải ánh mắt hướng phía trước nhìn lướt qua. Ồ, hơi có chút nghi hoặc, lại thấy phía trước lại còn có một đạo tường cao tà ma vẫn đứng sừng sững ở nguyên điểm. Tại tinh tế quan sát, Tô Khải phát hiện cái này tà ma độ cao có chút cổ quái, cùng cái khác bôi vách tường chắc hẳn nhìn qua muốn phá lệ thấp bé. Liền đang quan sát thời khắc, Tô Khải lại xem xét, khoe miệng không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai thế này sao lại là tà ma? Rõ ràng là cái kia cây hoa anh đào thích khách, chỉ là trong tay hắn nắm nuốt một chương to lớn hoa văn màu vẽ, nó nhan sắc cùng cái kia tường cao tà ma không khác nhau chút nào. Nghĩ đến vừa rồi sở dĩ trong thời gian ngắn không nhìn thấy hắn, cũng là bởi vì đạo này ngụy trang. Cái này mẹ nó, chính là hắn cái gọi là thuật độ tổ. Tô Khải trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Tiếng cười. Lần theo thanh âm nhìn lại, rõ ràng là cái kia cây hoa anh đào thích khách, đã đem trong tay hoa văn màu vẽ buông xuống. Đồng thời nó trong mắt cùng hai lỗ tai đều đã dịn ra máu tươi. Rõ ràng là vừa rồi tiếng gầm tác động đến, dẫn đến nó thất khiếu chảy máu. Chỉ là, cái này cây hoa anh đào thích khách lúc này còn đang ngơ ngác mà cười cười, hai mắt không gì sánh được trống rỗng. Hiển nhiên một cái ngu dại bộ dáng. Đần độn. Tô Khải ngẩn người, thật là hiểu rõ cái này sư hống công uy lực. Tám thành đúng trực tiếp đem cái này cây hoa anh đào thích khách đầu góc chấn hỏng, thành một bộ ngu dại bộ dáng. Bất quá, Tô Khải cũng không để ý tới hắn tình trạng, trực tiếp lách mình tiến lên. Cái này cây hoa anh đào thích khách vẫn là mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích chút nào bộ dáng. Chật, tựa hồ là thân thể chống đỡ không nổi, cả người về sau một cắm. Bình một tiếng, vung mình ngã trên mặt đất. Cái kia thấm lấy huyết hai mắt, vẫn là trống rỗng nhìn lên bầu trời, đang không ngừng cười ngớ ngẩn lấy. Kỳ hỉ. Tô Khải nhíu mày, túi người đi. Tại cái này cây hoa anh đào thích khách thân lật lên một cái, từ nó trong ngực móc ra một trường treo thưởng danh sách. Mượn ánh trăng xem xét, chỉ thấy cái này treo thưởng trên danh sách đã có hơn 10 cái danh tự bị vẽ rơi. Đồng thời, những này bị vẽ rơi còn đánh dấu một loại nào đó ký hiệu. Tựa như đúng tại bị vẽ rơi danh tự đằng sau, vẽ lên cái con mắt, cái mũi, lỗ tai loại hình. Tô Khải thấy thế, trong thời gian ngắn không hiểu rõ. Cái này tám thành đúng thích khách làm ra tiêu ký, nhưng vẽ lao lực như vậy là dụng ý gì? Ở tên này đơn cuối cùng nhất, một cái treo thưởng gây nên Tô Khải chú ý cái tên này, tựa hồ là trước đây không lâu mới thêm. Phía trên kia rõ ràng là hai chữ Thiên Tôn. Gặp tình hình này, Tô Khải hai mắt nhíu lại. Nguyên lai mình cũng bị treo thưởng, hơn nữa cái này tiền thưởng vẫn là đứt gãy tầm thường. Tại phần danh sách này bên trong, số tiền thưởng có thể nói là xa xa dẫn trước. Bất quá, Tô Khải cũng chỉ là nhìn một chút, liền đem phần này treo thưởng danh sách cấp lớp trở về. Dù sao đây cũng là chứng cứ phạm tội, có phần này treo thưởng danh sách tại, đủ để chứng minh thích khách này thân phận. Thế nhưng là theo nhét trở về cử động, Tô Khải lại từ nó trong ngực sở đến một cái hộp gỗ. Cái này hộp gỗ so với lúc trước tỉnh phóng bay đầu tà ma muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bên trong cũng không có tà ma mùi, coi trọng lượng lại là tràn đầy đồ vật. Tô Khải nghi hoặc sau khi, cẩn thận lấy đại lực kim cương chỉ lật ra cái này hộp gỗ. Mà liền tại cái nắp xốc lên trong nháy mắt, một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi. Rắc. Khi thấy rõ cái này trong hộp gỗ vật thể về sau, Tô Khải xương cốt phát ra tiếng vang. Một cơn lửa giận trong khoảnh khắc xông lên đầu. 3928883. Chương 50. Vương thành bên trong lại có tà ma. Theo sư hống công ngập trời tiếng gầm ngừng, xua tán đi bao phủ bầu trời đêm mây đen. Trong sáng ánh trăng, đem vùng thế giới này chiếu chiếu không gì sánh được trong suốt. Nhờ ánh trăng, Tô Khải lục soát thích khách này thân. Thông qua trong ngực hắn áng chừng treo thưởng danh sách, xác nhận thân phận của người này. Rõ ràng là thích khách không thể nghi ngờ. Đồng thời còn tại dựa theo danh sách, ám sát lấy rất nhiều cựu lê thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Ngay tại Tô Khải tra xét xong treo thưởng danh sách, muốn giữ lại cái này một chứng cứ phạm tội lúc, tiếp lấy lại từ thích khách trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Tô Khải có chút phòng bị, sử xuất kim cương chỉ đem cái này hộp gỗ mở ra. Nhưng mà, làm cái nắp xốc lên về sau, trong nháy mắt một cỗ mùi máu tanh nồng đậm tràn vào xoắn mũi. Mượn trong suốt ánh trăng, Tô Khải chỉ một chút liền thấy rõ cái này hộp gỗ ở trong vật thể. Rắc. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Tô Khải ánh mắt ngưng tụ, thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Trong khoảnh khắc, vô tận lửa giận lật sông lên đầu. Toàn thân xương cốt đều phảng phất tại phát ra tiếng vang, hiện lộ rõ ràng Tô Khải thời khắc này phẫn nộ. Mà tại thê lương dưới ánh trăng, chỉ thấy cái kia hộp gỗ ở trong chỗ thịnh phóng. Rõ ràng là từ trên thân người sinh sinh cắt bỏ bộ phận. hữu dụng thảo tuyến xuyên dính liền nhau con mắt, từ mũi bộ vị toàn bộ cắt bỏ cái mũi, còn có nửa cái lỗ tai. Cái này toàn bộ hộp gỗ, cơ hồ đều đã bị những này cắt bỏ bộ phận cấp lớp đầy. Đồng thời, trong đó có thật nhiều bộ phận, phía trên vết máu cũng không từng khô cạn. Từ những này bị cắt bỏ bộ phận đến xem, chủ nhân tình huống có thể nghĩ. Lại thêm Tô Khải trong đầu hiện hiện, cái này cây hoa anh đào thích khách trong ngực cái kia phần treo thưởng danh sách. Tại mỗi cái bị vẽ rơi danh tự đằng sau, chỗ ngoài định mức tiêu ký mắt, mũi, hai ký hiệu. Tô Khải trong lòng hiểu rõ, lửa giận càng là tại lồng ngực quần quần tiêu đốt. Danh sách kia phía trên ký hiệu chứng minh, những này bộ phận rõ ràng là từ những cái kia cựu lê thế hệ trẻ tuổi trên thân cắt bỏ. Chợt, đem ánh mắt chuyển hướng trên đất cây hoa anh đào thích khách, thấy người kia còn một bộ dáng si ngốc, nhìn bầu trời đêm cười ngây ngô lấy. Tô Khải trong mắt lại là không gì sánh được băng lãnh, như chết thần đồng dạng đứng tại cái này cây hoa anh đào thích khách bên người. Chợt giơ chân lên, giơ tại cái này cây hoa anh đào thích khách hủy tay nơi. Điên rồi sao? Theo một đạo nghe không ra tình cảm âm thanh âm vang lên, trộn lẫn lấy cái kia cây hoa anh đào thích khách tiếng cười. Một giây sau, thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tô Khải không chút do dự có chút dùng sức, trực tiếp đạp vỡ cái này cây hoa anh đào thích khách một cái cánh tay. A a a a. Chỉ một thoáng, tê tâm liệt phế hô tiếng vang lên. Tại cực hạn đau đớn dưới, cái kia cây hoa anh đào thích khách nguyên bản trống rỗng hai mắt hiện lên một tia thanh minh. Càng là bởi vì đau đớn mà hai mắt xuất huyết, trong mắt trợn thật lớn. Thế nhưng là hắn trong chớp nhoáng này thanh tỉnh, nhìn thấy chính là dưới ánh trăng, Tô Khải tấm kia khuôn mặt lạnh như băng. Lại thêm cánh tay truyền đến đau đớn, tựa như thấy được các ma, cái này cây hoa anh đào thích khách trong mắt không gì sánh được kinh hãi. A, còn biết đau. Tô Khải gặp hắn thần trí khôi phục chút, không nói hai lời lại là một cước đặt xuống. Động tác gọn gàng, trực tiếp đạp vỡ thích khách này đầu gối. Lại là sâu tận xương vị đau đớn, trong khoảnh khắc quét sạch toàn thân. Nhưng mà, cái này cây hoa anh đào thích khách lại không có lực phản kháng chút nào. Hắn muốn là tiếp nhận tiếng gầm trùng kích, tinh thần cũng là tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lại là từng đợt chói hai tiếng kêu rên vang lên. Tại tê tâm liệt phế tiếng giống qua đi, cổ họng của hắn đều kêu khàn khàn, dần dần trở nên mèo. Hắn cũng là lúc này mới ý thức được, chính mình trêu chọc đến tuột cùng là bực nào tồn tại. Tiếp theo hướng phía Tô Khải cầu khẩn nói, tha ta. Ta có thể đem tiền thưởng đều cho ngươi. Mà Tô Khải lại là ngoảnh mặt làm ngơ, không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Chật, giữa tại cái này cây hoa anh đào thích khách một cánh tay khác phía trên. Rắc, bén nhọn xương cốt đứt gây âm thanh, không ngừng tại trong màn đêm vang lên. Nương theo lấy cái này cây hoa anh đào thích khách kêu rên, dần dần, thích khách này thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không biết đúng cuống họng đã hô hỏng, vẫn là đã ở vào sắp chết biên giới. Mà Tô Khải mỗi lần đều có chút dừng lại, nhường cỗ này cực hạn đau đớn, không ngừng bị thích khách này trải nghiệm. Thằng đến thích khách này trên người khớp nối đứt đoạn, không có một chỗ hoàn hảo. Tô Khải mới dừng tay, lặng lẽ nhìn chăm chú lên cái này cây hoa anh đào thích khách. Mà lúc này, tại cực hạn đau đớn tra tấn dưới, cái này cây hoa anh đào thích khách nguyên bản liền bị tiếng gầm chấn nát đại não, đã sớm gần như sụp đổ. Thằng đến cái này cây hoa anh đào thích khách, triệt để mồm méo mắt lác, hai mắt không có rồi một tia thần trí, nghiễm nhiên thành cái xí ngốc. Thật điên rồi. Nhìn thấy thích khách này thân sắc, co quắp trên mặt đất tứ chi và mèo, tựa như một đống thịt não, đã triệt để thành một phế nhân. Cho dù là nó xương ngực đứt gãy, cũng không có một tia dãy rủa dấu hiệu. Nhìn nó thương thế, cũng căn bản sống không được mấy ngày thời gian, Tô Khải lúc này mới hậm hực dừng tay, trực tiếp giết hắn. Không khỏi quá tiện nghi hắn, không ngại cứ như vậy, nhường hắn như cái giỏi bỏ tầm thường. Tại sắp gặp tử vong trước đó, mỗi thời mỗi khắc đều sống ở giữa sự thống khổ. Mắt thấy thích khách này thần trí triệt để đánh mất, Tô Khải dài thở hắt ra. Mình đã chỉ hoãn trong chốc lát, mới vừa rồi tiếng vang khẳng định hội dẫn tới Cựu Lệ Quân. Thừa dịp vẫn chưa có người nào đến đây, Tô Khải chợt thôi động bộ pháp, thân hình biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, tại hoàng thành bên ngoài trên đường phố, bộ kia do bạch mã lôi kéo liễn xa đã dừng ở chỗ cũ, mà ngồi ở cái này liễn xa ở trong chính là cựu lên nữ đế Lê Như Tuyết. Lần này Lê Như Tuyết đúng cải trang xuất cung, cho nên cũng không cưới phượng liễn, vốn là biết được thi đại học tình huống, muốn đi xem Lê Thức thường thế như thế nào. Mà tại liễn xa bên trong, Lê Như Tuyết cũng là đang nhìn Ỷ Thiên Đồ Long, ánh mắt dừng lại tại cái kia trương phong thưởng tăng thêm chương tiết. Lúc trước thấy được lần này rất nhiều thí sinh bởi vì cái này Ỷ Thiên Đồ Long mà cảm nộ kỹ năng, biết được quyển sách này giá trị, mà làm người càng là đã trở thành thiên đạo ký kết tác giả. Thế là cứ việc Lê Như Tuyết cũng đối tác giả này đoạn chương cảm thấy phẫn uất, nhưng vẫn là thở dài, cấp Ỷ Thiên Đồ Long tiến hành phong thưởng. Mà liền tại Lê Như Tuyết phong thưởng thời khắc, trong lúc đó nghe nói một đạo khí thế bàng bạc tiếng giống, lại tựa như phích lịch bình thường, tại cái này điên tĩnh bóng đêm ở trong nổ vang. Cố này tiếng vang, còn tài liệu thi cái này hạo đạm tiếng gầm, trực khiếu người đình thai nhức óc. Cứ việc cũng không phải là ngay trước mặt, nhưng tại cái này tiếng gầm phía dưới phạm là nghe nói người, vẫn hội cảm thấy tâm huyết khó bình, trái tim đều sẽ tùy theo rung động. Mà nghe được cái này ngập trời tiếng vang, Lê Như Tuyết lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cái kia liên xa bên ngoài, nắm mấy con ngựa trắng, cũng là bị kinh hãi. Tại không an phận động lên, như muốn thoát đi bộ dáng. Chỉ một thoáng, cái này liên xa đều phảng phất tùy thời muốn quỳ đảo, lắc động không ngừng. Mà vội vàng ngựa nữ quan, giờ phút này cũng đầy mắt kinh hãi, sợ sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, cái kia dọa người tiếng giống cũng đã ngừng, bên hai vụ vụ giống như vẫn có tiếng vọng. Theo một đạo băng lãnh khí thế, từ liên xa ở trong truyền ra. Cái này vài thất bị kinh sợ bị hù bạch mã nhao nhao ngừng chân, trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Cái kia nữ quan thấy thế, cũng không dám thư giãn, bận rộn lo lắng trở lại hướng liễn xa bên trong nói, kêu bệ hạ bị sợ hãi, nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Không sao. Liễn xa ở trong truyền ra Lê Như Tuyết cái kia thanh lãnh thanh âm. Chật, màn xe bị xốc lên khe hở, Lê Như Tuyết hướng phía thanh âm đến nơi nhìn thoáng qua. Mà cái này xem xét, liền nhìn thấy tại cách đó không xa ngoài tường, có mấy bôi đen khí phiêu tán. Rõ ràng là tà ma bị đuổi tản ra sau tạo thành. Gặp tình hình này, Lê Như Tuyết ánh mắt ngưng tụ, ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tường. Cái này Cựu Lê Vương thành bên trong, vậy mà lại xuất hiện tà ma. 3928866. Chương 51. Kế hoa trung chỉ. Theo Lê Như Tuyết thoáng nhìn, nhìn thấy cái này cách đó không xa đường phố trên không. Vậy mà ẩn ẩn có mấy đạo hắc vụ, chính đang chậm rãi lên không tiêu tán. Gặp tình hình này, Lê Như Tuyết trong lòng cũng sáng tỏ. Cái này hắc vụ rõ ràng là tà ma tại bị loại trừ lúc, chỗ bày biện ra đến. Thế nhưng là, tại cái này Cựu Lê Vương thành bên trong, vậy mà lại xuất hiện tà ma dấu hiệu. Lê Như Tuyết lập tức dâng lên dự cảm bất tường, lúc này mở miệng nói, đi. Nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lê Như Tuyết ngữ khí không thể nghi ngờ, dường như nói một mình tầm thường nói ra. Nhưng mà, nương theo lấy Lê Như Tuyết thoại âm rơi xuống. Ngay tại cái này màn đêm phía dưới, một thanh âm từ chỗ tối chuyển đến. Đúng. Thanh âm này gọn gàng mà linh hoạt, lại một lần nghe không ra là nam hay là nữ. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh tại liễn xa cách đó không xa nơi hẻo lánh đột nhiên hiện lên. Thân hình một lát chưa ngừng, trực tiếp lần theo tà khí tiêu tán phương hướng mà đi. Đây chính là Lê Như Tuyết bồi dưỡng thân tín, cũng là Cựu Lên nước ám vệ. Thấy cái này ám vệ thân ảnh biến mất không thấy, Lê Như Tuyết cũng tính tính chờ đợi kết quả. Mà mới vừa rồi xem xét thiên đạo mạng lưới chưa quan bế, Lê Như Tuyết lại liếc qua vừa rồi cho ra phong thưởng. Chợt nhìn, tựa hồ không có cái gì không đúng, nhưng tinh tế quan sát, Lê Như Tuyết không khỏi ngẩn người. Số lượng này tựa như thêm ra đến một đoạn. Nguyên lai, like, mới vừa rồi Lê Như Tuyết ngay tại cấp ỷ thiên đồ lòng tiến hành phong thưởng. Nghĩ đến quyển sách này giá trị, có thể làm cho nhiều như vậy Cựu Lê thí sinh cấp tốc nắm giữ công pháp kỹ năng. Chính là muốn cho phong thưởng, để cho cái này đoạn chương cho tác giả có thể tăng thêm. Thế nhưng là, mới vừa nghe đến cái kia một đạo thanh thế thật lớn tiếng giống, cũng không biết làm sao phát ra. Lê Như Tuyết một cái ngây người công phu, vậy mà nhiều phong thưởng một số không. Vốn là muốn phong thưởng cái 10 vạn tiên đạo tệ, nhưng là bây giờ. Cái này một cái phong thưởng xuống dưới, thế nhưng là chọn bẹn 100 vạn tiên đạo tệ. Phát giác được mới vừa rồi một sai lầm, Lê Như Tuyết hơi chút mặt người. Bất quá cũng không có xoắn xuýt, nhẹ ho hai tiếng, bản thân an ủi tầm thường nói, khụ khụ. Cũng tốt, lúc này liền để hắn nhiều đổi mới chút. Cùng lúc đó, đạo hắc ảnh kia đã phi tốc xê dịch, vượt qua phố ngõ hẻm. Bởi vì cái này liễn xa chỗ, cách lúc trước thích khách chỗ vốn cũng không xa. Thậm chí, trước đó cái kia cây hoa anh đào thích khách đúng nhìn thấy chiếc này từ hoàng thành đi ra liễn xa, muốn đi trước ám sát cái này liễn xa ở trong người. Kết quả bị Tô Khải thanh âm kinh đến, lúc này mới lựa chọn hạ mái hiên, trước giải quyết đối phương. Đương nhiên, kết quả lại là hoàn toàn tương phản. Mà lúc này, tên này Lê Như Tuyết bồi dưỡng ám vệ, cũng đã đi tới con đường này ngõ hẻm. Nhưng vừa vượt qua hạ mái hiên, đứng tại con đường này ngõ hẻm cửa ngõ, cái này ám vệ liền bị cảnh tượng trước mắt sợ kinh đến. Chỉ thấy con đường này ngõ hẻm lúc trước không biết đã trải qua cái gì, tựa như đã trải qua địa chấn tầm thường. Cả con đường ngõ hẻm lúc trước đến sau đều là một mảnh hỗn độn, hai bên vách tường cũng là vô số vết chảy. Đồng thời những ngày vết chảy còn hiện ra lấy gợn sóng hình dạng, chắc là mới vừa rồi tiếng gầm tạo thành. Mà cái này đường phố trên mặt đất càng là được xưng tụng một vùng phế tích, tán lạc vô số đống gạch đá xanh khối. Đồng thời những ngày tấm gạch còn hiện ra hắc vụ. Ngay tại đất này thượng không ngừng lên không, những ngày gạch đá xanh khối cũng là tại dần dần hóa thành đen nhánh bụi mịn, như bụi trần tiêu tán. Ngay tại cái này đầy dây rách nát bên trong, tại con đường này ngõ hẻm chính giữa, tựa hồ nằm lấy một bóng người. Cái này ám vệ thấy thế, lúc này dưới chân phát lực, thật nhanh hướng phía thân ảnh này mà đi. Thế nhưng là, làm ám vệ đi tới gần, nhìn thấy đất này thượng người thẳng trạng, lại là khỏe mắt đều không tự chủ nhảy một cái. Chỉ thấy cái này trên đất người, thân thể đã vặn mẹo không còn hình dáng, tứ chi đều bày biện ra cực kỳ vặn mẹo trạng thái, nghiễm nhiên đúng xương cốt đều đã đứt gãy. Lại nhìn nó thần thái, một độ ngu dại bộ dáng, rõ ràng kinh bị cái gì tra tấn. Đây là ai làm? Ám vệ không khỏi tự lẩm bẩm. Ánh trăng trong ngần chiếu vào lông mi của nàng. Ngay sau đó, ám vệ liền nhìn thấy đất này thượng người trong ngực có cái gì. Con hiền lộ ra một góc, tựa hồ là đang chờ lấy người nào phát hiện. Nàng thế là túi người xuống, tại trên người của người này lục soát, liền móc ra một trang giấy cùng một cái hộp gỗ. Lệnh treo giải thưởng. Ám vệ nhìn thấy tờ giấy này thượng nội dung, lúc này cấp ra phán đoán. Kết hợp với lấy đất này thượng người quái dị cách ăn mặc, ám vệ tựa hồ đoán xảy ra điều gì. Trong nháy mắt, nàng liền cảm giác người này tứ chi đứt gãy, rõ ràng là trừng phạt đúng tội. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Làm nàng mở ra cái kia hộp gỗ, nhìn thấy bên trong đấm máu tình hình. Cái này ám vệ giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng là muốn hướng trên mặt đất toi thóp thích khách hung hăng đạp cho hai cước. Chợt, nhìn cái này bốn phía hắc vụ tàn mát, cũng hiểu biết chuyện quá khẩn cấp, cái này ám vệ xoay người đi cùng Lê Như Tuyết hồi bẩm. Cùng lúc đó, tại cái này Cựu Lê Vương thành ở trong, gần như là tất cả bách tính đều nghe được cái kia đạo thanh thế bảng bạc tiếng giống. Chỉ một thoáng, có vô số dân chúng bừng tỉnh, cũng là bao quát mấy tên tiềm ẩn trong bóng đêm thích khách. Lâu, chờ đợi ngay tại Cựu Lê thi đại học kết thúc, cũng án chiếu lấy nhóm này thiên tài danh sách, tiến hành một lần hành động ám sát. Dùng cái này muốn nhường Cựu Lê nước thiên tài vẫn lạc, nhường Cựu Lê được lực trái cây hạt lúa còn xanh, không người kế tụ. Mà bọn hắn chuẩn bị hồi lâu, càng là phí hết tâm tư tại Cựu Lê nước tiềm ẩn. Vốn là đêm nay triển khai hành động, cũng xa xa không chỉ một người. Thế nhưng là, khi bọn hắn tiềm hành nạp tung, chuẩn bị ám sát những này treo thưởng trên danh sách thiên tài thời điểm. Theo Cựu Lê Vương thành ở trong đống nhiên vang lên tiếng la, vô số phòng ốc sáng lên đèn. Thậm chí còn có không ít đều là cái này đám thích khách treo thưởng trên danh sách đối tượng. Có mấy tên cây hoa anh đào thích khách đã rón rén ghé vào trên mái hiên. Lúc này thấy từng nhà sáng lên đèn, thậm chí hơn phân nửa Cựu Lê thành đều đã tỉnh lại. Càng lắng nghe được Cựu Lê quân giáp trụ thanh âm tại trên đường phố vang lên. Những này thích khách nghe tiếng, cũng chỉ có thể giận dữ đình chỉ hành động ám sát, bận rộn lo lắng tiềm hành mà đi. Lúc này, một chỗ trong sân, ngay tại khí thế kia bảng bạc tiếng vang sau khi xuất hiện, một vị đại nương bị cái này tiếng giống bừng tỉnh, vội vàng mở đèn. Long vẫn còn sợ hãi chờ giây lát, lúc này vậy mà lại nghe được trong sân vách tường truyền đến một trận phanh phanh âm thanh. Đại nương này nghe tiếng, nhất thời lên cơn giận dữ, hùng hùng hổ hổ đạp trên giày vải, hướng phía sân nhỏ đi đến. Mà đâu? Đêm hôm khuya khoắt gõ tường, còn có để cho người ta ngủ hay không? Mà khi đại nương này lần theo thanh âm, một đường đi tới nhà mình bên ngoài tường viện. Xa xa liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, tựa hồ đang theo nhà nàng tường viện dùng sức, muốn đập ra vách tường giống như. Đại nương này lập tức đứng lên, lập tức liền nhặt lên dưới chân giẫm lên giày vải, hùng hùng hổ hổ liền hướng phía hai người quá khứ. Nhưng mà, làm đi tới gần, nhờ ánh trăng thấy rõ hai người. Cái kia ngay tại nền tường hai người, cũng là hướng phía đại đường, nghi ngờ quăng tới ánh mắt. Đại nương này mở người, hướng phía bên trong một cái thanh niên kinh ngạc hỏi, "Nhà, đây không phải sắt vách lão đàm nhà tiểu tử sao? Ngươi buổi chiều đều đi đâu? Lão gia tử nhà ngươi tìm ngươi đều tìm điên rồi. Cái này hơn nửa đêm không ngủ được, nền nhà ta chân tường làm gì?" 39288373. Chương 52. Đàm Nhất Sơn, ngươi muốn làm gì theo vào buổi tối? Cựu Lê Vương thành nổ vang ra một đạo phảng phất mang theo lôi đỉnh chi uy tiếng giống. Vô số trong lúc ngủ mơ bách tính bị bừng tỉnh, nhà nhà đốt đèn như đầy sao tầm thường sáng lên. Rất nhanh, tại đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, trong thành liên tiếp vang lên mấy đạo cực độ bi thương tiếng gào. "A a, con của ta a." Những âm thanh này không gì sánh được bi thương, chỉ là Lisa nghe thấy, tựa như đúng có một tay hung hăng siết chặt trái tim. Tựa hồ có thể để người bản thân nơi địa cảm nhận được, cái này chủ nhân thanh âm toàn tâm đau đớn. Không thể nghi ngờ, những này tiếng kêu rên chính là trong thành những cái kia đã bị ám sát thiên tài người nhà. Bởi vì cây hoa anh đạo thích khách ám sát hành động, những người này phụ mẫu vừa mới bừng tỉnh. Mở ra trong phòng đèn đuốc, liền nhìn thấy bọn họ thân sinh cốt nhục thảm trạng. Vì vậy khóc giống kêu rên, làm cho lòng người chung không đành lòng. Một đêm này vừa mới bắt đầu, liền có rất nhiều tại treo thưởng trên danh sách thiên tài như vậy vẫn lạc. Lúc đó, tại Cựu Lê thành vô số cái góc tối, như cũ giấu kín nước cờ tiền cây hoa anh đào sát thủ. Bọn hắn nhìn thấy trong thành này đèn đuốc sáng lên, cùng với liên tiếp thống khổ thanh âm từ trong thành các nơi vang lên. Cũng là biết được, hiện tại những này Cựu Lê bách tính đã nghe được vận động, đều đã đề cao cảnh giác. Ở thời điểm này như tiếp tục xuất thủ, sợ là khó khăn. Thế là đám này cây hoa anh đào thích khách trong lòng tức giận sau khi cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Không biết đúng vận mệnh cho phép, vẫn là đánh bậy đánh bạn. Nếu không phải là cái kia cây hoa anh đào thích khách thủ đoạn cổ quái, ép Tô Khải sử xuất sư hống công, đem những cái kia tà ma toàn bộ đánh chết. Tiện thể lấy sư hống công thanh âm kêu cái này Cựu Lê Vương thành đều tỉnh lại. Nếu không không biết còn sẽ có bao nhiêu thiên tài sẽ ở tối nay không minh bạch chết đi. Lúc đó nương theo lấy trong thành một trận phân loạn. Đầu tiên là cái kia ngập trời tiếng giống, lại đúng trong thành bốn phía đau buồn kêu khóc, dẫn tới trong thành Cựu Lê bách tính tâm loạn như ma, chỗ nào còn có thể an ngủ được. Mà một tên đại nương trước bị tiếng giống bừng tỉnh, tiếp lấy lại nghe được sân nhỏ vách tường truyền đến một trận phanh phanh âm thanh, tựa hồ có người tại đục nhà nàng sân nhỏ từ ngoài. Đại nương này nhất thời hỏa khí đi lên, ỉ vào trong lòng nộ khí hùng hùng hổ hổ đạp trên giày vải, hướng phía bên ngoài đi đến. Kết quả mới vừa đi tới nhà mình từ ngoài, liền nhìn thấy trong hẻm nhỏ đầu có hai bóng người lén lén lút lút, chính ngồi xổm ở chân tường dưới đáy đục lấy góc tường. Đại nương này nhìn một cái, lại vẫn nhận ra một người trong đó. Thế là giơ lên giày vải, hướng phía cái kia đào tường thanh niên nói, "Đàm Nhất Sơn, ngươi đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi? Lão gia tử nhà ngươi tìm ngươi đều tìm điên rồi. Cái này hơn nửa đêm không ngủ được, tránh chỗ này đục nhà ta chân tường làm gì?" Theo đại nương thoại âm rơi xuống, lúc này đang cố gắng đục xuyên vách tường hai người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đồng loạt hướng phía cửa ngõ đại nương nhìn lại, hai người trên mặt đều là đồng dạng kinh ngạc. Phản phất định trụ bình thường, sừng sốt tại nguyên chỗ cứng hồi lâu. Lúc này mới xác nhận lấy cái kia cửa ngõ đại nương, lại đích đích xác xác đứng ở nơi đó, hướng lấy bọn hắn tra hỏi. Đây cũng là để cho hai người rất cảm thấy kinh ngạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trong ngõ nhỏ đục tường hai người chính là Đàm Nhất Sơn cùng Tiền Đỗ Úy. Bọn hắn trước đó cùng cái kia cây hoa anh đào thích khách giao chiến, bất hạnh trung kế, bị vây ở cái này tứ phương cấm chế ở trong. Tại đầu này hẹp trong ngõ đầu, hai người tìm khắp cả vô số phương pháp, kết quả lại phát hiện cái này tứ phương cấm chế kiên cố chỗ nghiễm nhiên giống như là một lớp bình phong, hạn chế bọn hắn không chút nào đến bước ra nửa bước. Đồng thời liên nơi này thanh âm đều không thể truyền đi, thậm chí chỉ có người bên ngoài tiến vào ngõ nhỏ mới có thể thấy được trong đó tình hình. Bọn hắn càng nghĩ cũng biết không thể ngồi chờ chết, thế là liền định hướng phía hai bên vách tường lấy tay, muốn nhìn một chút có thể hay không đem nó cấp được mở. Kết quả cái này cây hoa anh đào thích khách thủ đoạn quả thực cổ quái. Đàm Nhất Sơn làm ra đại lực kim cương chỉ, vậy mà đều không thể tại cái này trên vách tường lưu lại cái gì ẩn ký. Trải qua xuống tới, chỉ là nghe được tựa hồ có cấm chế buông lỏng tiếng vang, nhưng Đàm Nhất Sơn dù sao chỉ lĩnh ngộ nhập môn, còn không thể đem đại lực kim cương chỉ làm đến xuất thần nhập hóa. Mấy lần qua đi, liền không có rồi kế tục chi lực, chỉ có thể hết sức nếm thử. Cứ như vậy thời gian lưu chuyển, đã vào đêm. Nguyên bản Đàm Nhất Sơn cùng Tiền Đô Úy đều có chút tâm ý ngồi lạnh, lại là nghe được cửa ngõ truyền đến đại nương thanh âm, có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Đàm Nhất Sơn thần sắc ngốc trệ, hắn nhìn xem cái kia cửa ngõ dơ dày vài đại nương, Thời gian dài như vậy quá khứ, vẫn là đầu về nghe đến ngoại giới động tĩnh. Hắn không khỏi mừng rỡ. Nguyên bản sắp hao hết khí lực, trong lúc đó bừng lên. Lúc này Đàm Nhất Sơn, cánh tay còn tại máy móc giống như lâm tượng. Kết quả cái này khí lực quần quần phía dưới, lực đạo theo bản năng ngưng tụ chỉ tiêm. Chợt kim quang lóe lên, chỉ tiêm cùng cái kia tường viện lại tới cái tiếp xúc thân mật. Ầm ầm. Theo một trận bụi đất tung bay, chỉ thấy cái kia tường viện ứng thanh mà sập, lộ ra một đạo trường hai tên thấy rộng lỗ hổng. Ai nha, ta tường viện. Cái kia đại nương trợn mắt nhìn xem một màn này, gấp đập thẳng đùi. Chán liền ném qua, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, Đàm Nhất Sơn, ngươi muốn chết à ngươi? Nhà mình không tưởng, không phải đục nhà chúng ta chất tưởng. Trong nhà người cái kia lão bất tử, dạy thế nào ra ngươi như thế cái tiểu biết độc tử. Nhưng mà, đại nương này liễu lo không ngừng chửi đồng âm thanh, không có chút nào gây nên Đàm Nhất Sơn phản cảm. Cũng chính là đại nương này xuất hiện, cùng với đạo này lúc trước đâm bất động, giờ phút này lại đột nhiên sụp đổ vết tường, đã chứng minh một sự kiện. Đàm Nhất Sơn đem đập vào mặt tượng giày vải hai xuống, trên mặt lưu lại một đạo dấu giày. Hướng phía bên cạnh Tiền Đô Úy lẩm bẩm nói, Tiền Đô Úy, cấm chế này làm sao đột nhiên không có rồi? Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi đâm mở? Mà ngồi xổm ở bên người hắn Tiền Đô Úy nghe tiếng, cũng không nghe được có cấm chế tiếng vỡ nát. Không quá giống. Thế là lắc đầu, sau khi tự định giá sinh ra một cái kết luận. Ngay sau đó, Tiền Đô Úy hai mắt nhíu lại, mở miệng nói, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là thiết trí cấm chế này người đã chết. Chết rồi. Đàm Nhất Sơn nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc nói, cái kia thích khách chết rồi. Ai làm? Không rõ ràng. Tiền Đô Úy tiếp tục phân tích nói, nhưng thích khách kia mang theo tà ma khó chơi, đồng thời thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Có thể thấy được người có thể giết chết hắn, khẳng định thân thủ bất phàm. Theo Tiền Đô Úy thoại âm rơi xuống, một bên Đàm Nhất Sơn cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, một trận gió đêm thổi qua, đem hai người suy nghĩ cấp kéo lại. Nhìn thấy cái này tứ phương cấm chế đã giải trừ, Tiền Đô Úy lúc này đứng lên nói, được rồi, thích khách này có chuẩn bị mà đến, hơn phân nửa không phải là đơn độc hành động. Ta phải mau chóng đi bẩm báo việc này, miễn cho xuất hiện càng nhiều thương vong. Hôm nay cái này ám sát một chuyện, cũng phải thượng tấu xin dò xét, trước xin lỗi không tiếp được. Tiền Đô Úy nói xong, vỗ vỗ Đàm Nhất Sơn bả vai, liền đứng dậy muốn đi gấp. Ngay tại bước chân hắn xê dịch trong nháy mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất Đàm Nhất Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thế là gọi ở Tiền Đô Úy, có chút do dự mở miệng nói, trước ngươi nói sự tình, cho ta chút thời gian suy nghĩ một chút. 39288864 chương 53. Ký kết đồng minh, xuất quân xâm phạm nghe nói Đàm Nhất Sơn lời nói, đang chuẩn bị đi Tiền Đô Úy ngẩn người. Biết đối phương nói hạ chỉ, chính là lúc trước muốn nhận lũng hắn toàn quân, vì cựu Lê quân đội hiệu lực. Có lẽ là bởi vì lần này hành động ám sát, nhường Đàm Nhất Sơn kiến thức nước khác thủ đoạn. Vậy mà lại phái người đến, ám sát cái này cựu Lê nước thế hệ trẻ tuổi. Mà một đêm này kinh lịch, cũng làm cho Đàm Nhất Sơn có trưởng thành. Thế là, khi lấy được Đàm Nhất Sơn đáp lại về sau, Tiền Đô Úy trên mặt lộ ra mỉm cười. Xong nó nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi đầu này hẹp ngõ hẻm. Nhưng mà, không đợi hắn cất bước bước ra ngõ nhỏ, liền nghe cửa ngõ đại nương nghiêm nghị nói, cho ngươi thời gian nào? Ta cho ngươi biết Đàm Nhất Sơn. Đêm nay ngươi yếu bất đem tưởng cấp lão nương xây bên trên, ngươi chỗ nào đều không đi được. Nói xong câu này, cái kia đại nương quay đầu nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí muốn đi gấp Tiền Đô Úy, mở miệng nói, nhìn cái gì vậy? Vừa rồi có phải hay không là ngươi cũng có phần? A, không phải đại nương. Tiền Đô Úy thấy mình cũng phải chọc phiền phức, nơi nào có thời gian hao tổn. Thế là đưa tay chỉ hướng Đàm Nhất Sơn, bận rộn lo lắng nói, đều là hắn làm. Dứt lời, không đợi đại nương phản ứng kịp, liền cũng như chạy trốn rời đi hẹp ngõ hẻm. Chỉ để lại Đàm Nhất Sơn ngồi xổm tại nguyên chỗ, bên cạnh gió lạnh thổi qua, một mặt một bức. Ngay tại Tiền Đô Úy rời đi hẹp ngõ hẻm, quyết định đi điều tra ám sát một chuyện sau. Cái này Cựu Lê Thành đã triệt để náo nhiệt lên, rất nhiều Cựu Lê quân tại đầu đường cuối ngõ chạy bài tra. Đã đúng nhận được cấp trên mệnh lệnh, bắt đầu toàn thành đề phòng. Mà cùng lúc đó, cái này internet thượng cũng đã lộn xộn, vô số Cựu Lê bách tính đang nghị luận xôn xao. Ta đi. Vừa rồi trong thành tiếng la đúng chuyện như vậy, làm sao này thanh âm bao lớn? Ta đều tưởng rằng sẽ đánh. Đúng vậy a. Ta vừa rồi chính ngủ ở nhà cảm giác đâu, một lần cho ta đánh thức. Trong nhà liền cùng địa chấn như thế. Lúc đó cũng là có rất nhiều bị ám sát thí sinh thân thuộc, cùng với trốn qua một kiếp tiên đạo tác giả, tung khiến cho bọn hắn bị thích khách để mắt tới, nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm, đều muốn tìm giải đáp. Lưu Kỳ, mọi người trong nhà, trước đừng quản cái gì tiếng la. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi giống như bị nhập thất cấp bậc a. Tốt tại trước ta tại Ủy Thiên Đồ Long bên trong lĩnh ngộ kỹ năng, giao thủ hạ kinh động đến láng giềng, cái kia người đã chạy, ta bây giờ nên làm gì a? Mặc Thượng Hoa nở, ta chắc, ngươi đừng dọa ta à? Ta vừa rồi cũng cảm giác có người sau lưng đi theo, cũng may đụng phải tuần tra Cựu Lê quân. Sẽ không phải ta vừa rồi cũng đụng phải cướp bóc đi. Nhưng mà, tại trên internet một trận nghị luận xôn xao bên trong, có người biết được trong đó tình huống. Chợt để lộ ra mấy phần, cùng những này trốn qua một kiếp thiên đạo tác giả nói ra, đây không phải là cướp bóc. Bọn hắn là hướng về phía người đến. A. Theo cái này ý vị thâm trường đáp lại lệnh những này không làm rõ ràng dân mạng hơi nghi hoặc một chút. Hướng về phía người đến. Lúc này, Lưu Kỳ nhìn trên màn ảnh đáp lại. Hắn không khỏi nhấc ngón tay chỉ chính mình, một mặt kinh ngạc nói, "Ta sao?" Rất nhanh, một đêm này thời gian trôi qua. Theo Cựu Lê quân chịu nhà điều tra, đêm qua có thích khách triển khai ám sát hành động tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cựu Lê quốc đô sôi trào. Phần đông tối hôm qua gặp được cổ quái sự kiện thiên tài, cùng với vô số thiên đạo tác giả phương mới hiểu nguyên do. càng là quần tình xúc động, vì tối hôm qua chết đi rất nhiều thiên tài cảm thấy tiếc hận. Ngày hôm đó tảo triều, hoàng cung trên đại điện, một đám văn võ bá quan hôm nay đều thật sớm đi tới trước điện. Đồng thời, cơ hồ mỗi một vị đại thần đều đen hốc mắt, mang theo đội vàng viết xong, chuẩn bị thượng tấu sổ gấp. Rất nhanh, nữ đế Lê Như Tuyết người mặc một bộ phượng bào, chậm rãi ngồi ở trên đại điện. Nàng hồng tụ vung lên, ánh mắt đảo qua điện này trước văn võ bá quan. Một bầu không khí tăng tốc, bao phủ tại phía trên tòa đại điện này. Lê Như Tuyết biểu lộ không gì sánh được băng lãnh, một đôi tuyết trắng ngọc thủ giữ tại trên long ỷ đã thấy nó chỉ tiêm đều không tự chủ phát lực, xinh xinh đem long ỷ cầm lõm mấy phần. Nguyên lai, Lê Như Tuyết tại đêm qua từ lâu biết được tin tức. Lúc trước tại đường phố phía trên nghe nói cái kia đạo tiếng giống về sau, liền phái ra ám vệ điều tra. Kết quả rất nhanh liền bị ám vệ cấp truyền trở về. Cái kia ám vệ hồi bẩm một phần tiền thưởng danh sách, cùng với một cái dính lấy máu tươi hộp gỗ. Từ nhìn thấy cái kia trong hộp gỗ tình hình về sau, Lê Như Tuyết chính là trước nay chưa có tức giận. Tại cái này Cửu Lê Vương thành bên trong, lại có nước khác thích khách xâm phạm, tiến hành ám sát một chuyện. Rõ ràng là đem Cửu Lê thế hệ trẻ tuổi xem như mục tiêu, muốn nhường Cửu Lê tương lai không gượng dậy nổi. Thế là, khi biết thích khách kia tin tức qua đi, Lê Như Tuyết lúc này điều động Cửu Lê quân, đem chọn tòa vương thành toàn bộ giới nghiêm, càng là từng nhà tới cửa nhắc nhở cùng điều tra. Dự định đem tiềm ẩn tại vương thành ở trong thích khách, cấp toàn bộ bắt vào thiên lao. Mà trải qua một đêm này, tại Cửu Lê quân chụp nhà hỏi thăm qua sau, tác giả cũng không phải số ít. Nếu không phải cái kia đạo vang vọng đất trời tiếng giống, làm cho cả Cửu Lê vương thành vì đó chấn động, lại thêm quân đội phản ứng cấp tốc, cùng với giới nghiêm mệnh lệnh được đưa ra kịp thời. Nếu không, một đêm này thương vong số lượng sẽ còn càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, trên đại điện cả triều văn võ cũng cảm giác được nữ đế thái độ. Cho dù ngày mới sinh, trên điện lại phảng phất vào đông trời đông giá rét, gọi người run lẩy bẩy. Ngay tại cái này yên tĩnh như chết phía dưới, một vị võ tướng tỷ lệ bước ra. Thanh âm có chút nặng nề, đối nữ đế Lê Như Tuyết hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua có thích khách phạm ta Cửu Lê vương thành, mặt tướng xuất đội vòng đây, cũng bắt được mấy tên. Đang điều tra qua đi, phát hiện những này thích khách đều là cây hoa anh đào người trong nước, trên thân đều mang treo thưởng danh sách. Nói xong, cái này võ tướng móc ra một phần danh sách, giao cho nữ quan trình lên. Những này thích khách dựa theo danh sách tiến hành ám sát, lại trên danh sách đa số ta Cửu Lê nước nhân tài mới nổi, cùng với có chút danh tiếng thiên đạo tác giả. Cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn đem cái này tuổi trẻ một đời bóp chết tại cái nôi bên trong, muốn để ta Cửu Lê không người kế tục. Cái này võ tướng nói xong, cảm xúc cũng rõ ràng kích động lên, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Theo cái này võ tướng lời nói, cái kia nữ quan cũng đem danh sách này cấp hiện lên tới. Lê Như Tuyết ánh mắt quét qua, phảng phất hàn phong lạnh thấu xương. Cây hoa anh đào nước. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Lê Như Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chỉ thấy một tên quan văn bước nhanh chạy vào trong điện. Hắn đi lại vội vàng, trên đường đi trước quỳ rạp xuống nữ đế trước mặt, hướng phía Lê Như Tuyết bẩm báo nói, "Khải, khởi bẩm bệ hạ, thần vừa nhận được tin tức, cây hoa anh đào nước đã cùng Nam Quốc ký kết đồng minh. Dưới mắt đã phát xuất chiến thư, công nhiên cùng ta Cửu Lê tuyên chiến." Đương theo lấy tên này quan văn thoại âm rơi xuống, cả triều văn võ bá quan đều là khẽ giật mình. Nguyên bản cái này Nam Quốc ngay tại biên giới tiến quân mạo phạm, vô số Cửu Lê chiến sĩ còn tại Quỷ Như quan huyết chiến. Hiện nay, vậy mà lại thêm ra tới một cái cây hoa anh đào nước, tới ký kết đồng minh. Lần này tình thế nhưng càng bất lợi. 3928-8441. Chương 54. Thần tôi tớ. Ngân ngân sủa ý ngỏi. Cửu Lê hoàng thành, một tên quan văn vội vàng chạy vào đại điện. Trực tiếp quỳ rạp xuống nữ đế Lê Như Tuyết trước mặt, bẩm báo ra một đầu đột nhiên tin tức truyền đến, khởi bẩm bệ hạ. Vừa mới tiếp vào tin tức, bây giờ cây hoa anh đào nước đã cùng Nam Quốc ký kết minh ước. Lại cây hoa anh đào nước đã phái ra quân đội, trước mắt chính dọc theo bờ biển tuyến một, thẳng bức Quỷ Ngư quan. Nương theo lấy quan văn thoại âm rơi xuống, cả triều văn đều là khẽ giật mình. Cái gì? Hai người bọn họ nước ký kết minh ước, hơn nữa đã phái ra quân đội tới. Trên đại điện, số ít mấy người đang thì thầm nói chuyện, cũng không trách trong lòng bọn họ sầu lo, chỉ vì dưới mắt hình thức đối với Cửu Lê nước tới nói cực kỳ bất lợi. Cùng Cửu Lê tiếp giáp Nam Quốc từ lúc Hắc Triều Thiên Thai giáng lâm về sau, gần trăm năm ở giữa liền liên tiếp xâm phạm. Cửu Lê nước vì thủ bước Quỷ Ngư quan, đã rút điều tới phần lớn binh lực. Trước mắt vẫn có vô số Cửu Lê tướng sĩ tại Quỷ Ngư quan khẩu tử chiến. Cái này vẹn vẹn ngoại hoạn, lại thêm Cửu Lê cảnh nội, Hắc Triều Thiên Thai đã lan tràn đến Miêu Sơn. Thực lực tương đối cường một số, cơ hồ đều gia nhập tiểu thạch vệ, lao tới Hắc Triều biên giới. Mà chống đỡ giao Hắc Triều sinh sôi tà ma, vì Cửu Lê bách tính tranh thủ không gian sinh tồn. Hai chuyện này, không một không cần đại lượng binh lực. Bởi vậy, Cửu Lê nước trước mắt có thể điều động binh lực đã không tại nhiều số, mà vẹn vẹn là đối phó một cái Nam Quốc, cũng đã muốn các tướng sĩ tử thủ quan khẩu. Huống chi còn nhiều hơn đối mặt một cái cây hoa anh đào nước. Tình thế có thể nói là tương đối nghiêm trọng. Nhưng đám người không biết là, sự tình còn xa xa không chỉ tại đây. Ngay tại trên điện văn võ bá quan đều là sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Đột nhiên một đạo rộng rãi tiếng nhắc nhở âm từ thiên đạo trên internet vang lên. Chúc mừng Nam Quốc tác giả, thần bộ sáng tác gia nhân yêu liệt truyện thu hoạch được rộng khắp, trở thành thiên đạo ký kết tác giả. Theo đạo này tiếng nhắc nhở âm vang lên, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Chỉ một thoáng, cả triều văn võ biểu lộ lại có chút khẽ biến. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, cái này Nam Quốc vậy mà cũng xuất hiện một vị thiên đạo ký kết tác giả. Cái này ra gọi người nhắc lên khẩn trương bên ngoài, cũng thuộc về thực có chút quái dị. Chỉ vì Nam Quốc nội tình, xa xa không đủ để bồi dưỡng được một vị thiên đạo ký kết tác giả. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà liền xuất hiện một vị. Muốn nói đúng trùng hợp, cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng. Mà theo đạo này tiếng nhắc nhở vang lên, tựa hồ cảm giác được tình thế trước mắt khẩn trương. Tại trước đại điện rất nhiều võ tướng, nhao nhao nắm chặt lên nắm đấm, từng cái ánh mắt kiên nghị quyết tuyệt, một bộ tùy thời chuẩn bị ném đầu lâu vậy nhiệt huyết bộ dáng. Lúc đó, điện này trước một đám văn thần cũng nhao nhao mở miệng nghị luận lên, "T, cái này Nam Quốc vậy mà xuất hiện một vị thiên đạo ký kết tác giả, coi như bọn hắn đã có 200 năm không từng xuất hiện, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này?" Theo trước điện vang lên mấy câu nói đó, Lê Như Tuyết sắc mặt băng lãnh, đã đúng đoán được cái gì, biết được cái này phía sau tuyệt không phải trùng hợp. Mà đúng lúc này, một tên văn thần dò xét một phen, tựa hồ tìm được tin tức gì. Tiếp theo cất bước ra khỏi hàng, hướng Lê Như Tuyết hành lễ bẩm báo nói, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần phương mới điều tra một phen, phát hiện tên này vì thần bộ tác giả, vừa mới tại trên internet phát ra một tin tức. Phóng xuất, nhường chấm nhìn xem." Lê Như Tuyết hai con người lạnh lẽo đạo, "Đúng, bệ hạ." Cái kia văn thần đáp lại một tiếng, vội vàng đem hắn tìm tới tin tức tại trên điện phóng ra. Chỉ thấy, hắn điều ra tới đúng một cái video, trong video đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử. Nhìn qua gương mặt ngược lại là có mấy phần tượng người phương Tây, hơn phân nửa là cái con lai. Hắn trên mặt đủ cười, tại trong video mở miệng nói, "Chư vị, ta chính là thần buộc, chính là thần minh tôi tớ, chịu đựng thần minh ý chỉ cùng chỉ điểm, sáng tạo làm ra nhân yêu liệt truyện một sách. Cuốn sách này bao dung phạm vi rộng, có yêu ma, quỷ quái, có ma pháp, thức thần, có thể nói là dung hợp Nam Quốc cùng cây hoa anh đảo nước sở trường góp lại chi tác. Ngoại trừ thao ngự yêu quỷ chi thuật, càng là đủ để cho bách tính đọc về sau thu hoạch khó có thể tưởng tượng kỹ năng thiên phú. Bất quá, ta gần đây nghe nói Cửu Lên Nước cũng xuất hiện một vị thiên đạo ký kết tác giả, tựa như là kêu cái gì? Thiên Tôn." Nói đến chỗ này, cái này thần bộc lại cười khinh bỉ đứng lên, tiếp tục nói, "Tha thứ ta nói thẳng, ta cũng nhìn qua bản này Ỷ Thiên Đồ Long mới đầu nghe nói tên sách, còn tưởng rằng là cái gì kinh động như gặp thiên nhân thư tịch, nhưng một phen xem xuống tới, lại gọi ta thất vọng. Quyển sách này tuy nhiên tình huống không sai, thế nhưng là trong sách chỉ miêu tả cái gọi là giang hồ, chỉ là người với người tranh đấu không ngớt, cũng không xuất hiện những giống loài khác, có thể thấy được nó sức tưởng tượng là thật nông cạn. Đồng thời, ta còn nghe nói vị tác giả này, tại tả thư thời điểm còn cố ý đoạt trường, thậm chí chẳng biết xấu hổ yêu cầu phong thưởng. Như vậy đầu cơ trục lợi, lại tiềm lực tầm thường thư. Theo ta thấy, mất đi cũng được." Theo video phát ra hoàn tất, ống kính cuối cùng dừng lại tại cái này thần buộc tấm kia khiêu khích trên gương mặt. Mà thấy cảnh này, trước điện văn võ bá quan đều là tức giận, trực tiếp liền vỡ tổ. Những văn thần này bên trong, còn có không ít người lúc trước đối ngày này tôn đủ loại tao thao tác mà cảm thấy bất mãn. Như vậy khiêu khích, bọn hắn lại giống như là hoàn toàn quên trước đó bất mãn bình thường, rối rít nói, "Phi, quả thực lời nói vô căn cứ. Bản này Ỷ Thiên Đồ Long chính là ta Cửu Lê Văn Đàn nhân tài mới nổi. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế đặc sắc thư, tình huống nhịp nhàng ăn cướp, làm người say mê. Gọi người thân lâm kỳ cảnh sau khi, cũng là có thể được đến cực cao cảm ngộ, giúp ta Cửu Lê vô số học sinh cảm giác ngộ ra được cường đại võ học kỹ. Cái này khu khu Nam Tiểu Quốc, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện tác giả, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Còn nói bừa sách của mình đúng cái gì góp lại chi tác. Ta nhìn rõ ràng chính là chắp vá lung tung. Đoạn đúng như thế, đoạn đúng như thế a." Nương theo lấy trên đại điện vang lên tiếng nghị luận, nữ đế Lê Như Tuyết sắc mặt thanh lãnh, cũng là đang suy tư. Cái này cây hoa anh đảo nước từ trước đến nay cùng phương Tây giao hảo, thậm chí ca nguyện túi đầu xương thần. Mà lần này ám sát một chuyện, bắt được thích khách cũng toàn bộ đúng cây hoa anh đảo người trong nước. Lại thêm lần này cây hoa anh đảo nước cùng Nam Quốc ký kết minh ước, tên này vì thần bộ tác giả thân phận đặc thủ. Cơ hồ là rõ ràng, cái này Nam Quốc thiên đạo ký kết tác giả, chính là cây hoa anh đảo nước cùng phương Tây trô đến đỡ đi ra. Phái người ám sát ta Cửu Lê tuổi trẻ một mạch, lại toàn lực đến đỡ một vị thiên đạo ký kết tác giả. Lê Như Tuyết trong lòng giận dữ, lúc đó điện một người đứng đầu võ tướng tỷ lệ bước ra, chờ lệnh nói, "Vậy hạ, chúng thần muốn định thượng tấu đêm qua ám sát một chuyện, kinh điều tra đều là cây hoa anh đảo nước thích khách gây nên. Hiện nay cũng đã sáng tỏ, cái này cây hoa anh đảo nước cũng sớm đã phái ra quân đội, chính đang áp sát Quỷ Ngư Quan. Bây giờ tình thế khẩn cấp, một khi Quỷ Ngư Quan thất thủ, hai nước liên quân liền có thể quy mô xâm chiếm ta Cửu Lê." Mặt tướng mời chỉ, nhìn bệ hạ cho phép mặt tướng dẫn binh gấp rút tiếp viện. 3928-8193. Chương 55. Kinh hiện bảng một phù bà. Theo trên đại điện, một tên võ tướng dậm chân mà ra, hướng nữ đế Lê Như Tuyết mời chỉ, nguyện lập tức lên đường gấp rút tiếp viện Quỷ Ngư Quan. Đợi cho nó thoại âm rơi xuống, dường như đưa tới phản ứng dây chuyền. Trong lúc nhất thời, trước điện quan võ nhao nhao tỷ lệ bước ra, đồng loạt đứng tại trước điện, thanh âm không gì sánh được âm vang mạnh mẽ, mời chỉ nói, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, mệnh chúng ta lập tức xuất quân gấp rút tiếp viện. Hiện nay, Nam cùng cây hoa anh đảo hai nước đã ký kết liên minh, binh lực không thể bảo là không nhiều. Nhưng những ngày võ tướng vẫn là tự nguyện mời chỉ, không có chút nào sợ hãi tâm ý trong lúc nhất thời, trước điện văn thần đều ném đi kính trọng ánh mắt. Nhưng mặc dù bọn hắn tự nguyện mời chỉ, trong triều lại có văn thần nghĩ đến một sự kiện. Chợt tiến lên mở miệng nói, chư vị tướng lĩnh có như thế huyết tính, quả thật ta Cửu Lê may mắn. Thế nhưng là, cái này vài ngày trước, đồ tướng quân đã mang đến đa số binh mã. Hiện nay ta Cửu Lê binh mã, chỉ sợ khó mà cùng hai nước kết minh chống đỡ a. Câu nói này cứ việc không dễ nghe, lại là lời thật thì khó nghe. Chính như lời nói, hiện nay Cửu Lê nước binh mã đã có chút giật gấu ba bay. Huống chi còn muốn đối mặt nhiều lần địch nhân, quả thực không đáng kể. Lúc này, có một tên văn thần lên tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đã hướng đại hạ quốc cầu viện, liệu nghị không ra mấy ngày liền sẽ có kết quả. Cái này Cửu Lê nước cùng đại hạ quốc đồng khí liên trì, cũng là từ trước đến nay giao hảo, thường có văn lai. Chỉ là lần này hình thức nguy cơ, dù là đại hạ xuất binh gấp rút tiếp viện, chỉ sợ Quý Ngưu Quan cũng khó có thể kiên trì đến ngày ấy. Ngay tại cái này tình thế phảng phất thành tử cục, lâm vào khó khăn hoàn cảnh thời điểm. Lê Như Tuyết ánh mắt ngưng tụ, cất cao giọng nói, bây giờ địch quốc xuất quân xâm chiếm, càng là có thích khách ám sát trước đây, muốn làm tổn thương ta Cựu Lê tương lai căn cơ. Truyền chấm ý chỉ, phàm là Cựu Lê con dân, lại cảnh giới đạt tới luyện thể tứ trọng người, đều có thể tự nguyện tham quân. Nguyện ta Cựu Lê quốc thượng tiếp theo tâm, sán ta Cựu Lê chi tướng binh. Theo nữ đế thoại âm rơi xuống, cái này cả triều văn võ cũng là không khỏi đồng ý, dù sao dưới mắt chính vào quốc nạn vào đầu, cũng chỉ có toàn dân vì chiến con đường này. Huống chi, Cựu Lê nước vốn là đại nhung hậu duệ, trời sinh nung nên, chảy xuôi nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời, cả triều văn võ đều là lĩnh mệnh, âm vang mạnh mẽ nói, chúng thần sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Theo trên đại điện tảo triều kết thúc, nữ đế ý chỉ ngay tại phát xuống. Đủ loại tin tức như sóng biển bình thường, một đợt nối một đợt tại trên internet nhấc lên thủy triều. Vô số Cựu Lê bách tính đều là tại trên internet triển khai nhiệt nghị, nhao nhao bình luận đứng lên, cái này Nam Quốc lúc nào xuất hiện cái ký kết tác giả, còn phách lối như vậy. Ta đều đã điều tra xong, tác giả này trước đó chính là cái vô danh tiểu tốt, phát vài cuốn sách liên chứng nhận đều không có thông qua. Liên hắn loại thực lực này, vậy mà có thể trở thành thiên đạo ký kết tác giả. Ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Trả lại cho mình đặt tên kêu thần buộc, ta nhìn rõ ràng chính là cây hoa anh đào nước, thậm chí phương Tây đúng cùng nhau bồi dưỡng đứng lên. Nói lên cây hoa anh đào nước cùng Nam Quốc liên minh một chuyện, trên internet Cựu Lê bách tính đều là lòng đầy căm phẫn. Cái này cây hoa anh đào nước đã sớm giáp tâm hại người. Bọn hắn đã sớm phái ra quân đội, dưới mắt chính đang áp sát ủy ngự quan. Xem ra cái này ám sát cùng liên minh một chuyện, khẳng định đúng đã sớm thương lượng xong. Vậy mà làm ra loại này bẩn thỉu hoạt động, thật sự là không biết xấu hổ. Cái này cây hoa anh đào nước các ngươi còn không hiểu rõ. Người tác giả kia cả đám đều cùng biến thái giống như, sáng tác tất cả đều là quỷ quái yêu ma. Dẫn đến hiện tại cây hoa anh đào nước trên cơ bản khắp nơi quỷ mị, hơn nữa bọn hắn còn tự nguyện hướng bách quỷ túi đầu xưng thần. Mặt ngoài nói là mượn dùng sức mạnh, trên thực tế chính là cái tà ma làm tốt tử. Nói đến, các ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua thanh âm sao? Cái kia nhưng thật ra là có người tại đối cây hoa anh đào thích khách xuất thủ. Ta vừa nhận được tin tức, nói là cái kia cây hoa anh đào thích khách trực tiếp thành xí ngốc. Hơn nữa tay chân toàn đoạn, đều không thành nhân dạng. Ma Đức, đáng đời. Như vậy mới phải, trực tiếp chết lợi cho hắn quá rồi. Cây hoa anh đào nước đám này tôn tử, đầu tiên là phái người đến ám sát, hiện tại lại quy mô lớn xuất quân xâm chiếm. Lao tử nhịn không được, chỉ muốn hung hăng quất bọn hắn. Theo trên internet một trận nhận nghị, cho dù có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt khẩn trương, nhưng bởi vì tối hôm qua ám sát một chuyện, rất nhiều Cựu Lê thiên tài vẫn lạc, thậm chí đại hạ quốc cũng có rất nhiều thiên tài bị ám sát. Cái này cũng đưa đến Cựu Lê bất tính, trong lòng nổi lên căm giận ngút trời, chỉ muốn như thế nào xuất ngụ ác khí. Càng là có rất nhiều Cựu Lê thiên tài, tại đêm qua rõ ràng đã nhận ra dị thường. Lại bởi vì cái kia đạo nổ vang tại vương thành tiếng giống, may mắn trốn khỏi một kiếp. Giờ phút này, biết được đêm qua trận tướng, khó tránh khỏi đối đã vẫn lạc thiên tài cảm động lây. Chỉ nghĩ muốn báo thù cho bọn họ tuyết hận. Chỉ một thoáng, Cựu Lê các con dân quần tình xúc động, muốn tham quân đền đáp cảm xúc đạt đến đỉnh phong. Mà đúng lúc này, nữ đế Lê Như Tuyết ý chỉ phát xuống, cáo chi Cựu Lê bách tính, dưới mắt đạt tới luyện thể tứ trọng, lại niên kỷ đạt tiêu chuẩn con dân, có thể tự nguyện tham quân. Đạo này ý chỉ vừa xuất hiện, lập tức đưa tới cực lớn truy phủng. Vô số Cựu Lê thiên tài, nhao nhao tìm được phương pháp, chuẩn bị tham quân đi xuất ngũ ác khí. Thực lực, dưới mắt, ỷ Tiên Đồ Long đã tại Cựu Lê nước truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không chỉ có là bởi vì trong đó võ học kỹ năng uy lực cường hãn, càng là bởi vì tác giả ký kết thân phận. Nhưng bách tính tại lĩnh ngộ kỹ năng lúc, hiệu suất so với Di Vãng còn phải nhanh hơn. Thế là thừa dịp Cựu Lê nước nhấc lên một trận báo danh tham quân dậy sóng thời điểm, cũng là có chưa chuẩn bị thêm báo danh người tu luyện, nắm chặt thời gian quan nhìn lên ỷ Thiên Đồ Long. Mà khi vô số Cựu Lê bách tính tại thiên đạo trên internet mở ra ỷ Thiên Đồ Long thời điểm, khi thấy chỗ bình luận chuyện một tin tức, cái này chỗ bình luận chuyện trong lúc đó sôi trào. Chỉ thấy cái kia chỗ bình luận chuyện phía trên đưa đỉnh, rõ ràng là một thì phong thưởng tin tức. Chúc mừng tác giả Thiên Tôn thu hoạch được Lạnh Băng Ngưng Yêu Ngữ Mộng Thúy Dương phong thưởng 1 triệu thiên đạo tệ. Khi thấy cái tin tức này, chỗ bình luận chuyện trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ta chắc không phải ta hoa mắt ta. Cái này đặc biệt điểm nó, đúng nhiều ít số không. Lại có người lập tức cấp chó này tác giả phong thưởng 100 vạn tiên đạo tệ. Kinh người như thế tiên đạo tệ mức, lệnh vô số Cựu Lê độc giả nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao có thể móc ra 100 vạn tiên đạo tệ phong thưởng, thực lực như vậy có thể xưng được là đúng phú khả địch quốc. Chơi ạ, chúng ta Cựu Lê, lúc nào xuất hiện như thế một vị phú bà a? Ha ha ha. Xương tỷ bá khí, thỏa thỏa bảng một đại tỷ a. Kinh ngạc sau khi, bọn hắn rất mau trở lại tưởng khởi chó này tác giả phong thưởng tăng thêm quy tắc. Trong lúc nhất thời đều nhìn lên náo nhiệt, trong lòng reo họ không thôi. Thế là nhao nhao tại trong bình sách khu thiên tôn, từng cái không ngừng truy vấn, chó tác giả. Mau ra đây. Không nghĩ tới có như thế cái phú bà a. Cái này 100 vạn tiên đạo tệ, đến thêm càng bao nhiêu hơn trường. Còn không mau chạy ra đây đổi mới. 39288923.